Chương 23, không biết vị nào là Giang Nam Đao Vương. Chương 23, không biết vị nào là Giang Nam Đao Vương. Tô Vân thanh âm êm dịu, mặt mày buông xuống, hốc mắt đỏ lên. Nàng nhớ tới huynh trưởng Tô Hợp. Trần Cửu Ca đem con sóc cá mẹ bỏ lên trên bàn, ấm giọng an ủi, nén bi thương. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đè xuống đáy lòng cảm xúc, nhếch miệng lên một vòng có chút tận lực mỉm cười. Ta nhìn mấy vị giống như rất thích ăn con sóc cá mẹ, món ăn này là ta chuyên môn để đám thợ cả thêm. Lời này vừa nói ra, A Sinh hai con ngươi trợn to, chặn lại nói tạm. Một Thanh Hàn cũng cười nói, Tiểu Vân, có lòng. Hẳn là. Tô Vân khẽ bước cằm. Trần Cửu Ca đem con sóc cá mẹ bỏ lên trên bàn. Một Thanh Hàn mới nói, Tô cô đương, ngươi nếm qua sao? Nếu là không ăn, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tô Vân hơi có do dự. Một bên Tiểu Nha Hoàn nói ra, Tiểu thư, ngài một ngày cũng chưa ăn đồ vật, nhiều ít ăn chút đi, chớ tổn thương thân thể. Gặp Tiểu Nha Hoàn nói như vậy, Một Thanh Hàn trực tiếp đứng dậy, đem Tô Vân kéo vào tịch bên trong, ngồi tại bên cạnh mình. A Sinh cũng rất nhiệt tình đưa tới một bộ không người động tới bát đũa. Cảm nhận được mấy người truyền đến thiện ý, Tô Vân không khỏi đôi mắt thử đỏ. Hôm nay cả ngày, thân thích trong nhà, ngoại lai tân khách đều dùng nhìn con mồi ánh mắt nhìn nàng. Chỉ có Trần Cửu Ca ba người ánh mắt thanh tịnh, thái độ bình thường. Cái này khiến Tô Vân nội tâm dễ chịu rất nhiều. Ăn cơm đi. Trần Cửu Ca thu xếp. Trải qua đến trưa nói chuyện phiếm, Tô Vân cùng quan hệ của ba người tới gần rất nhiều. Một Thanh Hàn coi nàng là thành một cái tiểu muội muội, chủ động cho nàng kẹp chút đồ ăn. Trần Cửu Ca kẹp lên con sóc cá mẹ, vừa mới vào miệng. Hắn nhíu mày. Một mực tại chú ý Trần Cửu Ca Tô Vân nhìn thấy cái này màn, không khỏi hỏi, thế nào Trần công tử? Còn lại hai người cũng nhìn về phía Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nuốt xuống trong miệng thịt cá, cười nói, món ăn này cùng buổi trưa cái kia đạo không giống. Không, không giống. Tô Vân gò má trắng nón bên trên lộ ra một vòng không hiểu. A Sinh, Một Thanh Hàn cũng nô ra đũa kẹp một mảnh lá tùng. Tinh tế nhấm nuốt sau, hai người trên mặt đều là lộ ra mờ mịt. Trần Cửu Ca cũng không bán cái nút, cười nói, món ăn này là đại sư phó đồ đệ làm, ban ngày cái kia đạo là đại sư phó tự mình làm. Hắn nhìn về phía A Sinh, hỏi, ngươi nếm không ra sao? A Sinh một mặt một bức, a. Trần Cửu Ca gặp A Sinh biểu lộ mờ mịt, thầm nghĩ không nên. Một cái trải qua huấn luyện đầu bếp, dù là mất trí nhớ, đầu lưỡi của hắn, cái mũi, vị giác, khứu giác đã luyện ra, biến thành bản năng của thân thể. Ban đêm đạo này con sóc cá mẹ cùng ban ngày cái kia đạo trên lệnh rất lớn. Không nói trải qua đặc huấn đầu bếp, cho dù là lao tham ăn đều có thể nhấm nháp đưa ra bên trong biến hóa rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca nhìn nhiều A Sinh một chút. Chẳng lẽ hắn không phải đầu bếp? Tô Vân minh bạch Trần Cửu Ca ý tứ, ôn thanh nói, Trần công tử thật là lợi hại. Tùng Hạc lâu đại sư phó buổi chiều có việc trở về, một tịch thức ăn đều là các đệ tử của hắn làm. Trần Cửu Ca cười nói, ta bất quá là tinh thông đạo này thôi, tính không được lợi hại. Một bên A Sinh lúc này nói ra, Cửu Ca là chủ thần, chủ nghệ rất cao. Chủ thần. Tô Vân nhìn Trần Cửu Ca một chút, trong mắt dị sắc lưu chuyển, đối với hắn càng thêm hiếu kỳ. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trên thân Trần Cửu Ca tản ra một cô khí chất thần bí. Loại này cảm giác thần bí, để nàng không nhịn được muốn xâm nhập đào móc. Trần công tử chủ nghệ rất tốt. Tô Vân mỏng manh bờ môi khẽ mở, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Trần Cửu Ca vừa muốn trả lời, một bóng người từ đường tiền chạy tới, một bên chạy một bên hô, tiểu thư, tiểu thư. Giữa trưa những người kia lại tới. Mấy người nhìn lại, chỉ gặp Tô phủ một cái gia đình chạy tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bành. Một Thanh Hàn vô bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Nàng lông mày đứng đấy, thanh âm lạnh như băng nói, một điểm giang hồ quy củ đều không nói. Tô Vân đứng dậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hốc mắt đỏ lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình huynh trưởng người đều chết rồi, những người giang hồ này còn muốn tìm tới cửa, muốn cướp đoạt thi thể. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trần Cửu Ca cũng đứng lên. Hắn cũng không lo lắng. Tô lão gia bận rộn đến trưa, luôn không khả năng một người đều không có giao đến. Buổi chiều Tô lão gia trở về thời điểm, biểu lộ rõ ràng thư giãn không ít, hiển nhiên là mời đến cao thủ. Liền xem như đánh con thì cha tới, Tô phủ hẳn là cũng có năng lực giải quyết. A Sinh nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, rất là bất tranh khí ngầm nuốt nước miếng. Đáng tiếc những ngày đồ ăn, đợi chút nữa trở về chỉ sợ đều lạnh. A Sinh mắt lộ ra tiếc hận. Tô Vân đi ở phía trước, Trần Cửu Ca ba người theo sát phía sau, hướng phía linh đường phương hướng đi đến. Trong linh đường đốt đèn trong, bạch đến, tia sáng đem trong phòng phản chiếu rất là sáng tỏ. Mấy người vừa vào cửa liền thấy một người mặc tang phục, trong mắt tràn đầy tơ máu đại hán đứng tại linh đường chính giữa. Hắn lưng hùm vai gấu, có một thanh tinh thiết quát đao, lưỡi đao nhọn mà dài, cùng phổ thông khoát đao có chút nhỏ bé khác nhau. Ban ngày tới cửa lĩnh giao xích long bốn hiệp đứng tại đại hán bên cạnh, biểu lộ nghiêm túc, thần sắc chăm chú. Tô lão gia đứng tại linh vị trước, khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt nén giận. Vô luận là ai, con trai mình qua đời, bị đánh tới cửa đến, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Tại linh đường hai bên, ngồi mấy cái người giang hồ. Một người trong đó càng là người mặc lục phiến môn biển bạc tạ áo, ngân y bộ đầu, nhị phẩm thông ngũ cảnh. Linh đường trước dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương. Kia ngân y bộ đầu ngồi trên đế, sắc mặt vàng như nến, ước chừng 30 mấy tuổi, hai tay gấp xương thô to, mạch máu nâng lên. Xem xét chính là quyền trảo công phu cao thủ. Con khoát đao tang phục đại hán nhìn thấy đối phương, cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngân trảo thần ưng địch bộ đầu. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngân y bộ đầu gặp đại hán nói ra bản thân lai lịch, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngươi biết ta? Địch Thanh hơi híp mắt lại. Tang phục đại hán cười lạnh một tiếng, ta nhận ra ngươi, ngươi lại không nhận ra ta. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần cầm lục phiến môn tên tuổi ép ta. xem ở Mộ Dung Long Nguyên trên mặt mũi, ngươi bây giờ đi còn kịp. Lời này vừa nói ra, Ngân Trảo Thần Ưng Địch Thanh sắc mặt biến hóa. Hắn nghe hiểu đối phương lời ngầm, ý là hắn không đáng chú ý, muốn Mộ Dung Long Nguyên ra mặt mới có nói chuyện cùng hắn tư cách. Các hạ là? Địch Thanh thận trọng rất nhiều, do hỏi, ngươi còn chưa xứng biết danh hào của ta. Tam Phục Đại Hán trong mắt tràn đầy tơ máu, biểu lộ bi thống. Ánh mắt của hắn đảo qua Tô lão gia mời tới cái khác cao thủ, cười lạnh nói, đều là một đám vớ va vớ vẩn. Không ra gì. Cái khác người giang hồ gặp có nhị phẩm thực lực Địch Thanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn liếc nhau, cũng không có động tác. Tam Phục Đại Hán ánh mắt đảo qua Linh Đường, quát lớn, không biết vị nào là Giang Nam Đao Vương, còn xin ra gặp một lần. Nhắc tới cũng xảo, ta trà trộn giang hồ thời điểm, huynh đệ trên đường nhóm nâng đỡ, cũng có một cái Giang Nam Đao Vương tên hiệu. Chương 24, như ác mộng khuôn mặt chương 24, như ác mộng khuôn mặt đại hán một thân tam phục, biểu lộ dữ tợn. Hắn trần trụi hai con ngươi, ánh mắt như lao, đảo qua toàn trường. Ông, một đạo hộ thể cương khí thấu thể mà ra. Nhìn thấy hộ thể cương khí, Linh Đường ngoài có người kinh hô, nhất phẩm chân khí cảnh, lại là nhất phẩm võ giả. Tô gia xong, Ngân Trảo Thần Ưng Địch Thanh gặp đại hán vậy mà có được hộ thể cương khí, biến sắc. Giang Nam Đao Vương, các hạ không phải là Liễu Long? Địch Thanh mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Long, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn thân là lục phiến môn bộ khoái, nhìn qua không ít hồ sơ. Hồ sơ nâng lên qua Liễu Long người này thời gian trước là Lục Lâm đạo phỉ, đao đạo thiên phú kỳ tuyệt. 6 năm trước bị Đông Sưởng chỉ huy sứ Quỳnh Ngạo Hải đánh bại, tán đi huynh đệ, không biết hạ lạc. Vực này hung nhân, cho dù là lục phiến môn thần bộ một trong Mộ Dung Long Nguyên nhìn thấy hắn, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Cái khác bị Tô lão gia mời tới người giang hồ, nghe xong Liễu Long hai chữ, đồng loạt đổi sắc mặt. Đây chính là trên giang hồ đỉnh lưu cao thủ, nhất phẩm cảnh giới, đủ để khai tông lập phái, tung hoành giang hồ. Thân mang tang phục Liễu Long đôi mắt đỏ bừng. Hắn không để ý đến Địch Thanh, ánh mắt đảo qua Linh Đường, lần nữa quát hỏi, không biết một vị khác đạo vương hạ tại. Ta đến linh giáo hạ cao chiêu. Liễu Long nội lực ra chỉ dưới, thanh như lôi chấn. Trong lúc nhất thời, trong Linh Đường hồi âm ù ù, nóc phòng bị chấn hạ mấy sợi cho bụi. Bị Tô lão gia mời tới người giang hồ sắc mặt trắng bệnh, tim nhảy tới cổ rồi. Một số người hối hận phát điên. Mục Thanh Hàn, Trần Cửu Ca, Á Sinh ba người đứng tại Linh Đường bên ngoài. Nghe được đối phương hét lớn, Mục Thanh Hàn nhướng mày. Bạch. Một tiếng, nàng thi triển thân pháp, lật ra ngã nhào một cái, trực tiếp nhảy vào Linh Đường. Soạt. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Mục Thanh Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng vững thân hình, đứng ở trong Linh Đường. Trường kiếm trong tay của nàng hoành chỉ, khẽ nhíu mày nói, ngươi nhất phẩm thực lực, lại làm ra cướp đoạt thi thể, mở quan tài tiền thi sự tình, liền không sợ bị người giang hồ chê cười sao? Người chết nợ yêu, hoa không kịp người nhà, là giang hồ quy củ bất thành văn. Bất luận cái gì giống đạp điều quy tắc này người, đều muốn đứng trước bị đuổi giết số mệnh. Mục Thanh Hàn cầm ba thước thanh phong, sát khí lạnh lẽo từ trên thân kiếm truyền ra. Liêu Long nghe được chỉ trích, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Mục Thanh Hàn, phía sau hắn tự xưng Xích Long bốn hiệp gầy gò nam tử nói ra, "Lại ca, chính là nàng." Liêu Long híp mắt nhìn Mục Thanh Hàn một chút, cười lạnh nói, "Ta đang tìm Giang Nam Đao Vương." Ngại thế nào ra một tiểu nha đầu? Hẳn là vị kia Đao Vương tiền bối, trước mắt ta, đặc địa phái cái tiểu nha đầu đổi ta. Trong đám người, Trần Cửu Ca nghe nói như thế, trong lòng than nhẹ một tiếng. Giang Nam địa phương này, dùng đao nhiều như vậy, thuận miệng nói một cái, làm sao còn có thể đụng phải chính chủ? Trần Cửu Ca nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ. Hắn thật không muốn ra tay, xuất thủ về sau, lại nghĩ sống yên ổn làm cái đầu bếp, liền không dễ dàng. Trần Cửu Ca thẳng tắp thân thể, cất bước mà ra. Cơ hồ tại Trần Cửu Ca dựng thẳng lên kiếm chỉ trong nháy mắt, Á Sinh trong lòng căng thẳng, mắt lộ ra cảnh giác. Hắn cảm giác được một cỗ rất nguy hiểm khí thế. Tinh tế cảm thụ dưới, có chút giống kiếm ý. Á Sinh nhìn thấy Linh Đường, hãi hùng kiếp vía. Hắn không biết vì sao trong lòng mình sẽ toát ra kiếm ý hai chữ. A Sinh chỉ cảm thấy mình rất không có cảm giác an toàn, trong tay giống như thiếu chút gì. Đồng thời, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Liễu Long khuôn mặt kia, cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua, nhưng ấn tượng không sâu. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như đi tại trên đường cái, một đám tiểu hài chơi đùa chạy qua lúc, mình lướt qua, có chút ấn tượng. Trần Cửu Ca cất bước trong đám người đi ra. A Sinh nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí, theo sát phía sau. Liễu Long cười lạnh một tiếng, trong đám người lại đi ra hai người. Linh Đường mọi người chung quanh đồng loạt hướng Trần Cửu Ca, A Sinh nhìn lại. Tự xưng Xích Long bốn hiệp bên trong gầy gò nam tử nhìn thấy Trần Cửu Ca, thấp giọng nói, "Đại ca, chính là hắn giả mạo danh hào của ngươi." Gầy gò nam tử nhìn về phía Trần Cửu Ca trong ánh mắt tràn đầy địch ý, hắn coi là lúc ban ngày, đối phương nhìn ra mình lai lịch, cố ý nói Giang Nam Đao Vương. Gầy gò nam tử nhắc nhở xong Liễu Long, phát hiện Liễu Long không núp đích, nhìn chừng chừng lấy hai người kia, phảng phất lên người. Trần Cửu Ca từ trong đám người cất bước mà ra, biểu lộ bình tĩnh. Hắn mới đi ra, nên tiếp Liễu Long ánh mắt, liền phát hiện tầm mắt của đối phương di động, rơi vào đằng sau. Đằng sau, Trần Cửu Ca trong lòng hơi động. Phía sau hắn đứng đấy chính là Á Sinh. Liễu Long vì cái gì đang nhìn Á Sinh? Lộc cộc. Liễu Long âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hắn biểu lộ như thường, trong mắt lại mang theo một vòng sợ hãi, e ngại. Vị kia vì sao lại ở chỗ này? Liễu Long ánh mắt rơi vào Á Sinh trên mặt. Đối phương chẳng biết tại sao chán lớn một cái lại từ vừa xương bao lớn, dẫn đến mình phân biệt lúc tốn thêm một hơi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng mình nhận ra đối phương. Nhìn thấy đối phương tấm kiệt như ác mặt, Liễu Long thân thể phát lạnh, phản phất về tới 5 năm trước. Ngươi chính là Giang Nam Đao Vương. Xuất đao đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cuồng vọng, ánh đao lướt qua, đao pháp đại khai đại hợp, cương mãnh vô song. một đao kia phảng phất nhào người mà thị mãnh hổ, làm người ta sợ hãi. Thường thường địch thủ vừa bị đao thế chấn nhiếp, đầu liền dọn nhà. Lần này lại khác dĩ vãng, chỉ gặp một đạo sáng chói như lưu tinh ánh đao lướt qua, băng lãnh, lưỡi đao sắc bén nằm ngang ở mình dưới cổ, nhàn nhạt mùi máu tanh từ trên lưỡi đao bay tới. Đao chủ nhân chỉ cần lại đem đao hướng phía trước đưa một phần, mình liền sẽ chết. Một khắc này, Liễu Long cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Một đao kia tên gọi là gì? Liễu Long thanh âm khô khốc, người còn chưa xứng biết. Đao chủ nhân nâng lên đao, dùng thân đao nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của đối phương. Đao pháp của ngươi tại Giang Nam phương này địa giới đủ để xưng vương, Giang Nam Đao Vương cái danh hiệu này không có khởi thác. Ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nghe đối phương mang theo tán thưởng đánh giá, Liễu Long không có vui sướng chút nào, có chỉ là thật sâu bất lực cùng đắng chát. Vừa mới một đao kia, hắn luyện cả một đời đều luyện không ra. Liễu Long ngẩng đầu, thừa dịp ánh trăng, đem mặt mũi của thiếu niên thật sâu khắc ấn trong đầu. Gương mặt này sẽ trở thành trong lòng của hắn ác ngộng. Suy nghĩ từ trong hồi ức đi ra ngoài, Liễu Long hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đứng sau lưng Trần Cửu Ca A Sinh. A Sinh ánh mắt thanh tịnh, đáy mắt toát ra một vẻ khẩn trương. Hắn tại cố giả bộ trấn định. Đại hán kia vừa mới ánh mắt thật là khủng khiếp. A Sinh ngầm nuốt nước miếng. Bất quá, ánh mắt của đối phương mặc dù kinh khủng, nhưng mình làm sao không có chút nào sợ chứ? A Sinh trong lòng có chút khẩn trương, nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Liễu Long thân thể căng cứng, nội tâm thấp thỏm. Hắn không rõ ràng vì cái gì Tiêu Hồng Trần sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng xem ra Tiêu Hồng Trần giống như đang chơi một loại tên là giả heo ăn thịt hổ thoại bản tiểu thuyết thường dùng xáo lộ. Nghĩ tới đây, Liễu Long trong lúc nhất thời không biết mình muốn hay không phối hợp đối phương. Cũng may Liễu Long không do dự bao lâu, một thanh hàn dơ kiếm hướng về phía trước, mở miệng nói: Ta mặc dù võ công thấp, nhưng cũng nhưng vì bảo vệ chính đạo chịu chết. Dứt lời, một đạo phát lệnh kiếm quang mang theo trảm phá Cửu Châu quyết ý công hướng Liễu Long. Chương 25, vì chính đạo chịu chết. Chương 25, vì chính đạo chịu chết. Gặp một thanh hàn xuất kiếm, Trần Cửu Ca từ trong suy tư lấy lại tinh thần, hắn phải chỉ cùng nổi lên, hiện lên xuất kiếm chỉ tư thái. Trần Cửu Ca hai con ngươi trong nháy mắt trở nên lăng lệ, cũng không tiếp tục phục ngày xưa bình thản, lười nhác. Hôm nay qua đi, trên giang hồ kiếm thứ nhất danh hào liền muốn đổi chủ. Trong lòng Trần Cửu Ca than nhẹ. Ngay tại Trần Cửu Ca chuẩn bị động thủ thời điểm, ngưng ngưng ngừng. Liễu Long hai chân đạp mạnh, tránh đi một thanh hàn kiếm, há miệng giống to. Ngữ khí chi gấp, phảng phất một giờ đêm, mình liền phải chết. Hả? Trần Cửu Ca nguyên bản đều chuẩn bị xuất thủ, gặp Liễu Long né tránh kiếm quang, lại vội vàng hô ngừng, trong lòng khẽ nhúc đích. Sự tình giống như có biến. Thấy mình hô ngừng, bao phủ tại mình trong lòng kia xóa sinh tử cảm giác tiêu tán. Liễu Long xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn thân thể lướt về đằng sau, trong chớp mắt liền rời khỏi mấy trượng. Cảm nhận được kia như có như không, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú mình kỹ cơ. Liễu Long mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiện tại đã biết rõ, Tiêu Hồng Trần nhất định là đang chơi giả heo ăn thịt hổ. Mình vừa mới nếu là dám hoàn thủ, kia sáng chói một đao chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống. Nghĩ tới đây, Liễu Long sắc mặt đỏ lên, vụ trộm nhìn Tiêu Hồng Trần một chút. Trần Cửu Ca cảm nhận được ánh mắt của đối phương, trong lòng hơi động, hơi híp mắt lại. Hắn đang nhìn A Sinh. Vì cái gì? Liễu Long thân là nhất phẩm, vì sao lại như thế chú ý A Sinh? Thời gian mới hơi, hắn nói ít nhìn A Sinh tâm nhãn. Trần Cửu Ca trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Đương nhiên, một cái làm người ta giật mình suy nghĩ từ Trần Cửu Ca trong đầu toát ra. Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Cửu Ca không khỏi khẽ giật mình. Cái này sao có thể? Trong linh đường bên ngoài, đám người không rõ ràng cho lắm nhìn xem Liễu Long. Ngân Trảo Thần Ưng Địch Thanh bỗng nhiên quát, "Cô đường, nói rất hay. Ta Địch Thanh cũng không phải hèn nhát." Địch Thanh thả người nhảy lên, nhảy vọt đến một thanh hàn bên người. Nhìn hắn ý tứ thật giống như là muốn liên thủ với một thanh hàn đối địch. Còn lại bị Tô lão gia mời tới người giang hồ cũng bị cô này khí thế lây. Bọn hắn nhao nhao vọt lên, rơi ở bên người một thanh hàn. Coi như ta thanh bình kiếm một cái, còn có ta phích lực chân. Bảo vệ chính đạo, chết thì chết. Trong lúc nhất thời, đám người ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ vì chính đạo chịu chết tư thế. Người giang hồ có thể bởi vì bảo vệ chính đạo mà chết, cũng là một loại vô thượng vinh dự. Cái này biến cố cũng làm cho Liễu Long đội vàng không kịp chuẩn bị. Gió đêm thổi qua, Liễu Long tỉnh táo lại. Hôm nay hắn nếu là thật sự giết những người này, chuyến đến trên giang hồ, khẳng định sẽ dẫn tới vô số truy sát. Vừa nghĩ tới đó, Liễu Long chậm rãi tiến lên, tại mọi người nhìn chăm chú đi đến Trần Cửu Ca cùng A Sinh trước mặt. Ngài tới đây là? Hắn thái độ cung kính, trong lời nói lộ ra kính ý. Trần Cửu Ca hơi híp mắt lại. Giang Nam Đao Vương, A Sinh, manh mối liên hệ với nhau. Quả nhiên, Liễu Long cử động nghiệm chứng Trần Cửu Ca hoài nghi trong lòng. A Sinh trốn ở sau lưng Trần Cửu Ca, gặp Liễu Long giống như đang hỏi mình, trong lòng căng thẳng. Tình huống như thế nào? Cùng mình có quan hệ sao? Trần Cửu Ca phản ứng cực nhanh, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, toàn bộ Tô phủ trong linh đường đám người giật nảy cả mình. Địch Thanh cùng bị Tô lão gia mời tới cái khác người giang hồ mặt lộ vẻ kinh nghi. Người trẻ tuổi kia là ai? Liễu Long vậy mà như thế cung kính. Tô lão gia, Tô Vân cũng lấy làm kinh hãi. Tô Vân một đôi mắt đẹp rơi vào trên người Trần Cửu Ca, trong mắt vẻ tò mò càng đậm. Trần công tử giống như rất lợi hại. Một thanh hàn đồng dạng khẽ giật mình. Nàng đôi mắt trợ to, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, Trần huynh võ công nhất định rất cao. Ngày đó tại trong miếu đổ nát, hắn là khinh thường xuất thủ, cho nên mới để thái đao làm thay. Tô phủ cái khác tân khách một mặt chấn kinh, kinh nghi nhìn xem Trần Cửu Ca. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Liêu Long nghe Trần Cửu Ca mở miệng, liếc mắt nhìn hắn. Môi hắn khẽ nhếch, chú ý tới A Sinh biểu lộ, đem gần nhất chuyện phát sinh toàn bộ liên hệ với nhau. Tiêu Hồng Trần ước chiến đế quân nghĩa tử Thái Hồ bá chủ Trương Thuận. Bây giờ Tiêu Hồng Trần xuất hiện tại Tô gia, cái trán sưng lên một cái bọc lớn, xem ra là thua. Mình nếu là trước mặt mọi người hô phá thân phận của hắn, tương đương với đánh mặt của hắn, hạ trang nhất định sẽ rất thảm. Về phần Trần Cửu Ca, một thanh hàn, bị Liễu Long vô ý thức tưởng rằng Tiêu Hồng Trần tùy tùng. Suy nghĩ lưu chuyển. Liễu Long gật cười. Còn tốt hắn đầu góc chuyển nhanh, không phải liền xong đời. Trần Cửu Ca nhìn thấy Liễu Long biểu lộ, biết đối phương là hiểu lầm. Hắn không có giải thích, mà là thản nhiên nói, người êm đẹp đến Tô phủ làm gì? Còn muốn cướp đoạt Tô hợp thi thể. Nghe xong lời này, Liễu Long hốc mắt đỏ lên, trong mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn đưa tay xóa đi nước mắt, quay đầu nhìn về phía Tô hợp linh vị, biểu lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì Tô hợp hại chết muội muội ta. Lời này vừa nói ra, linh vị trước, Tô lão gia phất tay áo, lạnh nhạt nói, không có khả năng. Con ta là người cương chính, dù là tập võ có chút thành tựu, cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Tô hợp mẫu thân tại sinh hạ Tô Vân về sau, liền bởi vì bệnh qua đời. Tô lão gia tuổi già đều không có tục huyền, thường xuyên dạy bảo Tô hợp, dạy hắn làm người, làm nhân chi pháp, lấy tận cha trách. Nghe được Tô lão gia phản bác, Liễu Long hai mắt huyết hồng, hung hăng nhìn hắn một cái. Trần Cửu Ca hòa giải nói, cụ thể nguyên do là cái gì? Ngươi hãy nói. Liễu Long hít sâu một hơi, thu liễm cảm xúc, nhìn thoáng qua Tiêu Hồng Trần, phảng phất tại xin chỉ thị. A Sinh nhìn chằm chằm Liễu Long, mà không biểu tình. Liễu Long gặp A Sinh không gật đầu, cũng không có lắc đầu, coi là đối phương ngầm thừa nhận. Liễu Long nắm chặt song quyền, nhớ lại mình không muốn đối mặt ký ức, thần sắc thống khổ nói, Tô hợp tại Thường Châu lúc, gặp được muội muội ta, hai người cùng nhau hành tẩu giang hồ dài đến mấy tháng. Đằng sau bị ta bạn cũ nhìn thấy, viết thư tại ta. Ta mới biết được ra cái này việc sự tình. Tô hợp lừa gạt muội muội ta, nói muốn cưới nàng, muội muội ta tin là thật. Hai người đến Tô Châu trên đường bị ta chặn lại, ta đã thương Tô hợp, mang đi muội muội. Tối hôm qua, muội muội ta lén đi ra ngoài, đi tìm Tô hợp. Buổi sáng hôm nay thời điểm, nàng thất hồn lạc phách trở về, viết di thư tự tận ở trong phòng. Liễu Long nhắc lên chuyện phát sinh, Xích Long bốn hiệp ba người cũng là mặt lộ vẻ bi thống, cứu hận. Nghe xong trải qua, trong linh đường bên ngoài mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Tô hợp trước khi chết lại còn từng có cái này việc sự tình. Trần Cửu Ca nghe xong, nhíu mày, hỏi, di thư nhưng tại trên thân. Liễu Long gật đầu, từ trong ngực lấy ra di thư, đưa cho Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca xem bắt đầu. Sau khi xem xong, Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ động dung, trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn cố ý đưa cho sau lưng A Sinh. A Sinh tiếp nhận, cũng nhìn lại. Đại hắn xem hết, A Sinh mặt lộ vẻ tiêu điều, phảng phất nhớ lại cái gì chôn sâu não hải chuyện cũ. Tô lão gia gặp hai người đúng là bộ dáng này, giật mình, bước nhanh về phía trước từ A Sinh trong tay cầm qua di thư. Tô Vân theo sát phía sau. Cha con hai người xem hết di thư, bọn hắn liếc nhau, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Một thanh hàn đi tới, từ trong tay Tô Vân tiếp nhận di thư. Trên tờ giấy trắng chữ viết xinh đẹp, viết một câu rất ngắn, Tô Lang, đời sau tạm biệt. Chương 26, Trần Cửu Ca đề nghị chương 26, Trần Cửu Ca đề nghị nhìn thấy di thư bên trên chữ, tất cả mọi người minh bạch. Là Tuất Tỉnh. Liễu Long muội muội biết được Tô hợp tin chết về sau, trong phòng tự vận Tuất Tỉnh. Nghĩ tới đây, Tô lão gia cùng Tô Vân biểu lộ trầm mặc, trong lòng động dung. Liễu Long hai mắt đỏ bừng, biểu lộ dữ tợn, mặt lộ vẻ hận sắc. Nếu không phải bởi vì Tô hợp, muội muội của hắn tuyệt đối sẽ không chết. Là Tô hợp gián tiếp giết chết muội muội của hắn. Trong lúc nhất thời, trong linh đường bầu không khí phá lệ nặng nề. Đây là một trận hiểu lầm, cũng là một trận huyết ỉu. Nhìn Liễu Long bộ kia bi thống thần sắc, hắn hai huynh muội tình cảm nhất định rất tốt. Trần Cửu Ca ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn ánh mắt lấp lóe, lâm vào suy tư. Mấy hơi sau, Trần Cửu Ca ngẩng đầu, mở miệng nói, "Liễu gia tiểu thư vì Tô hợp tuẫn tình mà chết, đủ thấy nàng đối Tô hợp tình cảm. Ta có một cái biện pháp, có thể hóa thù thành bạn, hóa buồn làm vui. Không biết Tô lão gia, Liễu Đao Vương muốn nghe hay không?" Đứng tại Tô lão gia bên cạnh Tô Vân, nhìn chăm chú Trần Cửu Ca, thanh âm êm dịu nói, "Biện pháp gì?" Tô lão gia, Liễu Long đồng loạt nhìn về phía Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nói còn chưa nói ra miệng, trong linh đường một số người liền đã đoán được hắn muốn nói gì. "Minh cưới, tang sự vui xử lý." Trần Cửu Ca chân thành nói, "Tô hợp mang theo Liễu tiểu thư một đường xuôi nam, hướng Tô Châu bên này đi. Xem ra, hắn là muốn đem Liễu tiểu thư giới thiệu cho Tô lão gia. Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, chắc hẳn hiện tại hai nhà đã tại trao đổi sự tình. Chỉ tiếp tạo hóa trêu ngươi, cho nên tại hạ hiện tại đưa ra biện pháp này, cũng coi như thuận hai vị người mới tâm nguyện." Trần Cửu Ca nhìn về phía Tô lão gia, "Liễu Long, hai vị không biết ý như thế nào?" Tô lão gia thần sắc cô đơn, ngẩng đầu nhìn một chút Liễu Long, thanh âm khàn giọng nói, "Chuyện này, đúng là con ta xin lỗi Liễu gia. Nếu là Liễu gia cố ý, lão phu không có ý kiến." Tô lão gia lúc tuổi già mất con, hiện tại đã là bi thống đến cực điểm, tâm lực tiểu tụy. Liễu gia tiểu thư vì mình nhi tử tuất tỉnh, nếu là mình cưới, trên hoàng tuyên lộ, Tô hợp cũng có thể có người bạn, cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện của hắn. Gặp Tô lão gia không có ý kiến gì, đám người nhìn về phía Liễu Long. Liễu Long hai mắt đỏ bừng, hung tợn cắn răng, môi hắn nhúc nhích hai lần, muốn nói gì, nhưng cố kỵ Tiêu Hồng Trần ở bên, chỉ có thể đem những cái kia không dễ nghe nuốt trở vào. Dù sao việc này, theo Liễu Long, là Tiêu Hồng Trần tại giúp Tô gia nói chuyện. Liễu Long vốn cũng không xem trọng Tô hợp, xuất thân nhà giàu, từ nhỏ tỷ nữ vần quanh, cầm ý ngọc thực. Nếu không phải Tô hợp một tay kiếm thuật dùng không tệ, nhìn ra được xuống cổ công, muội muội lại tại bên cạnh đau khổ cầu khẩn. Liêu Long sớm đã đem hắn đánh cho tàn phế. Hắn là Lục Lâm lùn cỏ xuất thân, nhất phẩm thực lực, phóng nhãn giang hồ, tông sư không ra, ai có thể cản hắn? Người nào cũng dám thông đồng muội muội của hắn, thật coi Liêu Long là tốt tính hay sao? Các hạ đã thay Tô gia ra mặt, ta sẽ không lại tìm Tô gia phiền phức. Liêu Long hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, hướng phía Trần Cửu Ca phương hướng chắp tay. Nhưng là việc này, cho ta cân nhắc một hai. Ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, Liêu Long mang theo huynh đệ của mình, đồng loạt ra Tô gia. Trong linh đường, Tô gia đám người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Tô lão gia lấy lại tinh thần, sắc mặt giã rời. Hắn hướng phía bị mình mời tới đám người chắp tay, tiếng nói khàn giọng nói, "Hôm nay đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ." Tô gia cảm kích cuối cùng. Những cái kia bị Tô gia mời tới giang hồ khách chắp tay, nói lên lời khách sáo. "Chúng ta cũng là vì bảo vệ chính đạo." "Ai, hiểu lầm một trận." Tô lão gia lại cùng người hào hào nói một chút, tốt nhất tang sự vui xử lý. "Thật sự là tạo hóa trêu ngươi." Tô lão gia nói qua lời. Cho chuyện vài câu về sau, bọn hắn cũng nhao nhao rời đi, đều là đầu lông mày dương lên, trên mặt vui mừng. Sự tình viên mãn giải quyết, một điểm tổn thương không bị, đến tiếp sau còn có Tô gia thủ lao. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn lần này lấy giữ gìn chính đạo danh nghĩa hỗ trợ, đối kháng nhất phẩm thực lực Giang Nam Đao Vương Liễu Long. Truyền đến trên giang hồ, đây chính là tương đương hào quang sự tình. Cùng bằng hữu thổi phồng đến, cũng là cực kỳ dày đặc đề tài câu chuyện. Nói lời cảm tạ xong mình mời tới người giang hồ về sau, Tô lão gia mang theo Tô Vân hướng phía Trần Cửu Ca, cùng kính thi lễ một cái. Đa tạ Trần công tử xuất thủ tương trợ. Trần Cửu Ca lắc đầu nói, ta kỳ thật không có làm cái gì. Liêu gia tiểu thư tuẫn tình mà chết, Liễu Long mặc dù bi thống, nhưng hắn cố kỵ đạo nghĩa giang hồ, không có giết đến tận cửa, đã coi như là tỉnh táo. Minh cưới sự tình, Liễu Long trở về nghĩ một đêm, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Người chết vì lớn, hắn sẽ đứng tại muội muội của hắn trên lập trường cân nhắc. Nếu là có thể thành, cũng coi như thuận tâm nguyện của hai người. Tô lão gia, Tô Vân nhẹ gật đầu, thần sắc đau thương. Huynh trưởng tháng trước cho ta viết hồi âm lúc, liền từng nhắc qua, sau khi trở về có chuyện tốt, muốn ta chuẩn bị sẵn sàng. Tô Vân hốc mắt ửng đỏ, nhỏ giọng nghẹn ngào. Nói, nàng bắt đầu xóa thu hút nước mắt. Đám người nghe xong trong lòng ngũ vị tạp trần, thở dài trong lòng. Liêu gia tiểu thư cũng coi là một cái trí tình trí nghĩa người. Tô lão gia thần sắc bi thương, nhìn về phía Trần Cửu Ca, do hỏi, Trần công tử, các ngươi mới tới Tô Châu, nhưng có chỗ ở. Nếu là còn không có tìm khách sạn, không bằng trước tiên ở Tô gia ở lại. Lão phu cũng tốt báo đáp Trần công tử ân tình. Hôm nay nếu là không có Trần Cửu Ca, chỉ sợ Tô phủ đều muốn bị Liễu Long chọn lấy. Những này giang hồ vũ phu đỏ mắt, cũng sẽ không nói cái gì luật pháp. Trước kia Liễu Long có muội muội làm trói buộc, bây giờ Liễu gia tiểu thư đã chết, hắn không có gì có thể cố kỵ, cùng lắm thì chính là vừa chết. Vậy liền đa tạ Tô lão gia. Trần Cửu Ca một chút chắp tay, thi lễ một cái. Vân Nhi, ngươi đi dẫn người, cho Trần công tử bọn hắn an bài gian phòng. Tô lão gia nói với Tô Vân. Trần công tử, ngài mời tới bên này. Tô Vân một thân làm nha, hốc mắt từng đỏ, trên mặt không thi phấn trang điểm, làn da trắng nõn. Tại linh đường đèn đuốc chiếu xuống, cũng có khác một phen hương vị. Sắp trời dần dần muộn, bị Liễu Long như thế nháo trò, cũng không có người nào dám tiếp tục ăn một tịch. Lớn như vậy Tô phủ một chút liền quặn cu é xuống tới. Tô Vân đi ở phía trước cho Trần Cửu Ca ba người dẫn đường. Nàng cảm giác nhạy cảm đến, những người khác nhìn về phía ánh mắt của nàng có biến hóa. Nếu như nói lúc ban ngày là như lang như hổ, hiện tại chính là có chỗ kiêng kỵ. Tô Vân rất thông minh, nàng minh bạch những người này kiêng kỵ điểm ở nơi nào. Nếu như minh cưới thật xong rồi, Liễu Long chính là Tô gia thân gia. Giữ gìn tốt cùng Liễu Long quan hệ, những cái kia đối Tô gia có mưu đồ người đều sẽ cố kỵ Liễu Long. Nhất phẩm thực lực, tông sư không ra, người nào có thể địch. Nghĩ tới đây, Tô Vân như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nàng xuyên qua nhà mình Lâm Viên đình viện, rẽ ngoặt thời điểm, dùng ánh mắt còn lại liếc qua theo ở phía sau Trần Cửu Ca. Tô Vân trong mắt lóe lên một vòng cảm kích. Chương 27, yêu quái. Cửu Ca, trong phòng ta có yêu quái. Chương 27, yêu quái. Cửu Ca, trong phòng ta có yêu quái. Thời gian không dài, Tô Vân mang theo Trần Cửu Ca ba người đi vào Tô phủ khách phòng. Ba gian khách phòng đã bị đánh quét ra tới. Tô phủ mặc dù ngày bình thường khách nhân không nhiều, nhưng là đại phủ gia quy, bọn nha hoàn sẽ mỗi ngày vẩy nước quét nhà. Tô Vân đem Trần Cửu Ca đưa đến một chỗ trước phòng, hạ thấp người thi lễ một cái, nói ra, Trần công tử, một tỷ tỷ, A Sinh công tử, khách phòng đã quét sạch sẽ. Đường tiên còn cần ta cùng cha thủ linh, nếu như các ngươi có gì cần, có thể cùng trong phụ hạ nhân nói. Bọn hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Trần Cửu Ca nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, được. Ngươi vất vả. Tô Vân nghe được câu này, trong lòng chạy qua một vòng dòng nước ấm. Nàng nhìn về phía Trần Cửu Ca ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. Trần công tử nói quá lời, đều là chút chuyện buồn phận thôi. Tô Vân nhẹ nói. Nói xong, nàng lại cùng một thanh hàn nhẹ gật đầu. Đạt được đáp lại về sau, Tô Vân lúc này mới rời đi. Trong viện dưới mái hiên treo đèn lồng, trong nội viện đá cội đường mòn bên trên cũng điểm có địa đèn. Tia sáng sung túc sáng tỏ, đem trong viện hết thảy chiếu lên giống như ban ngày. Bốn bề vắng lặng. Một thanh hàn nhìn về phía Trần Cửu Ca, trong mắt mang theo vẻ kỳ dị. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, có chút hưng phấn nói, "Trần huynh, ngươi là thực lực gì? Giang hồ tên hiệu là cái gì?" Hôm nay tại trong linh đường, Liễu Long nhìn thấy Trần Cửu Ca liền bị trấn trụ, tất cung tất kính. Rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều Trần Cửu Ca chân chính thực lực. Có thể để cho Lục Lâm xuất thân nhất phẩm võ giả cung kính như thế, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Giang Nam Đao Vương, chẳng lẽ ngươi cũng dùng đao? Một thanh hàn mở to cặp kia sáng tỏ, hắc bạch phân minh đôi mắt dò xét Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca cười khoát tay áo, ta là dính A Sinh ánh sáng. A Sinh mặt lộ vẻ mờ mịt, ngẩng đầu há to mồm. Cái gì? Làm sao còn có chuyện ta a? Cửu Ca đang đùa ta sao? Một Thanh Hàn nghe vậy cười một tiếng, coi là Trần Cửu Ca không muốn bại lộ thực lực mình, tên hiệu. Nàng ánh mắt lấp lóe, suy tư cùng Trần Cửu Ca tuổi tác tương cận cao thủ trẻ tuổi. Có thể để cho Liễu Long kiêng kỵ như vậy, nói ít cũng là nhất phẩm cao thủ. Đúng rồi, Trần Cửu Ca sẽ dịch dung, nói không chừng hắn hiện tại gương mặt này căn bản cũng không phải là hắn chân thực tướng mạo. Tuổi tác cũng là giả. Một Thanh Hàn trong lúc nhất thời không biết náo bổ bao nhiêu. Trần Cửu Ca không để ý đến Một Thanh Hàn, quay đầu nhìn về phía A Sinh, ánh mắt có thâm ý khác nhìn xem hắn. Hắn đã kết luận A Sinh chính là cùng mình nhị ca ước chiến Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca ánh mắt rơi vào A Sinh cái trán. Cái kia bao lớn lại tử lại trướng. Rất khó tưởng tượng, Tôn Thắng đến cùng làm cái gì? Cảm nhận được Trần Cửu Ca ánh mắt, A Sinh gãi đầu một cái. Đột nhiên, hắn thân thể run lên, vô đầu một cái nói, "Cửu Ca, ngươi thái đao có thể cho ta mượn không? Ngươi phải dùng tới làm gì?" Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, dò hỏi. A Sinh gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, "Ta, trong lòng ta có chút không yên ổn. Trong tay muốn cầm chút vật gì? Ta luôn cảm giác mình giống như đem thứ gì làm mất rồi. Thái đao thế nhưng là chúng ta đầu bếp ăn cơm ra hỏa, ta thái đao cũng không biết đi đâu." A Sinh mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, tay phải mở ra lại khép lại, một bộ buồn rầu bộ dáng. Trần Cửu Ca đến Thái Hồ mấy ngày nay, nghe Mục Thanh Hàn nói qua, Hồng Trần đao khách Tiêu Hồng Trần có một thanh tuyệt thế bảo đao. 6 năm trước, Võ Lâm Minh bảo khố mở ra. Võ Lâm Minh chủ Trần Thu Vũ bội đao thiên nhai biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói Tiêu Hồng Trần đao chính là thiên nhai đao. Thần đao có linh, tìm khắp thiên hạ đều tìm không ra thanh thứ hai. Trần Cửu Ca sợ lên cái cảm. Tiêu Hồng Trần bị nhị ca đánh thành mất trí nhớ, thiên nhai đao đâu? Sẽ không phải tại nhị ca trong tay a? Trần Cửu Ca biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết, nhị ca đều thích cho cha tặng quà. Đao này nếu là tại nhị ca trong tay, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ bị hắn đưa đến cha trước mặt. Nghĩ đến cái này, Trần Cửu Ca không khỏi than nhẹ một tiếng. Đao nếu là đến cha trong tay, Tiêu Hồng Trần đời này chỉ sợ đều không thấy được. A Sinh gặp Trần Cửu Ca lâm vào suy tư, cảm thấy mình yêu cầu quá phận. Cửu Ca, muốn, nếu không quên đi thôi, ta đi tô phủ bếp sau tìm một thanh là được. Đối một cái đầu bếp tới nói, thái đao chính là hắn ăn cơm ra hỏa, là tình nhân của mình, bạn lữ, làm sao có thể cho người khác mượn? Vừa nghĩ đến đây, A Sinh trong lòng lại sinh ra một vòng cảm động lây cảm giác. Nếu là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đem đao của mình cho người khác mượn. Đao chính là tình nhân của hắn bạn lữ, tuyệt đối không cho phép người thứ hai đụng vào. Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, cười cười, ngươi chờ một chút, ta vừa vặn có một thanh dự bị, chưa từng dùng tới, ngươi cầm trước dùng. Hắn buông xuống sau lưng giỏ trúc, từ đó tìm kiếm ra một thanh bị bao vải lấy thái đao, đưa cho A Sinh. Cái này, A Sinh còn muốn tự tuyệt, nhưng Trần Cửu Ca thanh đao cứng rắn nhét vào trong tay hắn, đồng thời nhìn về phía hắn ánh mắt có chút thương xót. A Sinh không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, Cửu Ca là tại thương hại ta. Không có đao đầu bếp, liền không có linh hồn. A Sinh một mực xách ở thái đao, trôi đao vào tay. Một loại cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Tốt, hiện tại tốt. Mình kiếm khuyết quả nhiên là một thanh thái đao. A Sinh nhẹ nhàng thở ra. Sát trời cũng không sớm, chúng ta trở về phòng riêng phần mình thu thập một chút đi. Trần Cửu Ca đối hai người nói. Ừm. Một Thanh Hàn ánh mắt nhìn về phía hắn loé sáng, đáy mắt lại có chút vẻ sùng bái. Không biết nàng não bộ đường này suy nghĩ thứ gì. A Sinh dùng sức nhẹ gật đầu. Ba người tách ra, riêng phần mình tiến vào trong phòng. A Sinh mang theo mới được đến thái đao, một mặt đắc ý hắn ngồi trên ghế, đưa tay vướt ve thái đao, ánh mắt mê mẩn, phảng phất tại nhìn một bộ trắng non tinh xảo thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. A Sinh tay cầm thái đao, trọn vẹn nhìn một khắc đồng hồ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiêu dung. Đột nhiên, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, nương theo một đạo tiếng xé gió. Hô hô, một đạo hắc ảnh phá cửa sổ mà vào, bay vào trong phòng. Bóng đen bị trong phòng đèn đuốc soi sáng, phản xạ ra một đạo lanh mang. Lanh mang những nơi đi qua, để cho người ta vô ý thức thân thể phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Nghe được động tĩnh, A Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh dài năm thước lưỡi rộng đại đao chống rỗng bay vào trong phòng, dừng ở A Sinh phía trước. Nhìn thấy trường đao lần đầu tiên, đáy lòng của hắn sinh ra không hiểu cảm giác thân thiết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trường đao lơ lửng, bay đến trước mặt hắn. A Sinh trước sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, cả kinh nói, yêu, yêu quái. Hắn thân thể khẽ động, vậy mà trong nháy mắt lướt về đằng sau ra một trượng khoảng cách. A Sinh thần sắc khẩn trương, một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt trôi này biết bay yêu đao. Trường đao phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người. Nó gặp A Sinh khẩn trương như vậy, còn gọi mình yêu quái, rõ ràng sửng sốt một chút. Trường đao hơi rung nhẹ, phảng phất một mặt không hiểu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó lần nữa tới gần, thân đao khẽ động, truyền lại ra một cỗ mừng rỡ cảm xúc. Bành! A Sinh dọa đến xô cửa mà ra, một bên ra bên ngoài chạy một bên kêu to, "Cửu Ca, có yêu quái, ta trong phòng có yêu quái." Trường đao gặp A Sinh bị mình dọa đi ra ngoài, tại chỗ sửng sốt. Lúc này, nó bỗng nhiên chú ý tới mình chủ nhân trong tay vậy mà dẫn theo một thanh thái đao. Trong mấy mắt, ngũ lôi oanh đỉnh, thiên ngai đao phảng phất như bị sét đánh. Nó đình trệ trên không trung, thân đao run rẩy, một mặt khó có thể tin nhìn xem chủ nhân. Loại cảm giác này, thật giống như mình chân trước đi ra ngoài, quên cầm đồ vật. Trở lại về sau, phát hiện mình nam nhân cùng những nữ nhân khác làm cùng một chỗ, trên giường không ngừng lăn lộn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, kia nữ nhân vẫn là đê tiện đến không thể lại thấp tiện tên ăn mày. Chương 28, không được đụng nó. Chương 28, không được đụng nó. Phẫn nộ. Ao ngoong. Thiên Ngai bảo đao run rẩy, phẫn nộ tới cực điểm. A Sinh mang theo trong tay thái đao, vội vàng hấp tấp chạy đến Trần Cửu Ca trước cửa. Bành bành bành. Hắn vất tay gõ cửa, thanh âm gấp rút, "Cửu Ca, có yêu quái." Ao ngoong. Thiên Ngai đao run rẩy càng thêm kịch liệt, chủ nhân gọi nó là yêu quái, còn chết nắm chặt thái đao không buông tay. Lửa giận ngút trời. Một cỗ rét lạnh sát khí từ trên thân đao bạo phát đi ra. Sát ý khóa chặt A Sinh. Thiên Ngai đao rất muốn một đao chém chết A Sinh. Nó từ khi đi theo Trần Thu Vũ về sau, khi nào nhận qua loại khuất phục này? Thiên hạ tất cả đao, nhìn thấy nó đều muốn túi đầu. Liền ngay cả Trần Thu Vũ đối với nó đều mười phần yêu thương. Ao ngoong. Thân đao run rẩy, phát ra bén nhọn tiêu khẽ. Thiên Ngai đao thật muốn một đao chém chết A Sinh, nhưng là nó không thể. Thân là một cây đao, nó không thể đối chủ nhân độc thủ. Thiên Ngai đao dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Vô biên sát khí lùi về trong thân đao. Nó phát ra một đạo gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, loảng xoảng. Thiên Ngai đao giống như vật chết, từ không trung rớt xuống đất, đem Tô phủ địa gạch đập ra một cái hố. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Trần Cửu Ca đẩy cửa phòng ra, "Thế nào A Sinh?" A Sinh một mặt kinh hoàng, trốn đến sau lưng Trần Cửu Ca, âm thanh run rẩy nói, "Cửu Ca, có yêu quái." "Yêu quái?" Trần Cửu Ca khẽ nhíu mày. "Có một thanh biết bay đao." A Sinh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trần Cửu Ca sửng sốt một chút, kịp phản ứng. "Thiên Ngai đao." Tiêu Hồng Trần bội đao có linh, mình bay trở về tìm kiếm chủ nhân. Làm sao A Sinh mất trí nhớ, đem nhầm bảo đao trở thành yêu quái? Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca có chút dở khóc dở cười. Thiên Ngai bảo đao thế nhưng là giang hồ đao khách nhất tha thiết ước mơ thần binh lợi khí. A Sinh lại tránh chi như xả hạn. Trần Cửu Ca đưa tay vỗ nhẹ A Sinh bả vai, trấn an nói, "Yêu quái ở đâu? Ta xem một chút." "Tại ở bên kia." A Sinh trốn ở sau lưng Trần Cửu Ca, chỉ gian phòng của mình bên kia. Trần Cửu Ca mượn nhờ Tô phủ đèn đuốc nhìn lại, chỉ gặp một thanh dài ước chừng 5 thước lưỡi rộng đại đao nằm trên mặt đất, Tô phủ trải phiến đá bị nện ra một cái hố. Đại đao thân đao sáng tỏ, đèn chiếu sáng vào phía trên, phản xạ ra lạnh lẽo hàn ý hai cái bút lực hùng hồn, chữ viết tiêu sái chữ lớn khắc vào trên thân đao, "Thiên Ngai." Trần Cửu Ca cất bước hướng Thiên Ngai đao đi đến. A Sinh co lại sau lưng hắn, biểu lộ thấp thỏm. Đi đến Thiên Ngai đao phụ cận, Trần Cửu Ca tinh tế dò xét nó vài lần, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không hổ là hiếm thấy bảo đao. Hắn nghi nghi cúi người xuống, duỗi tay về phía Thiên Ngai đao. A Sinh gặp Trần Cửu Ca muốn đem đao cầm lên, đầu lâu chỗ sâu một trận nhói nhói. Trong đầu vỡ vụn ký ức đống nhiên hiện hiện. Thạch Thất, Dạ Minh Châu, vô biên sát khí, mạch máu bành trướng bạo liệt đau đớn, vung đao sau khoái ý, đủ loại cảm giác từ A Sinh đáy lòng toát ra. A, hắn kêu đau đớn một tiếng, nhắc nhở, "Cửu Ca, không được đụng nó." A Sinh biểu lộ thống khổ, phản phất nhớ lại cái gì không vui hồi ức. Thiên Ngai đao nương theo Trần Thu Vũ cả đời, không biết từng giết bao nhiêu người. Nó từ rèn đúc ra một ngày kia trở đi, chính là vì giết chóc mà sinh. Thân đao ẩn chứa vô số sát khí, tùy tiện nắm chặt nó, sẽ bị trong thân đao sát khí làm cho hôn mê thần trí, biến thành một kẻ ngu ngốc. A Sinh biểu lộ thống khổ, lên tiếng nhắc nhở Trần Cửu Ca. Nhưng là nhắc nhở của hắn chậm. Trần Cửu Ca bàn tay đã nắm chặt Thiên Ngai đao. Tại hắn nắm chặt chuôi đao trong nháy mắt, ông Thiên Ngai đao run rẩy. Nó phẫn nộ. Chủ nhân ở ngay trước mặt nó cùng một thanh thái đao thân mật, hiện tại lại có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người muốn nắm nó. Thật coi đao là tốt tính sao? Ông ngong ngong. Thiên Ngai đao rung động kịch liệt, bốn phía màu trắng nhạt khí lưu chui vào thân đao của nó. Thiên linh tiên khí tự động nhập thể. Đang nắm chặt Thiên Ngai đao sát na, Trần Cửu Ca cảm giác vô biên sát khí từ trên thân đao phát ra. Trước mắt hắn xuất hiện vô số người bị một đao đeo đầu hình tượng. Máu tươi vẩy ra, đầu lâu lan xuống, vô cùng vô tận thống khổ kêu rên. Trần Cửu Ca hoảng hốt, hắn cảm giác mình đặt mình vào một chỗ phòng tối, bốn phía bị vô biên hắc khí bao phủ. Tương đạo tràn ngập oán hận tàn niệm phảng phất sống lại. Bọn hắn tái hiện còn sống lúc bộ dáng, cầm trong tay các loại binh khí, vây quanh Trần Cửu Ca. "Chết, vì cái gì chết không phải ngươi?" "Giết." Tương đạo ác độc nguyền rủa truyền vào Trần Cửu Ca trong hai. Tại cái này trong phòng tối, Trần Cửu Ca ngắm nhìn bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là bị Thiên Ngai đao giết chết tàn niệm. Sát khí nhập thể. Trần Cửu Ca sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, trước mắt đây đều là ảo giác, không hổ là tuyệt thế bảo đao. Trần Cửu Ca ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn ánh mắt đảo qua bốn phía áp sát tới oan hồn, sát khí, đưa tay phải ra, so với kiếm chỉ tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải nhẹ nhàng vung qua, một đạo hùng vĩ, vô biên kiếm ý phóng lên tận trời, như là như gió thu quét lá rụng đảo qua bốn phía sát khí. Kiếm ý sẽ qua, tất cả chạm đến kiếm ý oan hồn, sát khí đều biến thành từng đạo phát ra mùi hương tinh mỹ thức ăn. Lờ mờ, bao phủ vô biên hắc vụ phòng tối phảng phất bị tẩy lễ. Hắc vụ tiêu tán, thay vào đó là quang minh. Quang minh bao phủ, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, chảy nước dãi mỹ vị thức ăn bày ra tại Trần Cửu Ca bốn phía. Trần Cửu Ca ánh mắt đảo qua quanh thân, khóe miệng hơi câu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ, nhất là khói lửa nhân gian sắc. Dứt lời, bốn phía ảo giác như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt nổ tung. Trần Cửu Ca mở ra hai mắt, không biết lúc nào, hắn nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt, Trần Cửu Ca trở lại Tô phủ khách phòng trước. Thiên Ngai đao bị hắn nắm trong tay, yên tĩnh, dịu dàng ngoan ngoãn. "Cửu Ca, không được đụng nó." A Sinh tràn ngập thanh âm thống khổ từ phía sau vang lên. Trần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, nắm tay bên trong Thiên Ngai đao, nhẹ nhàng ước lượng hai lần. Chuyện mới vừa phát sinh, chỉ dùng một máy mắt. Có chút ý tứ. Trần Cửu Ca đôi mắt hơi sáng, tay cầm thiên ngai đao. Gặp Trần Cửu Ca không có việc gì, còn có thể nói chuyện. A Sinh chỗ sâu trong óc kim trầm cảm giác đột nhiên biến mất. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệnh. 9. Cửu Ca, ngươi. A Sinh trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca, nhìn chằm chằm hắn trong tay thiên ngai đao. Chẳng biết tại sao, A Sinh trong lòng mười phần khó chịu, vừa đau vừa giận. Phảng phất một mực chung với mình nữ nhân bỗng nhiên cùng nam nhân khác làm cùng một chỗ, còn tại trước mặt hắn ôm nhau lẫn nhau hôn. Đau nhức, một trận xé rách trái tim đau đớn từ đáy lòng dâng lên. Tê. A Sinh ngồi xổm người xuống, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ run rẩy. Hắn thời khắc này cảm giác đau so vừa mới nhớ lại chuyện cũ còn muốn đau nhức bên trên mấy phần. Người không sao chứ? Trần Cửu Ca gặp A Sinh ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, quan tâm hỏi. A Sinh lắc đầu, một mặt buồn khổ. Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đau lòng đến muốn chết. Cho. Trần Cửu Ca đem trong tay thiên nhai đao đưa ra, đưa cho A Sinh. A Sinh biểu lộ sững sờ, ngẩng đầu. Nó là tới tìm ngươi. Trần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, đây là ngươi duyên phận. Nó là một thanh không tệ đao. A Sinh ngu ngơ, vô ý thức đưa tay chụp vào thiên nhai đao. Ông ngong. Thiên nhai đao thân đao run rẩy, một cô vô hình khí kình đẩy ra A Sinh tay. Mắt thấy cái này màn, Trần Cửu Ca cũng cảm thấy giật mình. Chuyện gì xảy ra? A Sinh một mặt mờ mịt, nội tâm càng đau đớn hơn. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, thật giống như trước đó một mực chung với lao bà của mình, cùng nam nhân khác ôm nhau lẫn nhau hôn về sau, nam nhân lại đem nàng trả lại, nói nàng không tệ, để cho mình cố mà chân quý. Cái này, A Sinh ra mặt run rẩy, biểu lộ dữ tợn, trong lòng dâng lên một cô vô danh lửa. Xuất sinh a. Chương 29, quỷ. Chương 29, quỷ. Gặp thiên ngai đao đẩy ra A Sinh, trong mắt Trần Cửu Ca cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. A Sinh ngồi xổm trên mặt đất, biểu lộ dữ tợn, đau lòng không thôi. Được rồi, đã nó hiện tại không muốn tiếp nhận ngươi, ta giúp ngươi thu. Đằng sau, ngươi nếu là toàn bộ nhớ lại, ta lại đem nó cho ngươi. Trần Cửu Ca cười nhạt nói. A Sinh ngồi xổm trên mặt đất, biểu lộ khô khan. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Trần Cửu Ca đưa tay vỗ nhẹ A Sinh bả vai, an ủi. Kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Trần Cửu Ca trở lại trong phòng mình. A Sinh lấy lại tinh thần, khoe miệng co giật, trong lòng không hiểu nén giận. Thật kỳ quái. Hắn tự lẩm bẩm, đứng lên, thất hồn lạc phách đi vào gian phòng của mình. Trần Cửu Ca trong phòng. Trần Cửu Ca đem thiên nhai đao bỏ lên trên bàn, nhấc lên giỏ trúc, từ đó tìm kiếm. Tìm nửa ngày, một khối coi như sạch sẽ khăn trải bàn bị hắn từ giỏ trúc bên trong lấy ra. Ta chỗ này không có vỏ đao, chưa hết ủy khuất ngươi. Trần Cửu Ca dùng khăn trải bàn đem thiên nhai đao bao trùm. Thiên nhai đao nằm trên bàn mặc cho mình bị khăn trải bàn bao trùm. Bóng đêm như một khối màn sân khấu, che khuất bầu trời, chỉ rõ rỉ ra vài tia ánh sao. Trống trơn. Thành Tô Châu trên đường vang lên gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh. Đóng cửa sổ, phòng cháy phòng trộm. Cao tuổi gõ mõ cầm canh người giọng khàn khàn quanh quẩn tại Tô phủ đường phố bên ngoài. Tô phủ, linh đường trước. Tô lão gia, Tô Vân cùng mấy cái Tô gia bản trì, ngồi quỳ chân tại Tô hợp linh vị trước, vì hắn thủ linh. Nghe được gõ mõ cầm canh người tiếng la, Tô lão gia khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt lộ ra thật sâu mọi bệnh. Hắn đối Tô Vân mở miệng nói, "Vân nhi, thời điểm không còn sớm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này có cha ở đây." Tô lão gia thành âm khàn giọng. Tô Vân khóc đến hai mắt sưng đỏ, như là một đôi quả đào. Nàng lắc đầu, nói khẽ, "Cha, ta lại thủ một lát. Ngài đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn cùng Liễu gia thương lượng minh cưới sự tình." Nghe được minh cưới hai chữ, Tô lão gia thở dài một tiếng, trong lòng có rút đau đớn. Cái khác Tô gia bảng chi tộc nhân cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục Tô lão gia. "Đại ca, ngài đi về nghỉ một lát đi. Nơi này có chúng ta nhìn xem, không có việc gì." "Đúng vậy a, đại bá, ngài đừng chịu hỏng thân thể." Nghe các tộc nhân thuyết phục, Tô lão gia lắc đầu, tiếp tục vì Tô hợp thủ linh. Gặp Tô lão gia tâm ý đã quyết, những người khác cũng bất quá khuyên nhiều nói. Hô, một đạo hơi lạnh gió đêm phất qua linh đường. Linh vị trước đèn trong một trận nhảy lên. Đợi đèn trong hỏa diễm bình ổn, trong linh đường không biết từ chỗ nào toát ra ba đạo áo đen thân ảnh. Một cái Tô gia tộc nhân buồn ngủ, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy ba đạo áo đen thân ảnh. A, hắn giật nảy mình, từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong hét thảm một tiếng. "Tô Đình, ngươi làm cái gì?" Tô Vân nhị thúc Tô Trinh mở miệng quát lớn. "Không, không phải." Tên là Tô Đình tộc nhân chỉ vào linh đường trống rỗng thêm ra tới ba đạo áo đen thân ảnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đám người thuận ngón tay của hắn nhìn lại. "A, a." Trong lúc nhất thời, trong linh đường tiếng kêu thảm thiết không dứt, quả thực bị giật nảy mình. Ba người này là lúc nào xuất hiện, đi đường nào vậy không có tiếng. Tô lão gia coi như chấn định. Hắn nhìn ba đạo áo đen thân ảnh một chút, hỏi, "Mấy vị, thế nhưng là đến vì con ta thủ linh?" Ba đạo áo đen thân ảnh không có trả lời. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. "Giết hay không?" "Không giết, mang đi Tô hợp thi thể, không muốn bằng thêm sự cố." Tốt. Trong chớp mắt, ba người liền câu thông hoàn tất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Soạn. Một tiếng vang nhỏ. Ba đạo sáng tỏ kiếm quang hiện lên. Áo đen thân ảnh đồng loạt rút ra trường kiếm bên hông. Trong linh đường đèn trong ánh lửa chiếu vào trên thân kiếm, kiếm mang phản xạ đến Tô gia trên thân mọi người, khắp cả người phát lạnh. "Ba vị, các ngươi đây là?" Tô lão gia thấy đối phương kẻ đến không thiện, lúc này lạnh xuống mặt tới. Tô Trinh cũng mở miệng nói, "Ba vị, ta Tô gia cùng Giang Nam Đao Vương Liễu Long là thân gia. Các ngươi muốn làm gì, có thể nghĩ rõ ràng." Ba hắc y nhân cầm kiếm, chậm rãi hướng đám người đi đến. Tô gia đám người vô ý thức lui lại. Đợi người áo đen cùng Tô lão gia mấy người ở giữa khoảng cách, tại 10 bước trong vòng lúc, Bành! Một đạo áo đen thân ảnh đột nhiên thoát ra, một cước đá vào Tô lão gia trên bụng. Còn lại hai cái người áo đen cũng nhấc chân hướng những người khác đá vào. Cho dù là Tô Vân, cũng chịu một cước. A! Ai u! Trong linh đường vang lên kêu đau đớn âm thanh. Ba hắc y nhân không có hạ tử thủ, chỉ là một cước đem cản đường người đá văng ra. Tô Hợp Nhị thúc ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Hắn hít sâu một hơi, hô, người tới. Có thích khách. Tô Trinh hô to mấy tiếng. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say Tô phủ trong nháy mắt táo động. Tô phủ hộ viện gia đinh nhóm cầm trong tay bó đuốc, bước chân thật nhanh hướng linh đường chạy tới. Trong linh đường ba vị người áo đen gặp Tô Trinh còn dám hô người. Một người dưới chân khẽ động, cướp đến bên cạnh hắn. Bành! Một đạo nột ngạt kinh lực. Tô Hợp Nhị thúc trực tiếp bị một cước đá ra mấy trượng xa, đập ầm ầm tại Tô phủ tường viện bên trên, tại chỗ hôn mê. Còn lại hai tên người áo đen cầm trong tay trường kiếm, nào về phía Tô Hợp quan tài. Một người rơi vào linh vị trước, một kiếm đem linh vị cùng bàn thờ quét gãy. Sau đó hắn nô ra bàn tay trái, một trường vỗ tại trên nắp quan tài. Đúng. Nặng đến mấy chục cân nắp quan tài bay ra. Tại nắp quan tài bay ra trong ngáy mắt, một đạo sáng chói kiếm quang ánh vào người áo đen trong mắt. Siêu. Đạo kiếm quang kia tinh chuẩn đâm xuyên qua người áo đen cổ họng. Ôi ôi. Người áo đen cảm nhận được nơi cổ họng đau đớn, trong miệng phát ra mơ hồ âm tiết. Thần sát chân kinh, phẫn hận. Siêu. Trường kiếm lắc một cái, từ người áo đen giết hầu rút ra, mang ra thổi phồng máu tươi. Người áo đen thân thể mềm nhũn, tại chỗ ngã xuống. Bất thình lình một màn, sợ ngây người tất cả mọi người. Chỉ gặp linh đường quan tài trước, đứng đấy một người mặc áo liệm, tay phải cầm kiếm, đầy mặt nước mắt tuổi trẻ nam tử. Đối phương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Một hàng thanh lệ thuận hai con mắt của hắn chảy xuống, nhỏ xuống tại áo liệm bên trên, thấm ướt một mảnh nhỏ vải bóc. Trong linh đường Tô gia tộc nhân nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi, vô ý thức cả kinh nói, "Tô Hợp, đại ca, quỷ, quỷ a." Trong linh đường một trận quỷ khóc thần hảo. Tô lão gia, Tô Vân gặp phá quan tài mà ra Tô Hợp, đều là mắt lộ ra chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Hợp, hợp. Tô lão gia trong mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Huynh trưởng, Tô Vân một mặt chấn kinh, cái mũi chua chua, nghẹn nào. Còn lại hai tên người áo đen kinh hãi, ánh mắt khóa chặt Tô Hợp. "Tô Hợp, ngươi lại còn sống?" Một người áo đen tiếng nói khàn giọng, ngữ khí chấn kinh. Phá quan tài mà ra thanh niên đầy mặt nước mắt, thở dài nói, "Ta đều đã chết, các ngươi vì sao còn không muốn buông tha ta?" Chương 30, kiếm cung. Chương 30, kiếm cung. "Tô Hợp, ngươi vậy mà giả chết?" Trong đó một người áo đen nắm chặt trường kiếm trong tay, tiếng nói khàn giọng. Một bộ áo liệm thanh niên thở dài một tiếng, "Chết thật, giả chết, các ngươi không cũng không chịu buông tha ta sao?" Hai tên người áo đen lướt nhau. "Siêu." Hai người hai chân đạp đất, thân thể giống như quỷ mị lướt đi. Kiếm quang trong tay lóe lên, mang theo lăng lệ sắc cơ, sắc bén mũi kiếm trực chỉ Tô Hợp. "Tam phẩm, các ngươi còn chưa đáng kể." Đứng tại quan tài trước Tô Hợp than nhẹ một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo giống như lưu tình kiếm quang hiện lên. Kia hai tên người áo đen thân thể chỉ trệ, dừng ở Tô Hợp trước người một thước chỗ. Bọn hắn hai con ngươi mở to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Ôi ôi." Hai đạo mơ hồ âm tiết từ bọn hắn trong miệng phát ra. "Phốc ảnh, phốc ảnh." Hai tên người áo đen giết hầu bị xỏ xuyên, máu tươi vẩy ra, ngã trên mặt đất, không có sinh cơ. Cùng lúc đó, cộc cộc cộc. Linh đường bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. "Siêu." Trong tay một thanh hàn cầm kiếm, ngã nhào một cái lật nhập linh đường. Trần Cửu Ca, A Sinh theo sát phía sau. Ba người đằng sau là tay cầm bó đuốc Tô phụ gia đình. Nhìn thấy một bộ áo liệm, khởi tử hoàn sinh Tô Hợp. Tô phủ bọn gia đình lấy làm kinh hãi. "Tô thiếu gia, không có, không chết." Một thanh hàn rơi vào linh đường, nhìn thấy trên mặt đất ngã ba bộ thi thể, cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, "Chuyện gì xảy ra?" Trần Cửu Ca bước vào linh đường, nhìn thấy Tô Hợp trong nháy mắt, liền đoán ra đối phương là giả chết. Nghĩ đến tuấn tình mà chết Liêu gia tiểu thư, hắn nhíu mày, thì thào nói nhỏ, "Hai người bàn bạc tốt." Tô Hợp đứng tại quan tài trước, trường kiếm trong tay chảy máu, nhỏ tại trên mặt đất, tụ thành một bãi. "Hợp, ngươi..." Tô lão gia từ dưới đất bò dậy, nước mắt tuôn đầy mặt, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía Tô Hợp. "Cha." Tô Hợp trên mặt mang nước mắt, thấp giọng nói. Tô lão gia chạy đến nhi tử trước mặt, một tay lấy ôm lấy, nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra. "Con a, ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Đại bi đại hỉ phía dưới, Tô lão gia bờ môi run rẩy, thanh âm khàn khàn. "Cha, hài nhi bất hiếu, chọc phải một cái cửu gia, rơi vào đường cùng, đành phải nghĩ ra giả chết biện pháp, để lao nhân ra ngài thương tâm." Tô Hợp ánh mắt phức tạp, thở dài. "Không có việc gì, không có việc gì, người không có việc gì liền tốt." Tô lão gia ôm nhi tử, khóc bù lu bù loa. Nghe vậy, Tô Hợp đôi mắt buông xuống, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ đau xót. Trong linh đường cái khác người Tô gia cũng là biểu lộ khác nhau, có tin mừng duyệt, có âm trầm. Mọi người ở đây coi là không sao thời điểm. Đột nhiên một đạo khàn giọng có nghe, như là hai khối tấm sắt ma sát thanh âm từ bốn phương tám hướng băng lên. "Tô Hợp, ngươi cho rằng giả chết liền có thể tránh thoát một kiếp sao?" Lời này vừa nói ra, Tô Hợp thân thể run lên, trong mắt tuôn ra một vòng lăng lệ. Hắn tiến lên một bước, đem phụ thân bảo hộ ở sau lưng. Tô Hợp ngắm nhìn bốn phía, quát, "Đời này ta cũng sẽ không lại dùng lưu tinh kiếm pháp tự phế võ công, cái này cũng không được sao? Các ngươi hùng hổ dọa người, coi là thật không cho ta một đầu sinh lộ." Tô Hợp ánh mắt lăng lệ, ngầm mang sắc cơ. "Đường sống." "A a a a." Khàn giọng khó nghe thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, một thanh hàn lắng nghe phía dưới, đều phân biệt không ra phương vị. "Ngươi học được lưu tinh kiếm pháp sinh là kiếm cung người, chết là kiếm cung quỷ. chết rồi, thi thể cũng muốn trở về kiếm cung. Sau một khắc, vừa dứt lời, trong linh đường đống nhiên toát ra năm đạo áo đen thân ảnh. Một người trong đó thân hình cao lớn, cầm trong tay lưỡi rộng trường kiếm, đứng tại hàng đầu. Người cầm đầu nhìn chăm chú Tô Hợp, lạnh lùng nói, Tô Hợp, ngươi thất thời, hiện tại liền theo chúng ta về kiếm cung. Không phải, thân nhân của ngươi gia quyến. Hiện tại là sống, một lát nữa, liền không nhất định là sống vẫn phải chết. Cao lớn người áo đen lên tiếng uy hiếp. Nghe đến lời này, trong linh đường người Tô ra giật nảy mình, vội vàng lui lại, run lẩy bẩy. Thấy đối phương dùng thân nhân uy hiếp, Tô Hợp mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cắn chặt răng, trường kiếm trong tay nhấc ngang, nếu như có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không lại học các ngươi kiếm cung lưu tinh kiếm pháp. Cao lớn người áo đen cười to, ha 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 ha. Tô Hợp, học thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy. Học được ta kiếm cung võ học, ngươi chú định chính là ta kiếm cung người. Vương kiếm, cùng chúng ta đi thôi. Không phải, phụ thân của ngươi, muội muội đều muốn trở thành vong hồn dưới kiếm. Người áo đen cười lạnh. Ngươi. Tô Hợp cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, phẫn nộ đến cực hạn. Siêu. Một tiếng vang nhỏ. Một thanh hàn đột nhiên nhảy vào người áo đen trong đám. Trường kiếm trong tay của nàng quét qua, nói ra, ta đến giúp ngươi. Dứt lời. Một thanh hàn trường kiếm huy động, chém về phía trong đó một người áo đen. Người áo đen vội vàng rất kiếm đón đỡ. Một kiếm này không đợi rơi xuống, lại ngược lại công hướng một người khác. Trong chốc lát, một thanh hàn xuất liên tục năm kiếm, vậy mà một người ngăn được ở năm người. Soạn. Một đạo như là như lưu tinh nhanh trong kiếm quang sẽ qua, đâm về cao lớn người áo đen đến hậu. Đang. Một tiếng vang lớn. Cao lớn người áo đen trong tay lưỡi rộng trường kiếm chặn lại, liền đỡ được Tô Hợp công kích. Tại một thanh hàn xuất kiếm trong nháy mắt, Tô Hợp cũng đi theo động. Trong linh đường đại loạn, một thanh hàn lấy một địch năm, trường kiếm trong tay như là linh xả, chiêu thức lúc hư lúc thực. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết là năm người kia vây lại một thanh hàn, vẫn là một thanh hàn một người vây lại năm tên người áo đen. Người Tô gia thừa cơ chạy ra linh đường, trốn ở hộ viện bọn gia đình sau lưng. Đinh đinh đang đang. Trong linh đường, không ngừng truyền đến binh khí tiếng va chạm, tia lửa tung tóe. Trần Cửu Ca, A Sinh đứng tại linh đường bên ngoài, nhìn chăm chú lên trong đường chiến đấu. Đinh. Một tiếng. Cao lớn người áo đen trường kiếm trong tay bãi xuống, ngăn lại Tô Hợp đâm tới kiếm chiêu. Tô Hợp một kích không trúng, cổ tay co rụt lại, mũi kiếm lần nữa đâm ra. Trần Cửu Ca ngưng lông mày định thần, phát hiện Tô Hợp kiếm pháp chỉ có một chiêu, đâm. Kiếm chiêu căn bản không có thay đổi gì, duy nhất có thể được xưng tụng biến hóa, chỉ có mỗi chiêu đâm điểm rơi đều là nhân thể yếu hại. Chỉ cần bị đâm trúng một chút, liền sẽ thụ trọng thương. Tô Hợp chiêu này đâm, tốc độ thật nhanh. Trần Cửu Ca đã nhìn ra, cao lớn người áo đen nếu không phải nhị phẩm thông ngũ cảnh thực lực, bằng vào chân khí hùng hậu, cộng thêm lưỡi rộng trường kiếm ngăn cản, hắn hiện tại đã là cái người chết. Tô Hợp lấy tam phẩm phá khiếu cảnh hậu kỳ thực lực, vượt cảnh chém giết nhị phẩm, lại còn có thể chiếm thượng phong. Cái này lưu tinh kiếm pháp quả nhiên không phải tầm thường. Trần Cửu Ca một bên nhìn Tô Hợp ra chiêu, tay phải dưới ngón tay ý thức cũng thành kiếm chỉ, tùy ý huy động. Hơn 10 chiêu qua đi, Trần Cửu Ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn vô đầu một cái, áo nào nói, cái gì đều học, sẽ chỉ hại ngươi. Cùng lúc đó, đinh đinh đang đang. Trong linh đường chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Một thanh hàn tuy là tam phẩm phá khiếu cảnh hậu kỳ, khoảng cách nhị phẩm chỉ có cách xa một bước, nhưng cùng nàng đối địch năm người, cũng là tam phẩm bên trong hảo thủ. Năm người thân hình biến hóa, kết thành kiếm trận, kiếm quang lấp lóe, chiêu số phức tạp, ngược lại chế trụ một thanh. Chương 31, ngươi là Tiêu Hồng Trần. Chương 31, ngươi là Tiêu Hồng Trần. Trong mấy mắt, một thanh hàn áp lực gia tăng mãnh liệt. Nàng liếc mắt một cái liền biết bọn này người áo đen dùng chính là một loại cực kỳ cao minh kiếm trận. Công bên trong mang thủ, trong thủ có công, biến hóa chỉ ở một ý niệm. Bạch. Phát ra băng lãnh sát khí lơi kiếm sát qua một thanh hàn gương mặt, cắt đi một sợi tóc xanh. Một thanh hàn cắn răng, bước bách tại áp lực, đành phải dùng ra Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm. Cổ tay rung lên, số sợi kiếm quang vẩy ra, đâm, bổ, chạm, vẩy, chặt, treo. Chỉ có 6 loại cơ sở chiêu thức kiếm pháp thi triển, ở giữa xen lẫn hư chiêu, hư hư thật thật. Trong lúc nhất thời, năm tên người áo đen chiếm cứ thượng phong trong nháy mắt lại bị một thanh hàn ép xuống. Một thanh hàn bị một đường truy sát, trong bất chi bất giác đã thích ứng lấy một địch nhiều phương thức chiến đấu. Nàng trong đám người xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng đẩy, chặt, bổ, đánh đến thành thạo điêu luyện. Đinh, một tiếng. Một người áo đen ngăn trở một thanh hàn chém tới một kiếm. Hắn cấp tốc lui lại, dưới khăn mặt màu đen truyền ra kinh hô, Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm. Lời này vừa nói ra, đang cùng Tô Hợp chiến đấu cao lớn người áo đen kiếm trong tay pháp trì trệ, suýt nữa bị Tô Hợp một kiếm đâm trúng tim. Hắn thả người nhảy lùi lại, tránh thoát Tô Hợp đến tiếp sau vài cái kiếm chiêu, quay đầu nhìn về phía một thanh hàn. Một thanh hàn trường kiếm trong tay múa, một chiêu một thức đều lộ ra một cố kỳ diệu ý vận. Cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện nàng sử dụng kiếm pháp ý vận vậy mà cùng lưu tinh kiếm pháp giống nhau đến mấy phần. Cao lớn người áo đen cười to lên, tốt. Một thanh hàn, ta không đi tìm ngươi, chính ngươi ngược lại đưa tới cửa. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ha 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 ha. Lời này vừa nói ra, trong lòng một thanh hàn giật mình. Cái gì? Người áo đen cũng đang tìm nàng. Tô Hợp nghe được Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm năm chữ, không khỏi nhìn về phía một thanh hàn, than nhẹ một tiếng. Cô đương, ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, còn muốn xuất thủ cứu ta. Tình này, ta Tô Hợp nhận. Siêu. Một tiếng. Tô Hợp dưới chân khẽ động, thân pháp phiêu hốt, vô thanh vô tức, trong nháy mắt xuất hiện tại một thanh hàn bên cạnh thân. Ba ba ba. Hắn trong nháy mắt ra ba kiếm, đâm về chung quanh người áo đen. Hai người né tránh không kịp, tại chỗ bị đâm trúng cổ họng, tim, bỏ mình tại chỗ. Một người khác phản ứng cấp tốc, chuyển xoay người, vai phải bị đâm trúng, phá vỡ một cái độc lớn. Máu tươi như là không cần tiền tuôn ra. Bất thình lình một màn, còn lại người áo đen giật nảy mình. Bọn hắn vội vàng kéo dài khoảng cách, đem Mục Thanh Hàn cùng Tô Hợp vây quanh. Cao lớn người áo đen gặp Tô Hợp xuất thủ, trong nháy mắt giết chết hai tên thuộc hạ, sắc mặt tâm trầm, cả giận nói: "Tô Hợp, ngươi lại còn học lén trôi qua xuyên bộ pháp." Tô Hợp trường kiếm trong tay hất lên, trên mặt đất nhiều một bãi máu tươi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn chăm chú cao lớn người áo đen, kiếm cung truy sát ta lâu như vậy. Cái này trôi qua xuyên bộ pháp nhìn nhiều lần như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, ta cũng có thể học một chút gia lông. Mặc dù chỉ là gia lông, bất quá, dùng để đối phó các ngươi cũng đầy đủ. Tô Hợp ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định. Cuồng vọng. Cao lớn người áo đen cười lạnh, hai người các ngươi bất quá là tam phẩm, chân khí có hạn. Ta ngược lại muốn xem, đối đãi các ngươi chân khí hao hết, ở trước mặt ta còn có thể hay không nói ra cứng như vậy tức giận. Dứt lời, cao lớn người áo đen thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Mục Thanh Hàn bên người. Mục Thanh Hàn lấy làm kinh hãi, đội vàng nhấc kiếm ngăn cản. Đang, một tiếng, cao lớn người áo đen trong tay lưỡi rộng trường kiếm đâm vào Mục Thanh Hàn trên mũi kiếm. Mục Thanh Hàn hổ khẩu tê dần, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Bạch, Tô Hợp một kiếm đâm ra, kiếm quang ở nửa đường bên trên chia thất kiếm, đâm thẳng cao lớn người áo đen thân thể yếu hại. Hắn một bên xuất kiếm, một bên nhắc nhở, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Người này luyện là kiếm cung tuyệt học, Thiên Dương kiếm pháp lực lớn vô cùng. Cao lớn người áo đen huy kiếm đón đỡ, thân thể lóe lên, lại trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Mục Thanh Hàn. Mục Thanh Hàn lỗ tai khẽ động, nghe được phong thanh, vội vàng quay người, thi triển Thiên Nguyệt Lục Hợp kiếm kiếm pháp hư hư thật thật, chiêu chiêu chí mạng. Tô Hợp thất kiếm đâm vào không khí, cổ tay chuyển một cái, đâm về sau lưng. Đương đương đương. Cao lớn người áo đen giơ kiếm đón đỡ, ngăn lại tất cả công kích, nói thầm một tiếng khó giải quyết. Hắn nhướng mày, quắc, kết trận. Còn lại ba tên người áo đen đồng loạt tụng bên trên, kết thành kiếm trận. Mục Thanh Hàn cùng Tô Hợp bị vây quanh ở trong đó. Hai người mắt lộ ra cảnh giác, cái trán có chút xuất mồ hôi. Cao lớn người áo đen kiếm pháp rất nhìn như thô thiện, kỳ thực tinh diệu. Đối phương nhị phẩm thực lực, chân khí hùng hậu, lại thêm kiếm trận, lâu đấu phía dưới, bọn hắn tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Nếu là phá vây đào tẩu, đối phương thi triển kia giống như quỷ mị bộ pháp, chỉ sợ chạy không được bao xa liền sẽ bị đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Hàn cùng Tô Hợp đều là trong lòng trầm xuống. Linh đường bên ngoài, Tô lão gia thấy mình nhi tử rơi vào hạ phòng, lòng nóng như lửa đốt. Chân Cửu ca nhíu mày, cũng phát hiện Mục Thanh Hàn hai người quất cảnh. Nếu là không có những biến cố khác, hai người nhất định bại vong. Vừa nghĩ đến đây, Chân Cửu ca than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía một bên lơm lớp lo sợ A Sinh, thầm nghĩ, chỉ có thể lại cho ngươi mượn danh hào dùng một lát. Chân Cửu ca hít sâu một hơi, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, đáy mắt hiện lên một vòng thao thiên kiếm ý, ngươi ta đều phàm nhân. Kiếm ý chấn động, phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ Chân Cửu ca khách phòng bàn gỗ. Trên bàn gỗ, bị khăn trải bàn bao khỏa, tiên lặng nằm tiên ngai đao phảng phất nhận cái gì kích thích. Ông, một đạo trùng thiên đao khí nổ lên. Khách phòng nóc phòng nứt ra, mảnh ngói bay tán loạn. Ông, thiên ngai mũi đao rít gào, bay lên trời, hướng linh đường bay tới. Trong linh đường đinh đinh đang đang, người áo đen kết trận, vây giết Mục Thanh Hàn, Tô Hợp hai người. Đồng nhiên, một cỗ thao thiên kiếm ý bộc phát, cao lớn người áo đen hình như có nhận thấy, trong lòng hoảng hốt, thân thể phát lạnh. Cảm nhận được cỗ này nồng hậu dày đặc đến cực điểm kiếm ý, hắn kém chút tưởng rằng kiếm cung chi chủ tới. Cao lớn người áo đen một kiếm đẩy ra Tô Hợp đâm tới một kiếm, quay đầu nhìn về phía kiếm ý truyền đến phương hướng. Hắn vừa mới chuyển đầu, liền nhìn thấy một bức đủ để ghi khắc cả đời một màn. Linh đường bên ngoài, Tô phủ gia đinh cầm trong tay bó đuốc, lơm lớm lo sợ, nhìn chăm chú lên trong linh đường chiến đấu. Một đạo người mặc áo xanh người trẻ tuổi đứng tại trước đám người. Hắn nâng tay phải lên, thư nắm. Ông. Một đạo đao minh vang vọng đất trời. Một thanh dài năm thước lưỡi rộng đại đao bay vào người trẻ tuổi trong tay. Trung thiên đao khí từ trên thân đao bộc phát ra. Bó đuốc sáng ngời chiếu sáng, chiếu vào trên thân đao. Thiên ngai hai chữ sáng chói, chói mắt. Cao lớn người áo đen nhìn thấy thiên ngai đao, cả kinh nói, thiên ngai đao. Nghe vậy, Chân Cửu ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cao lớn người áo đen một chút. Chỉ một chút, cao lớn người áo đen liền nhận ra thân phận của đối phương. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mà không có chút máu, dọa đến sợ vỡ mật. Trên đời này đáng sợ nhất không phải đao pháp, mà là cầm đao trong mắt người đoàn kia so đao quang càng ánh sáng lạnh hơn. Cao lớn người áo đen mặt như màu đất, run giọng nói, ngươi là Tiêu Hồng Trần. Chương 32, ai là Tiêu Hồng Trần? Chương 32, ai là Tiêu Hồng Trần? Hồng Trần đao khách Tiêu Hồng Trần. Đương cái tên này vang vọng giang hồ thời điểm, tất cả đao khách đều biết, đỉnh đầu bọn họ nhiều hơn một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn. Mà khi cái tên này bị người ở trước mặt kêu lên, liền sẽ có người biết, dừng tay là hiện tại thông minh nhất lựa chọn. Cao lớn người áo đen dừng tay lại trung kiếm, một mặt khó có thể tin nhìn xem cầm trong tay thiên nhai đao Trần Cửu ca. Tiêu Hồng Trần. Lời này vừa nói ra, Tô phủ như là bình tĩnh mặt biển bị đầu nhập một tảng đá lớn, nhấc lên sóng lớn. Trong nháy mắt, đám người đem trên giang hồ từng tin tức truyền đến liên hệ ở cùng nhau. Hôm qua là Tiêu Hồng Trần cùng đế quân nghĩa tử giao thủ thời gian. Giao thủ xong, Tiêu Hồng Trần tiện đường đến Tô phủ ăn trực, cũng rất hợp logic. Dù sao giang hồ truyền văn, Tiêu Hồng Trần sinh hoạt rất túng quẫn. Trần Cửu ca tay phải cầm đao, lưỡi đao xéo xuống bên trên 45 độ. Kinh khủng đao khí từ mũi dao bên trên bộc phát, khiến người sợ hãi thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, không có tình cảm chút nào. Trong linh đường người áo đen thân thể run rẩy, toàn bộ cúi đầu, không dám cùng Tiêu Hồng Trần đối mặt. Giang hồ có lời, tông sư không thể đủ. Mà đã là pháp tượng cảnh Tiêu Hồng Trần, tông sư nhìn thấy hắn đều muốn cúi đầu. Trần Cửu Ca sau lưng A Sinh bị một màn này lây nhiễm, hắn kích động không thôi. Rất đẹp trai. A Sinh đầy mắt lóe sáng nhìn xem Trần Cửu Ca. Nếu là mình ngày nào có thể có đẹp trai như vậy liền tốt. A Sinh mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ông ngong. Thiên Ngai Đao phảng phất cảm nhận được mình chủ nhân cảm xúc, thân đao tức giận đến run rẩy. Nó rất hoang mang, mình chủ nhân đây là thế nào? Làm sao một chút liền choáng váng? Trần Cửu Ca ngước mắt, đảo qua linh đường, thanh âm bình thản, không mang theo mảy may tình cảm, như là trong địa ngục người chấp trưởng ở giữa sinh tử diêm vương. Bọn hắn, ta bảo đảm. Các ngươi kiếm cùng nếu là không phục, cứ tới tìm ta Tiêu Hồng Trần. Trần Cửu Ca bình thản nói ra lời nói này, thuận thế cầm trong tay Thiên Ngai Đao rơi xuống, mũi đao hướng địa, chủ trước người. Cao lớn người áo đen nghe được lời nói này, giang run rẩy, trong lòng sợ hãi. Pháp tượng cảnh, đây chính là so tông sư còn kinh khủng hơn tồn tại. Cho dù là kiếm cung chi chủ tại pháp tượng cảnh trước mặt, chỉ sợ cũng nhịn không được mấy chiêu. Ngươi, cao lớn người áo đen há to miệng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, bọn hắn học trộm ta kiếm cung điện tịch. Các hạ làm như thế, là tại cùng ta kiếm cung là địch. Nghe được câu này, Trần Cửu Ca cười. Hắn trên mặt khinh thường, tay trái ngón út đố lượng, móc móc lỗ thai, phản phất trong lỗ thai tiến vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Kiếm cung, rất nổi danh sao? Cao lớn người áo đen bị câu nói này ngăn chặn, lồng ngực chập trùng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng kinh hoàng cảm xúc, trầm giọng nói, "Tốt, các hạ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Chúng ta đi." Dứt lời, cao lớn người áo đen thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trượng có hơn. Còn lại sống sót hạ ba tên người áo đen cùng sau lưng hắn. Mắt thấy bốn người muốn ly khai, ao ngoong, trong tay Trần Cửu Ca chống Thiên Nhai đao run rẩy, một cỗ sát ý ngút trời bộc phát. Bốn tên người áo đen chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, toàn thân trên dưới chuyển đến như kim đâm cảm rất đau. Cao lớn người áo đen cảm nhận được kia để cho người ta hoảng sợ sát ý, dọa đến mặt như màu đất. Muốn phải chết sao? Thiên Ngai Đao run rẩy, rất là phẫn nộ. Đêm nay nó đầu tiên là bị chủ nhân vứt bỏ, lại bị kiếm y châm ngòi, kích thích. Nó muốn giết người, lấy máu đến tiêu trừ phẫn nộ của mình. Cảm nhận được Thiên Ngai Đao cảm xúc, Trần Cửu Ca ánh mắt ngưng lại, trên thân tự nhiên tản mát ra một cỗ kiếm ý, tràn vào trong thân đao, áp chế Thiên Ngai Đao. Hắn một bên áp chế, một bên thản nhiên nói, giết các ngươi. Ô hế đao của ta. Cút. Lăn chữ lối ra. Bốn tên người áo đen lập tức cảm giác thân thể ấm lại. Bọn hắn thi triển thân pháp, nhảy ra tô ra từ miệng, cũng không quay đầu lại trốn ra phía ngoài đi, tốc độ nhanh chóng chỉ hận cha mẹ sinh bọn hắn lúc không thể nhiều sinh hai cái đuổi. Dùng kiếm ý ngăn chặn Thiên Ngai Đao, Trần Cửu Ca thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mắt lộ ra sùng bái A Sinh, thầm nghĩ, dù sao ngươi cũng tại, cái này không tính ta giả mạo danh hào của ngươi đi. Giang hồ như là một bãi đục đổ nước. Trần Cửu Ca không muốn lội đi bảo, dính được một thân bẩn. Gặp bốn tên người áo đen đào tẩu. Trong linh đường một thanh hàn, Tô Hợp đồng thời thở dài một hơi. Sắc mặt hai người tái nhợt, một trận đại chiến, chân khí trong cơ thể đã không đủ bát hành. Tiếp tục đánh xuống, bại nhất định là bọn hắn. Tô Hợp hít sâu một hơi, ổn định chân khí trong cơ thể. Hắn ôm kiếm, bước nhanh đi đến Trần Cửu Ca trước người, chắp tay nói, "Đa tạ." Tô Hợp lời nói bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kịp phản ứng, tiếp tục nói, "Đa tạ Tiêu đại hiệp tương trợ." Trần Cửu Ca nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói, "Tô gia mời ta ăn cơm. Điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là không có vấn đề." Mục Thanh Hàn cũng thu kiếm trở vào bao, đi đến Trần Cửu Ca trước người. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Cửu Ca, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày nay, Mục Thanh Hàn vẫn luôn cùng với Trần Cửu Ca. Hắn có phải hay không Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần, Mục Thanh Hàn rất rõ ràng. Thế nhưng là, Mục Thanh Hàn dưới tầm mắt rơi vào Trần Cửu Ca trong tay Thiên Nhai trên đao. Nàng có chút mơ hồ. Nếu như Trần Cửu Ca không phải Tiêu Hồng Trần, vậy tại sao Tiêu Hồng Trần thiếp thân bội đao sẽ trong tay Trần Cửu Ca? Cái này logic bên trên có chút không thông a. Không dung Mục Thanh Hàn suy nghĩ nhiều. Tô Hợp ánh mắt đảo qua đám người, hướng phía Trần Cửu Ca, Mục Thanh Hàn chắp tay nói, "Hai vị, tại hạ có chuyện quan trọng thương lượng, không biết có thể rời bước nội thất." Mục Thanh Hàn đầu tiên là mặt lộ vẻ do dự, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vừa bắt nàng cũng muốn hỏi hỏi, vì cái gì mình sẽ bị kiếm cung để mắt tới? Tính cả tế thiệt đường, định viện tiêu cục, kiếm cung, đã có ba cái thế lực để mắt tới chính mình. Mình cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Trần Cửu Ca nhìn về phía Tô Hợp, hai người liếc nhau. Trần Cửu Ca liền biết Tô Hợp biết mình không phải thật sự Tiêu Hồng Trần. Tâm hắn sinh tán thưởng, không nghĩ tới Tô Châu nhà giàu nhất Tô lão gia vậy mà sinh ra một cái kiếm đạo thiên tài nhi tử. Mình vừa mới kia cố kiếm ý người bình thường đều cảm ứng không ra. Được. Trần Cửu Ca mỉm cười, đồng ý hai vị. Ba vị, mời tới bên này. Tô Hợp chú ý tới phía sau A Sinh, cũng đem nó tính làm Trần Cửu Ca đồng bạn. Tô lão gia, Tô Bân, cùng với các Tô gia tộc nhân vây quanh. Bọn hắn nhìn xem Tô Hợp, muốn nói lại thôi, phản phất muốn nói cái gì. Tô Hợp khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Tô lão gia thấy thế, than nhẹ một tiếng, hướng phía đám người khoát tay nói, trước hết để cho Tô Hợp đi làm việc đi. Có chuyện gì một hồi lại nói. Tô gia đám người tản ra. Tô Hợp mang theo Trần Cửu Ca, Mục Thanh Hàn, A Sinh ba người thẳng đến Tô phủ một chỗ nội thất. Mới vừa vào cửa, Tô Hợp liền quay đầu nhìn về phía Trần Cửu Ca, mặt lộ vẻ ý cười, mở miệng nói, các hạ không phải chân chính Tiêu Hồng Trần a? Không tệ. Trần Cửu Ca gật đầu, rất là bằng phẳng thừa nhận thân phận. Lúc đầu hắn thân phận này liền mượn A Sinh. Trần Cửu Ca không muốn nhập giang hồ, không muốn dính giang hồ nhân quả, đành phải để Tiêu Hồng Trần đến quổng. Một bên A Sinh nghe vậy, trừng lớn hai con ngươi, tinh thần chấn động. Cái gì? Cửu Ca không phải Tiêu Hồng Trần? vậy ai là Tiêu Hồng Trần? Chương 33, Kiếm Cung Bí Văn. Chương 33, Kiếm Cung Bí Văn. Mục Thanh Hàn nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Trần Cửu Ca không phải Tiêu Hồng Trần. Nhưng cứ như vậy, vì cái gì Thiên Ngai Đao sẽ ở Trần Cửu Ca trong tay? Chẳng lẽ Tiêu Hồng Trần là Trần Cửu Ca bằng hữu? Mục Thanh Hàn nhìn Trần Cửu Ca một chút, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cũng may nàng không có mảnh xoắn xuýt, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Hợp. Mục Thanh Hàn hỏi ra trực tiếp nhất vấn đề, Kiếm Cung là cái gì? Tô Hợp nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, nghiêm mặt nói, Kiếm Cung là một tòa lồng giam. Lồng giam? Nghe được lời giải thích này, Mục Thanh Hàn cùng Trần Cửu Ca đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Không tệ. Tô Hợp gật đầu, một cô nương, ta hỏi ngươi, ngươi Thiên Nguyệt Lục Hợp kiếm pháp là từ đâu mà đến? Nâng lên môn này kiếm pháp. Trần Cửu Ca cũng không nhịn được nhìn về phía Mục Thanh Hàn. Thiên Nguyệt Lục Hợp kiếm là tam phẩm võ học, phóng tới trên giang hồ cũng đủ để được xưng tụng bảo vật chân phái. Theo Trần Cửu Ca tầm mắt, nếu là có thiên tư chắc tuyệt người tập luyện kiếm pháp này, có hy vọng phá vỡ mà vào tông sư cảnh. Đây là một môn tông sư võ học, nếu là truyền đến trên giang hồ, đủ để vô số người đánh vỡ đầu. Mục Thanh Hàn xuất thân cổ võ Mục gia đã suy sụp, gia truyền Mục gia kiếm pháp bất quá là lục phẩm võ học. Tam phẩm võ học cùng lục phẩm võ học ở giữa chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Mục Thanh Hàn hồi đáp, ta là từ một chỗ bán bí tịch trên sạp hàng mua được. Hàng địa hè. Trần Cửu Ca nghe được đáp án, sửng sốt một cái chớp mắt. Tô Hợp than nhẹ một tiếng, quả nhiên. Gặp Trần Cửu Ca một mặt kinh ngạc, Mục Thanh Hàn giải thích nói, kia trên sạp hàng điện tịch đều rất cũ kỹ. Ta đi ngang qua thời điểm, quá khứ tiện tay lật ra mấy lần, phát hiện một bản bí tịch kiếm pháp mặc dù đơn giản, lại lộ ra một cỗ tinh diệu cảm giác, liền đem nó ra mua. Đằng sau, ta luyện thành về sau, phát hiện uy lực so ra chuyển kiếm pháp càng mạnh mấy phần, mới biết được mình nhận được bảo. Chờ ta hành tẩu giang hồ một đoạn thời gian, kiếm pháp bị người nhận ra, ta mới biết được nó gọi Thiên Nguyệt Lục Hợp kiếm. Mục Thanh Hàn cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nàng chỉ là trên mặt đất bày ra nhặt cái để loạn, ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là tam phẩm võ học. Nghe xong cụ thể nguyên do, Trần Cửu Ca trừng mắt nhìn. Sáo lộ này nghe vào làm sao như vậy giống thoại bản trong tiểu thuyết, nhân vật chính đi dạo hàng vỉa hè nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản a. Tô Hợp nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, đây chính là kiếm cung thường dùng nhất sáo lộ. Sáo lộ. Mục Thanh Hàn nhìn về phía Tô Hợp, cao mày nói, chẳng lẽ người khác cũng có dạng này trúng chiêu? Không sai biệt lắm, bất quá tình huống cụ thể cùng người khác biệt. Tỷ như ta hành tẩu giang hồ thời điểm, cùng một người bạn cùng đi tham gia nơi đó cái nào đó tiểu gia tộc tụ hội. Cái kia tiểu gia tộc nghe nói có một khối vách đá, phía trên có khắc một môn kiếm pháp, nhưng là truyền mấy trăm năm, đều không người có thể tìm hiểu ra. Ta đi về sau, một chút liền nhận ra kia là một môn lấy đâm làm chủ kiếm pháp, chiêu thức đại đạo đơn giản nhất, toàn thiên nhìn xem đến chỉ có một chiêu gai. Trần Cửu Ca trong lòng hơi động, mở miệng nói, môn địa kiếm pháp chính là Lưu Tinh kiếm pháp. Không tệ. Tô Hợp gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nếu như khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không lại lĩnh hội Lưu Tinh kiếm pháp, hắn bây giờ hết thảy cực khổ căn nguyên đều bắt nguồn từ Lưu Tinh kiếm pháp. Nghe xong Tô Hợp trải qua, Mục Thanh Hàn biểu lộ vi kinh. Cái này nhìn như hảo vận thu hoạch, đúng là có người tận lực mà vì. Tỉ mỉ nghĩ lại, một cỗ thấu triệt cốt tủy rét lạnh khắp toàn thân. Vì cái gì? Trần Cửu Ca khẽ nhíu mày, trầm tư nói, kiếm cung làm như vậy, nhu đồ gì đâu? Chiếu Tô Hợp nói như vậy, kiếm cung có như thế nhiều kiếm đạo bí tịch, đơn giản chính là kiếm tông thánh địa. Bọn hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại chiêu thu đệ tử. Làm gì lén lén lút lút, âm thầm gái bấy thiết lập và cục. Mà lại làm như vậy, nếu là rước lấy một đầu ra thế bối cảnh thâm hậu, võ công cao cường quá giang long, kiếm cung không nổ sao? Tô Hợp lắc đầu, mặt lộ vẻ mê mang, ta cũng không biết kiếm cung là vì cái gì. Nhưng là, bọn hắn giống như có phần phân biệt kiếm đạo thiên tài biện pháp. Kiếm cung sẽ chọn lựa những cái kia trên kiếm đạo có tư chất người, cố ý làm cục, để bọn hắn học được kiếm pháp. Chờ bọn hắn đem kiếm pháp luyện thành, lại sẽ phái người truy sát, đem bọn hắn áp tại kiếm cung. Sinh là kiếm cung người, chết là kiếm cung quỷ. Tô Hợp nhíu mày, lẩm bẩm nói, kiếm cung tựa như là một tòa lồng giam. Kiếm cung chi chủ giống như muốn đem trên giang hồ tất cả kiếm đạo thiên tài toàn bộ giam lại. Trần Cửu Ca như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Hợp nói kiếm cung là một tòa lồng giam. Kiếm cung cách làm, xác thực cực kỳ giống giam giữ kiếm đạo thiên tài lồng giam. Nếu là dạng này, Trần Cửu Ca sợ lên cằm của mình. Vậy tại sao kiếm cung người không tìm đến mình? Muốn nói kiếm đạo thiên phú, trên đời này chỉ sợ không ai có thể so sánh được mình a. Tô Hợp nói xong nguyên do, nhìn về phía Mục Thanh Hàn, nhắc nhở, một cô đường, bây giờ ngươi đã bại lộ tại kiếm cung dưới tầm mắt, không an toàn nữa. Ta tại Từ Châu lúc kết giao qua một vị bạn vong niên, hắn từng truyền thụ cho ta quy tức pháp. Các ngươi có thể đi Từ Châu tìm hắn, hắn sẽ vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Mục Thanh Hàn gật đầu, vậy còn ngươi, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Tô Hợp nghe vậy gật cười, hắn lắc đầu nói, ta có việc, liền không đi. Nói đến đây, Tô Hợp trong mắt lóe lên một vòng thống khổ. Trần Cửu Ca nhìn ra Tô Hợp ý nghĩ, trong lòng không khỏi thở dài. Mục Thanh Hàn nhìn chằm chằm Tô Hợp liếc nhìn, lông mày hơi nhíu nói, ngươi muốn đi tìm cái chết? Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca không khỏi nhìn nhiều Mục Thanh Hàn một chút. Nàng vậy mà cũng đã nhìn ra. Tô Hợp gặp Mục Thanh Hàn điểm phá mình tự trí, gật đầu nói, ta bị kiếm cung truy sát trong khoảng thời gian này, làm quen nhẹ nhàng. Mấy tháng này là ta trong cuộc đời trôi qua vui sướng nhất thời gian. Ta nguyên lai tưởng rằng mình hất ra kiếm cung những người này, ta mang nhẹ nhàng về Tô Châu, nghĩ chính thức bái kiến phụ thân ta. Nhưng ta không nghĩ tới, trên đường kiếm cung người lại xuất hiện tung tích. Ta cho là ta chết rồi, kiếm cung người liền sẽ buông tha ta. Cho nên, ta binh đi hiểm chiêu, lấy quy tức pháp giả chết. Nhưng là, nói đến đây, Tô Hợp một hàng thanh lệ chảy xuống, thống khổ không thôi. Trong lòng Trần Cửu Ca than nhẹ một tiếng, nói khẽ, nhưng là ngươi không nghĩ tới, Liễu nhẹ nhàng cô đơn sẽ vì ngươi tuấn tình tự vận. Tô Hợp gật đầu, trong mắt bi ai, u ám, lấy không một chút sống sót chi ý ban ngày hắn tại quan tài bên trong giả chết, Liễu Long tới cửa nói những lời kia, hắn tất cả đều nghe được. Nếu không phải quy tắc pháp sử dụng về sau, thời gian nhất định bên trong không cách nào tự quyết giải trừ, chỉ có thể có lưu ý thức. Chỉ sợ Tô Hợp ban ngày liền đã phá quan tài mà ra. Một cô đương, Trần công tử, làm phiền các ngươi đi đem phụ thân ta cùng muội muội gọi tiền đến. Tô Hợp nhắm mắt, hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng. Lần nữa mở mắt lúc, hắn ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Một thanh hàn mí môi, gật đầu nói, được. Nàng cất bước, dẫn đầu ra ngoài phòng. Trần Cửu Ca nhìn Tô Hợp một chút, đáy mắt bộc lộ một vòng phức tạp. Chương 34, kết thúc chương 34, kết thúc rời đi nội thất. Trần Cửu Ca nhìn về phía nghe được một mặt ngậm bức ca sinh, "Sinh ca, ngươi đi đem Tô lão gia, Tô Vân gọi tới." Liền nói Tô Hợp muốn cùng bọn hắn nói chút nói. A Sinh nghe Trần Cửu Ca thẳng mình gọi ca, vội vàng khoát tay nói, "Cửu ca, ngươi khách khí." Trần Cửu Ca mỉm cười, "Đi thôi." "Được." A Sinh rời đi biệt tử, đi tìm Tô lão gia, Tô Vân. Trần Cửu Ca ngước mắt, nhẹ hít một hơi, nhìn thoáng qua màn đêm đen kịt. Trên bầu trời đêm, tinh quang không rõ, mấy cái tinh tinh lóe lên, tản mát ra yếu ớt ánh sáng. "Hắn muốn chết." Trần Cửu Ca nói với Mục Thanh Hàn. Mục Thanh Hàn gật đầu, biểu lộ có một chút động dung, hắn hiện tại cũng rất tự trách đi. Tô Hợp về Tô Châu trên đường, phát hiện kiếm cung tung tích, tình huống khẩn cấp nghĩ ra giả chết chi pháp, coi là có thể để cho kiếm cung tối lui. Không nghĩ tới Liêu gia tiểu thư lại vì này bất tỉnh. Hiện tại, Tô Hợp mỗi sống một hơi, đều sống ở trong địa ngục. Trần Cửu Ca thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, đôi mắt hơi có vẻ thâm thúy. Hai người rời đi nội thất, đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mục Thanh Hàn đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Cửu Ca, đôi mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. "Trần huynh, ngươi là đế quân chi tử, đúng hay không?" Mục Thanh Hàn nói lời kinh người. Khu khu cụ. Trần Cửu Ca trực tiếp bị một miếng nước bọt hắt ở hắn có chút giật mình nhìn về phía Mục Thanh Hàn. Ngươi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Mục Thanh Hàn trừng mắt nhìn, nhìn thấy Trần Cửu Ca thần thái, phản phất càng chắc chắn mình nội tâm phỏng đoán. Ta đoán, ta Mục gia trong điện tịch từng ghi chép qua, 500 năm trước võ lâm minh chủ Trần Thu Vũ leo lên phái Thanh Thành sân môn, một người một đao, diệt phái Thanh Thành cả nhà. Ngày đó, sát khí ngút trời, đao khí ngút trời, thiên ngai đao tản ra sát khí lượn lờ dây núi, mấy ngày không tiêu tan. Cho đến hôm nay, núi Thanh Thành bách tính ngẫu nhiên đều có thể nghe được trong núi truyền đến tiếng kêu rên. Thiên ngai đao là Trần Thu Vũ bội đao, bảo đao có linh, nó tuyệt đối sẽ không để một cái bình thường người nắm chặt. Mục Thanh Hàn đôi mắt hơi sáng, nói ra suy đoán của mình. Nàng không phải một cái đồ đần. Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm là một loại nhìn như đơn giản, kỳ thực cao minh kiếm pháp người bình thường căn bản không luyện được. Nhưng là Mục Thanh Hàn đã luyện thành. Một cái có thể luyện thành tam phẩm võ học người, tuyệt đối không phải đồ đần. Đồ đần cũng không có khả năng mấy lần từ trong đuổi giết còn sống sót. Nghe xong Mục Thanh Hàn phỏng đoán, Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ ý cười, lườm nàng một chút, cười nói, cho nên ngươi liền đoán ta là đế quân chi tử. Mục Thanh Hàn chăm chú gật đầu, gặp thiếu nữ một mặt nghiêm túc, chắc chắn mình là đế quân chi tử. Trần Cửu Ca nhịn cười không được. Lúc này mới vừa ra giang hồ bao lâu, liền bị người nhận ra thân phận. Chiếu tiếp tục như thế, tiếp qua hai ngày, chẳng phải là trên giang hồ liền muốn chuyển ra đế quân chi tử lại bắt đầu hành tẩu giang hồ. Trần Cửu Ca ha to miệng, muốn đem chuyện này hồ lập qua. Nhưng hắn lại có mình ngạo khí. Hắn là Trần Diệp nhi tử, dù anh đường bên trong xếp hạng thứ 9. Đây là một loại vinh quang. Trần Cửu Ca ha to miệng, lời nói xoay chuyển, cười nhạt nói, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Mục Thanh Hàn đôi mắt linh động, trừng mắt nhìn. Nàng hiện tại xác định, Trần Cửu Ca chính là đế quân chi tử. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Hàn không khỏi nhìn nhiều Trần Cửu Ca hai mắt. Nghe đồn đế quân chi tử, mỗi một cái đều võ công cao cường, viễn siêu cùng thế hệ. Trần Cửu Ca có thể cầm lấy thiên mai đao, chẳng lẽ đao pháp của hắn rất tốt? Mục Thanh Hàn sinh lòng hiếu kỳ. Hai người ngay tại trò chuyện lúc, A Sinh mang theo Tô lão gia, Tô Vân trở về. Hai người thẳng đến nội thất. A Sinh đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Ba người ở trong viện chờ đợi. Chỉ chốc lát, nội thất bên trong truyền ra Tô Vân đứt quãng tiếng khóc. Lại qua thời gian một chén trà. Kẹt. Một tiếng. Tô Hợp một thân áo liệm, tay phải rút kiếm, đẩy cửa sải bước đi ra. Hắn sau khi ra cửa, nội thất bên trong tiếng khóc lớn hơn. Tô Hợp trên mặt mỏi mệt, đi đến bên cạnh cái bàn đá, hướng phía ba người cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, đà tạ ba vị. Ba ngày hắn tại trong quan tài giả chết, Trần Cửu Ca làm những sự tình kia, hắn đều biết. Nếu là không có Trần Cửu Ca ngăn cản, chỉ sợ phẫn nộ Liễu Long đã đem Tô phủ sốc. Khách khí. Trần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, Tô Hợp tiếu dung ôn hòa, lại nhìn về phía Mục Thanh Hàn, trên mặt lộ ra một chút nghiêm túc, một cô đường, kiếm cung kiếm pháp ở giữa lẫn nhau có liên hệ. Ta suy đoán nếu là hai loại kiếm pháp ra chỉ ở một người chi thủ, uy lực sẽ càng mạnh. Ngươi đã luyện thành Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm bị kiếm cung để mắt tới. Ta hiện tại đem Lưu Tinh kiếm pháp truyền cho ngươi, được chứ? Mục Thanh Hàn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc. Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm mặc dù mạnh, tệ nạn cũng lớn. Nó chỉ có 6 chiêu. Mặc dù từ khác nhau góc độ công ra, chính là mới một chiêu, có thể để cho địch thủ mệt mỏi ứng đối. Nhưng trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, nếu không không cách nào tốc thắng. Nếu là học được Lưu Tinh kiếm pháp thình lình dùng ra một chiêu, nhất định có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Nàng lúc này gật đầu đáp ứng, tốt. Bạch. Tô Hợp không do dự, dưới chân khẽ động rơi vào trong viện. Siêu. Một vòng sáng tỏ kiếm quang đâm rách thâm trầm đêm. Tô Hợp cổ tay khẽ động. Kiếm chưa ra, kiếm quang đã đâm trúng trong nội viện địa đèn đuốc mầm. Ngọn lửa nhảy lên, trong nháy mắt dập tắt. Tô Hợp thả chậm tốc độ, lại tới một lần. Trường kiếm trong tay của hắn đâm ra, động tác nhanh chóng, trường kiếm lóe lên, như là lưu tinh sẽ qua. Đâm ra một kiếm này về sau, hắn thu chiêu nhìn về phía Mục Thanh Hàn, một cô đường, ngươi nhưng nhìn đã hiểu. Mục Thanh Hàn hơi híp mắt lại, trong đầu không ngừng hồi ức Tô Hợp vừa mới đâm ra một kiếm kia. Một cỗ huyền diệu kiếm ý từ nàng trong tim sinh ra. Cỗ kiếm ý này hiện tại còn rất yếu ớt, bất quá theo Mục Thanh Hàn đối lưu tinh kiếm pháp lĩnh ngộ làm sâu sắc, lưu tinh kiếm ý cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mục Thanh Hàn cảm nhận được Tô Hợp một kiếm kia tinh diệu, đôi mắt tỏa sáng, gật đầu nói, xem hiểu. Nghe được câu này, Tô Hợp mặt lộ vẻ ý cười. Không hổ là bị kiếm cung để mắt tới người, kiếm đạo tư chất quả nhiên bất phàm. Lưu tinh kiếm pháp chỉ có một chiêu đâm. Nó chân chính mạnh không phải kiếm chiêu, mà là một chiêu này ẩn chứa kiếm ý, lấy kiếm ý dẫn ra thiên linh tiên khí, mới có thể bộc phát ra để cho người ta kinh diễm uy năng. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, mũi kiếm đã đâm trúng địch nhân. Trên đời này, còn có cái gì so lưu tinh kiếm pháp càng nhanh kiếm thuật. Tô Hợp thu kiếm trở vào bao, hướng phía ba người chắp tay thi lễ một cái, ánh mắt bình tĩnh, biểu lộ bằng thẳng. Trần Cửu Ca biểu lộ hơi tốt, từ trên băng ghế đá đứng lên. Hắn cùng Mục Thanh Hàn đồng loạt đáp lễ lại. A Sinh hậu chi hậu giác, cũng đứng lên, đi theo hành lễ. Truyền xong lưu tinh kiếm pháp, Tô Hợp cất bước trở lại nội thất. Mấy hơi sau, nội thất bên trong nguyên bản ba người khí tức biến thành hai người. Tô Hợp tự tuyệt mà chết. Chương 35, lên đường chương 35, lên đường hôm sau. Thời gian sáng sớm, sắc trời không rõ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Bành! Một tiếng vang lớn. Một bộ trắng thuần tang phục Liễu Long hai mắt xích hồng, đá văng ra Tô phủ đại môn. Tô Hợp, cút ra đây. Liễu Long biểu lộ dữ tợn, hai mắt tinh hồng như máu, trong tay lưỡi rộng đại đao hoành thiên, đao khí ngút trời. Hắn lồng ngực không ngừng chập trùng, dẫn tới cực điểm. Tối hôm qua Tô phủ chuyện phát sinh, vừa chuyển đến hắn trong hai. Tô Hợp không chết. Tiểu tử này vì tránh né cựu gia tại trong quan tài giả chết. Bởi như vậy, muội muội của hắn không phải chết vô ích. Liễu Long thật vất vả làm một đêm tư tưởng công việc, quyết định đáp ứng Minh Cưới đề nghị. Vừa mở mắt, liền nghe đến thành Tô Châu người tại chuyển Tô Hợp không chết sự tình. Liễu Long tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Hô hô. Tô phủ đại môn bị một cước đá bay, xoay tròn lấy nền ở trong nội viện, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này đột nhiên động tĩnh, đem Tô phủ gia đình giật nảy mình. Liễu Long đi theo phía sau ngày hôm qua xích long bốn hiệp. Bốn người toàn thân sát cơ lộ ra, thẳng đến Tô gia đại đường. Linh đường trước, màu trắng đèn lồng treo ở mái hiên, đèn lồng bên trong ngọn nến đốt đến chỉ còn nửa tấc. Ngọn lửa nhảy lên, tiếp qua nhất thời một lát, ngọn nến liền sẽ dập tắt. Tô Hợp, cút ra đây. Liễu Long tay cầm lưới rộng đại đao, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn răng như muốn cắn nát, hận tới cực điểm. Nghe được động tĩnh, trong linh đường, Tô lão gia từ linh vị tiền chậm lên, biểu lộ chất phát, hai mắt sưng, đi ra linh đường. Liễu Long ngăn ở linh đường trước, nhìn thấy đi ra Tô lão gia, sửng sốt một cái chớp mắt, mặt lộ vẻ bí kinh. Hôm qua gặp hắn lúc, Tô lão gia vẫn là một đầu coi như tinh thần tóc đen, sợi tóc ở giữa chỉ xen lẫn mấy cây lẻ tẻ tóc trắng. Kết quả một đêm trôi qua, Tô lão gia khuôn mặt tiểu tụy, tóc trắng phơ, không thấy bất luận cái gì một cây tóc đen. Gặp Tô lão gia bộ dáng này, Liễu Long hơi cảm thấy giật mình. Bất quá hắn rất nhanh đè xuống trong lòng kinh ngạc. Siêu. Trường đao trong tay nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô lão gia dưới cổ. Liễu Long phồng lên trong đan điện lực, quắc, Tô Hợp, cút ra đây. Không phải, cha ngươi đầu người khó giữ được. Dứt lời, trong linh đường chậm rãi đi ra một thân ảnh. Liễu Long nhìn lại, Tô Vân một thân tang phục, mặt không biểu tình, hai mắt sưng, phảng phất khóc một đêm. Cầm trong tay của nàng một phong thư, đi đến Liễu Long trước mặt, tiếng nói khàn giọng, nhỏ bé, Liễu đại hiệp, đây là anh ta lưu lại di thư. Di thư? Liễu Long nghe được cái từ này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chém ra một đao. Tốc tốc. Tô Vân một đầu trải lên mái tóc bị từ đó cắt đứt, bay xuống trên mặt đất. Liễu Long cười lạnh, các ngươi còn muốn chơi loại này giả chết tiết mục. Tô Hợp, ngươi nếu không ra, ta hôm nay diệt ngươi Tô gia cả nhà. Liễu Long hai mắt tinh hồng, sắc ý tứ ngược. Linh đường trung quanh Tô phủ gia đình nghe nói như thế, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run. Một số người quay đầu liền chạy. Không chờ bọn hắn chạy xa, Liễu Long sau lưng xích long bốn hiệp đuổi theo, mấy đao rơi xuống, liền dẫn đi mấy cái nhân mạng. Trong lúc nhất thời, Tô phủ đám người tất cả đều không dám động. Gặp Liễu Long khí thế hùng hổ, Tô Vân môi mỏng hơi bệnh, thanh âm khàn giọng, huynh trưởng ta đã vì Liễu cô nương tuất tỉnh. Hắn thi thể ngay tại trong linh đường. Nếu là Liễu đại hiệp không tin, đều có thể tiến đến nhìn qua. Nói xong câu đó, Tô Vân quay người, không có bất kỳ cái gì cảm xúc hướng đi linh đường qua tải. Liễu Long gặp Tô Vân một giới nữ tử cảm xúc vậy mà như thế ổn định, không có lộ ra mảy may ý sợ hãi. Trong mắt của hắn tinh hồng biến mất, nhìn Tô lão gia một chút. Tô lão gia khuôn mặt ngốc trệ, lại có chút ngơ ngơ ngắc ngác. Nhi tử bị người giết chết, sống tới về sau, lại tự vận bỏ mình. Đại bi, đại hỉ, đại bi. Cho dù là làm bằng sắt người, chỉ sợ cũng không chịu nổi loại tình cảm này xung kích. Gặp Tô lão gia, Tô Vân cảm xúc khác thường. Liễu Long nội tâm run lên, nhanh chân đi tiến trong linh đường. Hắn thẳng đến quan tài, nắp quan tài từ mở ra, bên trong ngồi xếp bằng một cỗ thi thể, chính là Tô Hợp. Liễu Long ngưng mắt xem xét, sắc mặt biến hóa. Hắn tiến lên một bước, hai ngón nằm ngang ở Tô Hợp dưới cổ, chỉ sờ băng lãnh, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Chết rồi. Chết thật. Liễu Long thì thào nói nhỏ, trong mắt tinh hồng triệt để tiêu tán. Thần sắc hắn phức tạp, nhìn xem ngồi xếp bằng Tô Hợp. Liễu Long tại quan tài trước run lên nửa ngày, chợt nhớ tới Tô Hợp viết di thư. Mở ra di thư, mấy dòng chữ đập vào mi mắt. Duyệt về sau, Liễu Long biểu lộ có chút biến ảo. Cuối cùng, hết thảy cảm xúc đều hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Cùng một thời gian, thành Tô Châu, rộng lớn bản đá xanh trên đường, hai nam một nữ cùng đi tại ra khỏi thành trên đường. Một đầu con lừa đi theo một thanh niên sau lưng. Cửu ca, ngươi không phải muốn đi Tùng Hạc lâu phá quán sao? Chúng ta không đi. A Sinh đi theo Trần Cửu ca bên cạnh thần, nhìn thoáng qua sau lưng cách mấy con phố kiến trúc cao lớn. Ha. Trần Cửu ca ngáp một cái, đưa tay xoa nhẹ con mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Phá quán. Trần Cửu ca lặp lại một lần, lẩm bẩm nói, đã đá. A. A Sinh mặt lộ vẻ kinh sợ. Trần Cửu ca gật đầu, hơi híp mắt nhìn về phía hướng tây bắc, thản nhiên nói, đi thôi, đi Từ Châu. Tô Hợp từng nói qua, hắn tại Từ Châu có một cái bạn vong niên, lại trợ giúp bọn hắn đối phó kiếm cung. Mục Thanh Hàn bây giờ thân phụ kiếm cung hai đại tuyệt học, ba người một con lừa đặc thù rõ ràng như thế, kiếm cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó, đầu này Bắc Thượng Từ Châu con đường nhất định sẽ tràn ngập các loại long đong, âm mưu bị kế. Trần Cửu ca đôi mắt nhắm lại, cảm thụ được đỉnh đầu chiếu tới ấm áp ánh nắng. Hắn đối với cái này ngược lại là không có gì cái nhìn. Ở trong mắt kiếm cung, hắn hiện tại là Tiêu Hồng Trần, mà không phải Trần Cửu ca. Hướng bắc đi, cùng phủ Tô Châu giáp giới chính là phủ Dương Châu. Đại Vũ Bát Đại Tự Điển món ăn bên trong Hoài Dương đồ ăn ngay tại Dương Châu, Hoài An. Tiện đường quá khứ, có thể đá cái quán. Tùng Hạc lâu. Mặc dù bây giờ vừa qua khỏi giờ thìn hai khắc, nhưng Tùng Hạc sau lầu chủ đã chuẩn bị tốt cả ngày hôm nay cần dùng đến đồ ăn lượng. Các đầu bếp sớm tại trời chưa sáng lúc, liền đã rời giường chuẩn bị đồ ăn. Bếp sau mấy cái chậu lớn bên trong lấy hơn 10 đầu màu nâu xanh, mọc đầy màu đen điểm lấm tấm cá mẻ. Con sóc cá mẻ là Tùng Hạc lâu chiêu bài đồ ăn. Chọn món ăn người nối liền không dứt. Hôm nay, chẳng biết tại sao, Tùng Hạc lâu tất cả làm qua con sóc cá mẻ, trưởng qua môi đầu bếp toàn bộ hội tụ ở phía sau chủ một khối bàn dài trước. Bọn hắn thần sắc ngốc trệ, ngây người thật lâu. Liền ngay cả Tùng Hạc lâu đại sư phó, Lâm Quốc Bình, cũng đứng tại bàn dài trước, lông mày nhíu chặt, giữ im lặng. Trên bàn dài, đặt vào một cái hộp đựng thức ăn. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một bàn làm tốt con sóc cá mẻ. Cá mẹ nằm tại sứ men xanh trong mâm, phản phất dừng lại thành một đạo ngưng kết thiểm điện. Tơ vàng gỗ trinh nam đầu cá ngẩng đầu nhìn trời, đuôi cá cuộn lại như tùng nhánh từng cụm. Thân cá hóa thành ngàn vạn rễ màu hổ phách bụi gai, mỗi một đạo nghiêng cắt đao văn đều phân thành lá tùng lớn nhỏ góc cạnh. Giấm đường nước dọc theo bụng cá trôn nếp bốn khe danh chảy xuôi, phản phất giống như màu hổ phách bọt nước ngưng giữa không trung. Thân cá bên trên thiếu đi vài miếng lá tùng, tượng trưng cho món ăn này từng bị người động đậy. Sứ men xanh bàn cái khác cái hộp gỗ khắc lấy ba chữ Trần Cửu ca, Tô phủ nội trạch. Tiểu thư, cái này hộp cơm là Trần công tử trước khi đi lưu lại, nói là cho ngài. Tô Vân tiếp thân tỷ nữ gặp Tô Vân trở về, chỉ vào trên bàn một hộp cơm nói. Tô Vân nghe được Trần công tử ba chữ, đáy mắt hiện lên một vòng yếu ớt ánh sáng. Nàng chậm rãi đi đến hộp cơm trước, mở ra hộp cơm. Một đạo mở mịt nhiệt khí dâng lên. Đợi nhiệt khí tán đi, một đạo con sóc cá mẹ yên lặng nằm tại trong mâm, ngẩng cao lên đầu, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm bay ra. Sứ men xanh bàn bên cạnh biết một câu, ta là đồ bếp. Chương 36, trên thuyền cố nhân chương 36, trên thuyền cố nhân mùng 5 tháng 4. Phủ Dương Châu, Bảo ứng thành bên ngoài. Một đầu xuyên qua nam bắc rộng lớn đường sông chiếm cứ tại Bảo ứng thành bến tàu bên cạnh. Vài khúc cầu gỗ từ bên bờ kéo dài hướng mặt sông, xa xa nhìn lại, như là giao thoa răng nanh. Quần áo khác lạ, tuổi tác không đồng nhất người đi đường dọc theo cầu gỗ leo lên rừng sắt ở bên bờ thuyền nhỏ. Bị nước sông khí ẩm thẩm thấu cầu gỗ đang bị người giẫm đạp lúc, kiểu gì cũng sẽ phát ra cộc cộc rất nhỏ tiếng vang. Trong đám người, con a. Một đầu màu lông xám sáng, con lửa mặt hẹp dài con lửa túi lầu tê. Nó nghiêng đầu, dùng đầu nhẹ cọ bên cạnh chủ nhân. Đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên nhân tính ánh sáng, mang ý nghĩa đối phương bất phàm. Rộng lớn cầu gỗ bên trên, bốn phía chờ đợi lên thuyền người đi đường nghe được lừa hí, không khỏi quay đầu nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Trên bến tàu vì sao lại xuất hiện con lửa? Một bộ thanh sam, đầu đội nón lá mũ, lụa mỏng che giấu khuôn mặt Trần Cửu ca đưa tay, vỗ nhẹ thái đao đầu. Hắn một cái tay khác vươn vào trong ngực, móc ra một phần thuốc bột, nhét vào thái đao miệng bên trong. Con a. Thái đao kêu hai tiếng, con lửa mặt run rẩy, nuốt vào vừa đắng vừa chát thuốc bột. Thuốc bột này là Trần Cửu ca từ một nơi nào đó tìm thấy. Thuốc bột tác dụng là phòng ngừa say sóng hiệu quả rất đơn giản, nhưng chế tác nó người, thân phận lại to đến dọa người. Thái Đao ăn vào thuốc bột, lung lay đầu, cảm giác tốt hơn nhiều. Nguyên bản Trần Cửu ca là không muốn để cho Thái Đao đi đường thủy, nhưng Giang Nam một vùng, thủy đạo vốn lượng, khắp nơi có thể thấy được. Nếu là đi đường bộ, không biết muốn đi tới khi nào đi. Không có cách, hắn đành phải xin giúp đỡ mình một vị nào đó huynh trưởng. Không đến hai ngày công phu, đối phương liền biết một cái phương thuốc tới. Trần Cửu ca phối tốt thuốc, mài chế thành phấn, cho Thái Đao ăn vào. Hôm qua dùng qua một lần say sóng phấn về sau, Thái Đao đầu không choáng, chân cũng không mềm nhũn. Hiện tại ngồi thuyền, thậm chí dám tiến đến trên mặt sông đi, hướng trong sông con cá thổi hơi. An vào say sóng phấn, Thái Đao nhếch miệng, lộ ra một loạt hơi bằng răng. Nó hai mắt lóe sáng, cảm thấy mình hiện tại lại là một cái trên sông hảo hán. Một Thanh Hàn cùng A Sinh theo sau lưng Trần Cửu ca. Hai người đồng dạng mang theo nón lá mũ, lụa mỏng che mặt. Một Thanh Hàn tung tích tiết lộ, kiếm cung người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói ba người một con lừa đặc thủ quá rõ ràng, nhưng có Tiêu Hồng Trần danh hảo, cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian. Trần Cửu ca nắm Thái Đao, tại rộng lớn cầu gỗ bên trên dạo qua một vòng, tìm tới một cái đồng ý Thái Đao lên thuyền người chèo thuyền. Bất quá, Trần Cửu ca phải trả hai người phần thuyền phí. Giao qua thuyền phí về sau, ba người một con lửa, lung la lung lay leo lên thuyền. Lúc này vừa qua khỏi sáng sớm, trên mặt sông còn lưu lại nhàn nhạt sương trắng, ngồi tại bờ sông, thân thể có chút hơi lạnh. Trần Cửu Ca ba người được an bài tại chỗ đua thuyền, chỉ có dạng này thái đao mới sẽ không ảnh hưởng người khác. Dù sao không phải tất cả mọi người muốn cùng một đầu con lừa ngồi cùng một con thuyền. Cũng may thuyền đủ lớn, dù là ngồi lên hơn 20 người, vẫn như cũ có phòng trống. Chủ thuyền ngồi ở mũi thuyền, hai chân quấn lại, cầm trong tay một điếu thuốc nổi. Hắn nhắm lại hai con ngươi, nhìn qua người đến người đi cầu gỗ, hít sâu một hơi, sau đó lại phun ra một đạo thật dài khói trắng. Thời gian cũng dài, đại khái quá khứ 2 khắc đồng hồ. Trên thuyền tọa hạ hơn 20 người. Những người này quần áo sạch sẽ gọn gàng. Có mặc dù không nói được phú quý, nhưng ít ra có thể nhìn ra bọn hắn sinh hoạt cũng không nhọc khổ. Hiển nhiên, chủ thuyền sắp xếp người lên thuyền thời điểm, làm qua sàng chọn. Chú ý tới cái này một chi tiết, Trần Cửu Ca đôi mắt nhắm lại. Hắn cho một thanh hàn mấy mắt. Một thanh hàn ánh mắt quét qua, minh bạch Trần Cửu Ca ý tứ. Nàng mày nhăn lại, mặt lộ vẻ sát ý, bến tàu bên này thuyền giá thống nhất, chủ thuyền hoàn toàn không cần thiết làm loại này sàng chọn. Hắn ngay cả con lừa đều kéo, còn sợ kéo người nghèo. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này sợ không phải gặp được cất thuyền. Trần Cửu Ca cùng một thanh hàn liếc nhau, hai người cũng đã truyền lại xong tin tức. A Sinh đối với cái này toàn vẹn không biết. Mũ rộng bên dưới, hắn trên mặt tiểu dung, nguyên bản thon gầy gương mặt đều mượt mà không ít. Đi theo Trần Cửu Ca sinh hoạt mấy ngày nay, A Sinh một ngày 3 bữa cơm, mỗi bữa đều có thể ăn no. Ngẫu nhiên còn có thể ăn vào Trần Cửu Ca tự mình động thủ xuống bếp nấu cơm. Hương vị kia, nếm một ngụm nhân hồn phách đều có thể từ thể xác bên trong bay ra. A Sinh cảm giác mình giống như thật lâu không có qua như thế giàu có. Hiện tại mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Nghĩ tới đây, hắn nhớ lại mình lên thuyền trước, tại Bảo Ứng huyện trong thành mua sớm một chút. Cửu Ca, một cô nương. A Sinh hô một tiếng, đem sau lưng mình tiểu trúc giỏ buông xuống, một trận tìm kiếm, tìm ra một cái 3 tầng hộp cơm. Rời đi Tô Châu về sau, A Sinh bắt trước Trần Cửu Ca cũng làm một cái giỏ trúc, dùng để lương đồ vật. Hộp cơm mở ra, một cỗ hương khí hỗn hợp có mở mịt bạch khí từ trong hộp phát ra. A Sinh đem 3 cái hộp đựng thức ăn mở ra, đặt ngang ở trên thuyền. 3 cái hộp đựng thức ăn bên trong lấy khác biệt Dương Châu sớm một chút. Cái thứ nhất hộp cơm thịnh có toàn thân phủ dung sắc, bị cắt thành hình toi ngàn tầng dầu bánh ngọt khăn che mặt lấy đỏ lục sắc kia, tầng tầng đường dầu giao nhau, bày ở trong hộp, phát ra nhiệt khí. Cái thứ hai hộp cơm bày biện một hộp đốt mạch, da mỏng giống như giấy, nhân bánh tâm xanh biếc, sắc như phỉ thúy, đường dầu doanh miệng. Nhàn nhạt mùi thơm phát ra, người chi ngọt ngào mùi thơm ngát, để cho người ta răng môi nước miếng. Cái cuối cùng trong hộp cơm chứa lớn chừng bàn tay bánh nướng, toàn thân kim hoàng, một mặt vùng có hạt vừng. Cách xa một chút nhìn, từng cái như là vỏ cua hồng luận. 3 loại Dương Châu điểm tâm mùi thơm bay ra. Lộc cộc, lộc cộc. Trong lúc nhất thời, bên bờ, trên thuyền không ít người nuốt lên nước bọt. Cái này 3 loại điểm tâm giá cả không ít, dân chúng tầm thường rất ít đi mua. Một thanh hàn thân là một gia đích nữ, một gia từ cổ võ thế gia hướng thương nhân thế gia chuyển biến. Nàng hành tẩu giang hồ, trên thân ngân lượng tương đối khá. Những này điểm tâm chính là A Sinh dùng một thanh hàn mượn hắn tiền mua. Cửu Ca, một cô nương, đây là ta sáng sớm đi điểm tâm trải mua đầu một nồi điểm tâm. Mau nếm thử, nghe hương cực kỳ. A Sinh nhìn xem trong hộp cơm điểm tâm, ngầm nuốt nước miếng, một miệng nước miếng. Trần Cửu Ca gặp A Sinh một bộ đói chết bộ dáng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đường đường thiên hạ đệ nhất đao khách, vậy mà hôn đến loại tình trạng này. Đây cũng quá thảm rồi. Hắn cùng một thanh hàn đưa tay từ trong hộp cơm riêng phần mình cầm lấy một con. Một thanh hàn nửa vén lụa mỏng, vừa muốn nhấm nháp, chợt thấy nàng bên cạnh cách đó không xa, ngồi một đôi mẹ con. Mẫu thân dung mạo tuổi trẻ, nhìn qua 20 mấy tuổi, mặc áo gấm, tóc dùng ngọc châm cao cao kim lên, mặt lộ vẻ vẻ u sầu, nhìn chằm chằm mặt sông không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trong ngực ôm một cái 3-4 tuổi khoảng chừng hài đồng. Hài đồng nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, nhìn thấy một thanh hàn trong tay phỉ thúy đốt mạch, nuốt một ngụm nước bọt. Một thanh hàn thấy thế, do dự một chút, đem trong tay phỉ thúy đốt mạch đưa tới. Hài đồng mở ra tay nhỏ, tiếp được đốt mạch, nhỏ giọng nói câu tạ ơn. Ôm hài tử phụ nhân nghe được hài tử nói chuyện, lấy lại tinh thần. Nàng thấy mình hài tử cầm trong tay một viên phỉ thúy đốt mạch, vội vàng hướng một thanh hàn ném đi một cái mang theo ấy náy ánh mắt. Chương 37, ngoài ý muốn chương 37, ngoài ý muốn không có việc gì. Một thanh hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cúi đầu nhìn về phía hộp cơm, từ đó mỗi dạng bóp mấy cái, nhập nhập trong một chiếc hộp, đưa về phía kia đối cô nhi quả mẫu. Cái này, này làm sao có ý tốt đâu. Quách Hồng ôm nhi tử, khóe mắt mang theo một vòng mỏi mệt. Nàng nhẹ nhàng khoát tay, muốn tự tuyệt. Kia 3-4 tuổi hài đồng ngụm nhỏ ăn phỉ thúy đốt mạch, con mắt không ngừng hướng một thanh hàn đưa tới hộp gỗ liếc. Ăn đi. Một thanh hàn đem hộp nhét vào trong tay Quách Hồng. Làm xong những này, nàng quay đầu, tiếp tục cùng Trần Cửu Ca hai người chia ăn còn lại điểm tâm. Tạ ơn. Quách Hồng chậm rãi nói. Nàng bưng hộp cơm phóng tới nhi tử trước mặt. Hai đồng khỏe mắt hơi gấp, mặt lộ vẻ ý cười. Hắn nắm lên một con ngàn tầng dầu bánh ngọt, đưa về phía Quách Hồng. Nương không ăn, phục nhi ăn. Trong lòng Quách Hồng ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu. Nương ăn. Hai đồng đem ngàn tầng dầu bánh ngọt đưa tới Quách Hồng bên miệng. Quách Hồng sắc mặt hơi chậm, mỉm cười, há mồm cắn một cái. Gặp mẫu thân ăn cái gì, Nam Hải cười vui vẻ. Hắn cũng miệng lớn ăn lên khác điểm tâm. Gặp nhi tử bộ dáng này, trong lòng Quách Hồng đau xót, đưa tay khẽ vuốt đầu của con trai. Nàng chỉ muốn mau mau rời đi Bảo Ứng, trong bao quần áo mặc dù có lương khô, thịt khô, lại quên hải tử thiệt tính, không có cho nhi tử mua chút ăn vặt, điểm tâm. Trong lòng Quách Hồng thở dài, nhìn chăm chú mặt sông, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một vòng ưu sầu. Trần Cửu Ca tại một thanh hàn đưa ra điểm tâm về sau, không tiếp tục chú ý hai mẹ con này. Sự chú ý của hắn toàn đặt ở chủ thuyền trên thân. Thuyền cách bờ, theo nước sông chậm rãi lướt tới. chủ thuyền cùng một cái khác giúp đỡ cùng một chỗ chống thuyền hướng bắc mà đi. Lần này thuyền từ Bảo Ứng xuất phát, muốn một đường đi tới Hoài An mới có thể cập bờ. Bảo Ứng với Hoài An khoảng cách không xa, đi đường thủy nửa ngày liền có thể đến. Chủ thuyền chống thuyền bản lĩnh vững chắc, một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra là lao thuyền phu. Thuyền đi đến lại nhanh lại bình ổn, rất để đám người an tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua một canh giờ, thuyền bị chủ thuyền vạch đến lòng sông nơi nào đó, cùng vừa mới bên bờ cái khác cùng nhau cất cánh thuyền tản ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp sau lưng mặt sông mênh mông, phía trước cách đó không xa bụi cỏ lao sinh, dày đặc bụi cỏ lao như là dựng thành một mảnh rừng cây, lờ mờ. Một cỗ âm khí từ trong bụi lao sậy truyền ra, phản phất bên trong có người tại nhìn chăm chú trên thuyền đám người. Một cỗ dự cảm bất tường từ Trần Cửu Ca trong lòng toát ra. Hắn thật từ kia phiến trong bụi lao sậy cảm nhận được ánh mắt. Thuyền này lao đại chỉ sợ muốn động thủ. Ngay tại Trần Cửu Ca nghĩ như vậy thời điểm, xiêu xiêu, phía trước cách đó không xa trong bụi lao sậy, đột nhiên thoát ra mấy cái thuyền nhỏ. Mỗi cái trên thuyền nhỏ đứng đấy ba, bốn người, bọn hắn một bộ đồ đen, hông đeo trường kiếm. Thẳng đến Trần Cửu Ca chỗ thuyền mà tới. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như đã tại trong bụi lao sậy chờ đã lâu. Ăn xong điểm tâm, chính ôm bụng đánh ở một cái A Sinh nhìn thấy cái này màn, lấy làm kinh hãi, nhỏ giọng nói, "Cửu Ca, bọn hắn mặc đồ này, sẽ không phải là kiếm cung người a?" A Sinh thấp thỏm trong lòng. Tại Tô phủ lúc, những cái kia cầm trong tay trường kiếm, đại náo linh đường người áo đen để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Một thanh hàn tay vịn chuôi kiếm, ánh mắt rơi vào những cái kia thẳng đến thuyền người áo đen. Nón lá mũ lụa mỏng dưới, hai con ngươi sát ý chớp động. Trần Cửu Ca hạ giọng ấn ở một thanh hàn tay, nhỏ giọng nói, "Không nhất định là kiếm cung người, mà lại, không phải tìm chúng ta, không phải tìm chúng ta." A Sinh đầu tiên là giật mình, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Hắn là vịt lên cạn, cũng sẽ không bơi lội. Nếu là đánh nhau rớt xuống trong nước, hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Một thanh hàn nhìn về phía Trần Cửu Ca, mắt lộ ra hỏi thăm. Trần Cửu Ca liếc qua ngồi ở phía trước cách đó không xa kia đối mẹ con. Tại người áo đen giá thuyền thoát ra bụi cỏ lao thời điểm, kia cẩm y phụ nhân thân thể khẽ run, đem nhi tử bảo hộ ở sau lưng, tay phải đỡ đến bên hông, cẩm y phía dưới phảng phất giấu giếm binh khí. Hiển nhiên, những người áo đen này là tìm đến nàng. Gặp trong bụi lao sậy đột nhiên thoát ra mấy cái thuyền nhỏ, trên thuyền truyền đến một tràng thốt lên, liền ngay cả chống thuyền chủ thuyền sắc mặt đều là khẽ biến, mặt lộ vẻ kinh sợ. Rất nhanh, không đến 10 hơi công phu, mấy chiếc kia thuyền nhỏ đem mọi người bao bọc vây quanh. Trong đó một cái vóc người thon gầy người áo đen đứng tại trên thuyền nhỏ, ánh mắt rơi vào trên thuyền. Chủ thuyền tưởng rằng trên mặt sông thế lực khác đem bàn tay đến tới bên này, hắn mặt lộ vẻ vẻ giận, chắp tay nói, không biết là vị nào trên sông giao long. Ta là Thái Hồ Bang che sóng giao Tần Tĩnh, Tần Hương chủ người. Thon gầy người áo đen liếc qua chủ thuyền, thu hồi ánh mắt. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng ở chủ thuyền trong mắt, đối phương đã biểu đạt đối phương thái độ. Không nhìn. Đây là Trần Chuỷ không nhìn. Chủ thuyền nhướng mày, đột nhiên ý thức được tình huống giống như không đúng. Đối phương không phải trên mặt sông người. Tại một thuyền người ánh mắt hoảng sợ bên trong, thon gầy người áo đen hướng phía Quách Hồng Hồ, cầu vồng phu nhân, ngài vẫn là cùng chúng ta trở về đi. Đừng để chúng tiểu nhân có làm. Kiếm chủ nói gần nhất trên giang hồ dung chuyển vô cùng, ngài một phong thư cũng không để lại, liền mang theo phục nhi hướng Hoài Dương chạy. Hắn rất thương tâm. Nghe được kiếm chủ hai chữ, Quách Hồng thân thể run lên, đứng người lên, đem nhi tử hộ ở sau lưng. Soạt. Một tiếng. Nàng tay phải từ hông mang ở giữa co lại, sáng tỏ kiếm quang hiện lên. Một đạo trước sau rung động, run run không chỉ nhuyễn kiếm bị nàng từ bên hông rút ra. Gặp Quách Hồng rút kiếm. Trên thuyền nhỏ các người áo đen phảng phất tao ngộ đại địch. Hào hào hào. Trong lúc nhất thời, rút kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bên tai không dứt. Thon gầy người áo đen tay cầm trường kiếm, cau mày nói, cầu đồng phu nhân. Kiếm chủ đã chuẩn bị truyền thụ Phục Nhi kiếm cung bí truyền, ngài không từ mà biệt, đối Phục Nhi tới nói thế nhưng là một loại chậm trễ. Phục Nhi thiên tư thượng giai, là kiếm đạo hạt giống, càng sớm làm chắc cơ sở, minh ngộ kiếm ý, về sau thành tựu càng lớn. Năm gần 3-4 tuổi tiểu nam hài trốn ở mẫu thân sau lưng, chớp một đôi mắt, đáy mắt toát ra một vòng ý sợ hãi. Hừ. Quách Hồng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, lúc trước các ngươi kiếm cung tìm tới chúng ta vợ chồng hai người, liền không có ý tốt. Đã cách nhiều năm, các ngươi lúc này mới chân tướng phơi bày. Ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Các ngươi muốn mang Phục Nhi đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thon gầy người áo đen nghe xong nhíu mày, thở dài, đó chính là không có nói chuyện. Tay phải hắn bung lên, cái khác mấy chiếc trên thuyền nhỏ người áo đen hai chân điểm nhẹ thân thuyền, giống như quỷ mị lướt đi, nhảy đến trên thuyền. Siêu. Một đạo tiếng xe gió lên, trường kiếm xuyên qua đám người, đâm về Quách Hồng. Quách Hồng lông mày hơi nhíu, trong tay như vải mềm mại nhuyễn kiếm nhoáng một cái, kiếm quang lấp lóe. Chỉ gặp tên kia giết tới Quách Hồng trước người người áo đen chẳng biết tại sao, vậy mà không tránh không né, thẳng tắp vọt tới Quách Hồng nhuyễn kiếm. Chỉ nghe xùy, một tiếng, người áo đen cái cổ mở ra, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, như là mưa rơi, xối tại trên thân mọi người. A a, giết người. Trên thuyền cái khác hành khách dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bối rối không ngừng, vội vàng đè thấp thân thể, hướng đầu thuyền phương hướng tránh đi. Chương 38, Đại Vũ cảnh nội, tất cả đường thủy đều thuộc về Mộ Ít Ta Thái Hồ Bang quản. Chương 38, Đại Vũ cảnh nội, tất cả đường thủy đều thuộc về Mộ Ít Ta Thái Hồ Bang quản. Trên thuyền loạn thành một bầy. Người áo đen bị Quách Hồng một kiếm cắt vỡ cổ họng, nóng hổi máu tươi huy sái, rơi vào hành khách trên thân, không ít người nghe được đồng đậm mùi máu tanh, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Quách Hồng một kiếm giết chết xông tới một người áo đen. Nàng dưới chân mặc giày thêu mau lui lại mấy bước, cánh tay trái ôm nhi tử, bàn tay che ánh mắt của hắn. Kế tiếp, ai đến? Quách Hồng ánh mắt sắc bén, nhuyễn kiếm trong tay khẽ động, trên thân kiếm treo máu tươi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mục Thanh Hàn ba người ánh mắt ngưng tụ. Vị này bị kiếm cung truy sát nữ tử vậy mà cũng có tam phẩm hậu kỳ thực lực, mà lại kiếm pháp lăng lệ bên trong lộ ra một vòng quái dị. Nhị phẩm đụng phải nàng, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó giải quyết. Nón lá mũ dưới, gió sông phất qua, gợi lên Mục Thanh Hàn lụa mỏng. Kiếm cung. Nàng ngước mắt liếc nhìn chung quanh người áo đen, trong mắt sát ý hừng hực. Mục Thanh Hàn đầu vai khẽ nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị rết đi qua. Trần Cửu Ca đè lại tay của nàng, nói ra, đừng nóng nổi, xem trước một chút tình huống như thế nào. Nếu là rơi vào hạ phòng, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Hắn hơi có vẻ ánh mắt thâm thúy rơi vào thon gầy người áo đen trên thân. Vừa mới hai người đối thoại, tại Trần Cửu Ca nghe tới. Cái này cẩm y phụ nhân, trong kiếm cung giống như rất có địa vị. Có điểm giống cho cắn chó. Mục Thanh Hàn hơi có do dự, dùng sức chút đầu, không có xông đi lên. Siêu siêu. Mấy cái người áo đen cầm trong tay trường kiếm, nhảy đến trên thuyền, nào về phía Quách Hồng. Quách Hồng tay trái nhất chuyển, xách ở nhi tử lý phục cổ áo, trầm giọng nói, "Phục nhi, không cho phép mở mắt." Dứt lời, nàng đem lý phục ném đến Trần Cửu Ca ba người trước người. Quách Hồng bị giới hạn võ đạo tư chất, không cách nào đột phá nhị phẩm. Nhưng nàng năm đó đi theo trượng phu Lý Tiêu hành tẩu giang hồ, biết người đích nhãn lực vẫn phải có. "Ba vị, giúp ta chiếu khán một chút hài tử." Dứt lời, Quách Hồng thét dài, thả người nhảy ra. Trong chốc lát, nhuyễn kiếm trong tay của nàng phảng phất hóa làm một đầu thắt lưng ấm, chợt ngắn chợt dài, bạch quang không ngừng hiện lên. Đinh đinh đang đang. Người áo đen trường kiếm trong tay cùng nhuyễn kiếm đụng vào nhau, không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Nhuyễn kiếm phảng phất linh xà, từ quỷ dị góc độ chui ra, mở ra cổ họng của bọn hắn. Phúc. Trong nháy mắt, lại chết mấy cái người áo đen. Phúc ảnh. Phúc ảnh. Thi thể nghiêng một cái, đổ vào trong nước, máu tươi đem nước sông nhuộm đỏ. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích người như muốn buồn nôn. Thon gầy người áo đen dưới chân một điểm, thân ảnh đột nhiên biến mất. Đinh. Một tiếng. Hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Quách Hồng trước người. Quách Hồng phảng phất đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhuyễn kiếm trong tay lượn vòng, một kiếm đẩy ra đối phương chém tới trường kiếm. Nhuyễn kiếm mượn nhờ lực xoáy, về cong đâm về thon gầy người áo đen cái cổ. Đinh đinh đang đang. Trong chốc lát, hai người đối bính mấy chiêu, binh khí va chạm, tóe lên đạo đạo hỏa tinh. Thon gầy người áo đen hết sức chăm chú, khinh công tuyệt diệu, thân thể đang không ngừng lắc lư trên thuyền như dẫm trên đất bằng. Hô. Một đạo nột ngạt âm thanh đột nhiên từ bên cạnh thân vang lên. Người áo đen lỗ tai khẽ động, trong lòng bị kinh. Còn có giúp đỡ. Siêu. Thon gầy người áo đen vội vàng tránh né. Quách Hồng nhắm ngay cơ hội, nhuyễn kiếm vô lượng, giống như rắn leo ra, thân kiếm lắc lư, để cho người ta không biết sau một khắc sẽ rơi vào chỗ nào. Thon gầy người áo đen cảm nhận được như có như không sắc cơ, trong lòng hoảng hốt. Hắn biết mình tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này. Huống chi, bên cạnh còn có giúp đỡ. Vừa nghĩ đến đây, người áo đen nhấc lên chân khí, cả người bay ngược mà ra, rơi vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lắc lư, tạo nên đạo đạo vào nước. Hiểm ma lại hiểm tránh thoát một kiếm này về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đánh lén mình người. Chỉ một chút, thon gầy người áo đen liền ngây ngẩn cả người. Chủ thuyền cầm trong tay một cây thô to thuyền mái chèo, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Gặp người áo đen nhìn mình, chủ thuyền hung hăng nói, thường nói, cường lòng không ép địa lầu xà. Đại vũ cảnh nội, tất cả đường thủy đều thuộc về chúng ta Thái Hồ bang quản. Chiếc thuyền này Thái Hồ bang tiếp, còn chưa tới chỗ, các ngươi làm sao dám tại chúng ta địa giới bên trên động thủ? Thon gầy người áo đen nghe xong, cả người hơi sững sờ. Hắn trừng mắt liếc chủ thuyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một cái chỉ là bất nhập lưu nhà đỏ, cũng dám quản ta kiếm cung nhàn sự. Dứt lời, thon gầy người áo đen vung tay lên. Còn lại trong hắc y nhân phân ra một người, nào về phía chủ thuyền. Chủ thuyền vung lên trong tay thuyền mái chèo. Bạch. Một tiếng, người áo đen một kiếm bổ ra thuyền tương, kiếm trong tay nhọn dương lên, liền muốn đâm chết chủ thuyền. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hô. Không biết từ chỗ nào rũi đến một cái tay, tinh chuẩn đập vào người áo đen trên cổ tay. Người áo đen cổ tay tê dần, trường kiếm vung lỏng. Một cái tay bắt lấy rơi xuống trường kiếm, tiện tay ném hướng thon gầy người áo đen. Hô hô. Trường kiếm lôi cuốn lấy một đạo cương nhu cùng tồn tại kinh lực, bay về phía thon gầy người áo đen. Thon gầy người áo đen lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được gào thét phong thanh, trong lòng siết chặt. Lại là một cao thủ. Hắn trường kiếm bung ra, đâm vào bay tới trên thân kiếm. Đang. Một tiếng. Hai thanh mũi kiếm chạm vào nhau. Bay tới kiếm bị bắn lên vài thước, một hơi về sau, chậm rãi rơi vào thon gầy người áo đen trước người. Cảm nhận được một chiêu này tinh diệu, uy lực. Thon gầy người áo đen nhìn về phía trên thuyền. Chỉ gặp chủ thuyền bên cạnh, đứng đấy một người đàn ông tuổi trẻ, tuổi tác ước chừng 22, 23, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thon dài, đôi bàn tay thô ráp, bình lớn. Xem xét chính là quyền trưởng phương diện người trong nghề. Nam nhân sau lưng cách đó không xa, đầu thuyền phương hướng đứng đấy một vị phụ nhân. Phụ nhân một bộ tím nhạt cẩm y liễu, làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, trong ngực ôm một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Nàng đưa trắng nõn tay phải che tiểu nữ hài hai con người. Tiểu nữ hài nuốt ở mẫu thân trong ngực, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể run rẩy. Chủ thuyền cầm trong tay bị một kiếm bổ ra thuyền mái chèo, biểu lộ kinh ngạc. Hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại còn sống. Các hạ, các ngươi cùng vị phụ nhân này lại không có thâm cừu đại hận gì, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu là có mâu thuẫn trở đến trên bờ sẽ giải quyết. Làm gì trên thuyền chém chém giết giết, nhiều người như vậy, nếu là ngộ thương vô tội sẽ không tốt. Nam nhân trẻ tuổi một bộ màu trắng cẩm y liễu, thân thể thẳng tắp, đứng ở nơi đó khí độ bất phàm. Hắn đôi mắt bình tĩnh, đảo qua đám người, rất có khí thế. Bị nam nhân một trường đánh rất trường kiếm người áo đen cũng cứng đờ thân thể. một trường kia chỉ chấn tê dại cổ tay, không thương tổn hắn mảy may. Hiển nhiên là quyền trưởng người trong nghề. Trên thuyền như thế chật hẹp, nếu là đánh nhau, chính là đối phương sân nhà. Thon gầy người áo đen gặp lại có người nhảy ra, thầm nghĩ trong lòng đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Hắn ánh mắt rơi vào áo trắng trên thân nam nhân, hít sâu một hơi hỏi, các hạ là người nào? Có thể báo cái danh hảo. Áo trắng nam nhân nghe vậy, chắp tay thản nhiên nói, bắt quái trưởng, Vương Thành. Lời này vừa nói ra, thon gầy người áo đen lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên hắn nghe nói qua bắt quái trưởng Vương Thành danh hảo. Liền ngay cả trên thuyền Quách Hồng cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Gần nhất trên giang hồ toát ra một quyền trưởng cao thủ, thực lực nhất phẩm chân khí cảnh. Dùng một tay bắt quái trưởng chiêu thức xuất thần nhập hóa, khiêu chiến tứ phương cao nhân, vì bắt quái trưởng dương danh. Quách Hồng nhìn chăm chú bên cạnh Vương Thành, chợt nhớ tới. Đối phương tựa như là năm đó quan ngoại lục hiệp một trong, Ngọc Diệp Đường thiếu chủ Trần Vũ huynh đệ kết nghĩa. Chương 39, thuyền chìm. Chương 39, thuyền chìm. Thon gầy người áo đen nhìn chằm chằm Vương Thành một chút. Hắn bung tay lên, cái khác người áo đen nhao nhao lui ra. Ngay tại tất cả mọi người coi là đối phương là sợ, chuẩn bị lui bước thời điểm. Siêu. Thon gầy người áo đen hai chân mở ra, lướt về phía trên thuyền. Thấy đối phương đánh tới, Vương Thành thân thể lui lại, đem ở vào đầu thuyền thê nữ bảo hộ ở sau lưng. Trong lòng Quách Hồng cảnh giác, nhuyễn kiếm trong tay rung động, trong đan điền lực phun trào, làm tốt đánh trả chuẩn bị. Nguyên lai là năm đó quan ngoại lục hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Thon gầy người áo đen rơi vào trong thuyền, cùng Quách Hồng bảo chỉ có nhất định khoảng cách. Thấy đối phương nói chuyện khách khí như thế, Vương Thành cũng chắp tay đáp lên nói, không biết các hạ có thể theo ta nói, chờ cập bờ sau lại đi tranh đấu. Người giang hồ mang theo nhà mang miệng, có nhiều bất tiện. Thuyền này lại như thế chật hẹp, lực đạo làm nặng, thuyền liền lật ra. Vương Thành thực sự không muốn cùng người khác phát sinh xung đột. Không dám. Thon gầy người áo đen gật đầu, phất tay ra hiệu cái khác người áo đen chạy thuyền rời đi. Gặp vây quanh người áo đen tán đi, Vương Thành nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải sợ, mà là lo lắng đánh nhau, chiếu cố không kịp thế nữ. Thon gầy người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Vương đại hiệp, ta cho mặt mũi ngươi, ngươi cũng phải cho ta mặt mũi a. Ừm. Vương Thành sinh lòng bất an. Tiếp theo một cái chớp mắt, thon gầy người áo đen đột nhiên dùng trong tay trường kiếm, hướng dưới thân đáy thuyền đâm vào. Hắn cổ động đan điền chân khí, đem chân khí toàn bộ dẫn tới trên thân kiếm. Trường kiếm vốn là chém sắc như chém bùn, không phải là phàm vật, có chân khí gia trì. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, thon gầy người áo đen một kiếm đâm xuyên đáy thuyền tấm ván gỗ, chân khí chấn động, tại đáy thuyền phá vỡ một cái độc lớn. Nước sông trong nháy mắt liền thuận lỗ thủng tràn vào. Nhìn thấy cái này màn, trên thuyền tất cả mọi người đồng loạt đổi sắc mặt. Vương Thành trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, ngươi. Thon gầy người áo đen rút ra trường kiếm, hai chân một điểm, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, vượt qua mấy trượng rơi vào mặt sông trên thuyền nhỏ. Hắn cười lạnh nói, nể mặt ngươi. Trở về bị mắng người là ta, cũng không phải ngươi. Thon gầy người áo đen nhìn về phía Quách Hồng, cười nói, cầu vồng phu nhân, nơi đây ở vào lòng sông, cách hai bên bờ rất xa. Ngươi dù là thi triển kinh công, nội lực cũng chống đỡ không đến lên bờ. Ngươi đem phục nhi cho ta để ngươi một chiếc thuyền nhỏ. Như thế nào? Hèn hạ. Quách Hồng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cắn răng nói. Ha 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 ha. Thon gầy người áo đen cười to, ánh mắt hẹp gấp rút chắp tay nói, đa tạ cầu vồng phu nhân khích lệ. Đấy thuyền bị một kiếm phá mở lỗ lớn, nước sông thuận lỗ thủng tràn lan lên tới. Trên thuyền hành khách từng cái lâm vào tuyệt vọng, thút thít không thôi. Ta không muốn chết ta. Đều do những người giang hồ này, ta hận a. Mẫu thân. Thuyền khách nhóm hoặc thút thít hoặc phẫn nộ, thần sắc khác nhau. Ra một màn như thế, chân cựu ca ba người cũng hoảng loạn lên. Con a. Thái đao không ngừng kêu. Nó thật vất vả khắc phục say sóng, hiện tại ngươi nói cho ta muốn hạ lưu trưởng giang bơi lội. A sinh bồi rồi nói, cựu ca, làm sao bây giờ? Không đợi Trần cựu ca trả lời, một thanh hàn lướt đi thuyền, keng. Một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía chân đạp thuyền nhỏ thon gầy người áo đen. Nàng ánh mắt băng lãnh, toàn thân tràn ngập sát ý, hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chính là giết người đoạt thuyền. Bọn này người áo đen thuyền nhỏ mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể đứng xuống mấy người. Ừm. Thon gầy người áo đen gặp một thanh hàn chân đạp nước sông, hướng mình đánh tới. Hắn nhướng mày, cười lạnh, chân khí trong cơ thể độ đến chân hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thuyền nhỏ như là bị người thôi động nhanh chóng hướng về sau rút lui, tốc độ so một thanh hàn thân pháp còn nhanh hơn mấy phần. Cầu vồng phu nhân chờ các ngươi hắc nước đi, ta trở lại. Thon gầy người áo đen hét to một tiếng. Trong chớp mắt, hắn liền lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Mà từ lô rách bên trong lan tràn tiến đến nước sông cũng thấm đến đám người mù bàn chân. Xong, chúng ta xong đời, cha mẹ, hài nhi bất hiếu, muốn đi trước một bước. Ô ô ô. Trên thuyền tràn ngập lên buồn rầu cảm xúc. Vương Thành cũng là sắc mặt đại biến. Bên cạnh hắn Vệ Ánh Thu ôm nữ nhi, sắc mặt trắng bệnh. Thành ca, làm sao bây giờ? Vệ Ánh Thu trong mắt cũng toát ra một vòng bối rối. Nơi đây là lòng sông, dù là Vương Thành là nhất phẩm nội lực, mang theo nàng cùng nữ nhi, cũng không nhất định có thể bơi tới bên bờ. Một thanh hàn đuổi không kịp thon gầy người áo đen, đành phải thầm hận cắn răng, chân đạp mặt nước một lần nữa cướp về trên thuyền. Mọi người ở đây bối rối không chỉ thời điểm. Chủ thuyền đột nhiên mở miệng, chư vị chớ hoảng sợ. Thanh âm hắn to, mới mở miệng liền hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Chủ thuyền từ trong ngực lấy ra một viên hào tiễn, hướng phía bụi cỏ lao bên kia kéo vang. Siêu. Ba. Hào tiễn bay đến bụi cỏ lao phía trên nổ tung. Một hơi về sau, bụi cỏ lao lắc lư, từ đó lái ra mấy chiếc tàu nhanh. Mỗi trên chiếc thuyền này đều ngồi một hai cái đại hán, bọn hắn cởi trần, bên hông bội đao, khuôn mặt hung ác dữ tợn. Trong đó một chiếc chạy tại phía trước nhất tàu nhanh bên trên, một cái màu da đen nhánh đại hán quát, giả sơn, thuyền còn chưa tới chỗ, kéo cái gì hào tiễn? Chủ thuyền mặt lộ vẻ lo lắng, máng, nhanh lên, thuyền bị một cái vương bắt đàn đụng, nhanh chìm. Muốn giết dê béo đợi chút nữa lại làm thịt, ngươi lại không tới, lão tử cũng phải bị chết đuối. Trên thuyền đám người nghe nói như thế, lập tức hai mắt tối đen, từ thiên đường trở lại địa ngục. Thuyền vị. Thuyền khách nhóm sắc mặt trắng bệnh, một mặt mở mịt. Vừa ra miệng sói, lại vào miệng quặp. Mục Thanh Hàn nhướng mày, trường kiếm dương lên liền muốn giết quá khứ. Trần Cửu ca vội vàng giữ chặt nàng, ngươi làm gì? Ta đi giết bọn hắn, đem thuyền cướp lại. Mục Thanh Hàn lời ít mà ý nhiều nói. Chủ thuyền cảm nhận được trên thân Mục Thanh Hàn tán phát sát khí, phía sau lưng mắt lạnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía những người khác, khoát tay nói, các ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta là Thái Hồ Bang. Ta hiện tại đã không làm mì vằn thắn mua bán. Nghe được mì vằn thắn ba chữ, thuyền khách nhóm sắc mặt đều biến, nhìn về phía chủ thuyền biểu lộ, lập tức vừa kinh vừa sợ. Cho chuyện thời khắc, kia mấy chiếc tàu nhanh lái tới. Đợi chút nữa lại giải thích với các ngươi. Thuyền nhanh chìm, nhanh lên thuyền. Chủ thuyền kêu gọi thuyền khách nhóm chuyển di trận địa. Thuyền khách nhóm cũng mặc kệ cái gì mì vằn thắn, tấm mặt đao, từng cái tranh nhau chen lấn leo lên thuyền nhỏ, sợ mình bên trên chậm không có vị trí. Rất nhanh, đại bộ phận thuyền khách đều chuyển rời đến trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ kín người hết chỗ, lại nhiều đứng một cái liền sẽ nghiêng lật. Còn lại ở vào đuôi thuyền Trần Cửu ca ba người một con lửa. Còn sót lại một đầu thuyền nhỏ chạy đến đuôi thuyền, trên thuyền đã đứng mấy người. Mục Thanh Hàn cùng A Sinh leo lên thuyền. Hai người quay đầu, giúp Trần Cửu ca dắt thái đao. Chủ thuyền thấy thế, lên tiếng quát, con lửa cũng đừng muốn. Thuyền vốn là không lớn, đứng người vẫn được, đứng con lửa, lại đứng người, thuyền chịu không nổi. Nghe nói như thế, thái đao mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Trần Cửu ca, con a. Nó kêu to hai tiếng, con lửa ánh mắt lộ ra nhân tính hoa bối rối. Lúc này trên thuyền nước đã cua được bắp chân. Thái đao thân thể run rẩy không ngừng, không dám chút nào động, trong mắt tràn đầy đối nước sông sợ hãi. Chương 40, ta muốn cho kiếm chủ báo tin vui. Chương 40, ta muốn cho kiếm chủ báo tin vui. Nghe thái đao sợ hãi tiếng thê ực. Một bên Trần Cửu ca mỉm cười, đối Mục Thanh Hàn, Á Sinh nói ra, đem thái đao kéo lên đi. Vậy còn ngươi? Mục Thanh Hàn nhìn chằm chằm Trần Cửu ca, đáy mắt mang theo quan tâm. Đúng a, Cửu ca, ngươi đây. Á Sinh một mặt thấp thỏm, rất là lo lắng nhìn xem Trần Cửu ca. Thuyền nhỏ không lớn, phía trên đã đứng mấy người. Nếu là chỉ đứng Trần Cửu ca một người, dư xài. Nhưng nếu là đổi thành thái đao, Trần Cửu ca lại đến, thuyền nhất định mất trọng lượng là út. Con a. Thái đao quay đầu lại, con lửa trong mắt chảy xuống nước mắt, dùng đầu gián tiếp Trần Cửu ca. Nó ý là để Trần Cửu ca đi lên, không cần phải để ý đến hắn. Đừng nói nhảm. Ngươi là huynh đệ của ta. Trần Cửu ca cười đập thái đao cái mông một chút, đối Mục Thanh Hàn hai người nói ra, kéo nó đi lên. Tốt. Mục Thanh Hàn không hỏi thêm nữa, giữ chặt thái đao hai đầu chân trước. A Sinh từ bên cạnh phụ trợ. Hai người không tốn bao nhiêu lực khí liền đem thái đao kéo đến trên thuyền. Con a. Thái đao dãy rủa, còn muốn nhảy đi xuống. Trần Cửu ca đưa nó để lại, nhìn về phía Mục Thanh Hàn, các ngươi dẫn nó lên bờ, tại Hoài An chờ ta. Vậy ngươi làm sao? Mục Thanh Hàn giữ chặt thái đao, đôi mắt khẽ nhúc nhích, bờ môi khẽ mím môi, nhìn chăm chú Trần Cửu ca. Dưới chân thuyền đã hoàn toàn chìm xuống. Trần Cửu ca nửa người ngâm mình ở trong nước. Hắn ngẩng đầu, đối Mục Thanh Hàn nở nụ cười, ta có hay không đã nói với ngươi, ta khinh công rất tốt. Mục Thanh Hàn minh bạch Trần Cửu ca ý tứ, khoe miệng nàng hơi câu, lộ ra một vòng cười nhạt. Lục Y thiếu nữ dung mạo thanh lệ, làn da trắng nõn, mỉm cười, ngược lại là có mấy phần tươi mát động lòng người bộ dáng. Chiếu cố tốt huynh đệ của ta. Trần Cửu ca vỗ nhẹ thái đao cái mông một chút. Con a. Thái đao nước mắt rưng rưng, cái mũi không ngừng vỗ, rất là lo lắng Trần Cửu ca. Trần Cửu ca cười cười, nhìn về phía vừa mới người áo đen rời đi phương hướng. Hắn hít sâu một hơi, nhấc lên nội lực, thân thể chậm nhẹ, rơi vào trên mặt sông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Cửu ca chân trái mũi chân điểm nhẹ, trên mặt sông tạo nên một vòng nhỏ gợn sóng. Hắn mượn lực thân thể đằng không mà lên, trong chốc lát liền vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Siêu, cùng một chỗ vừa rơi xuống, Trần Cửu ca như là truy phong, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trên mặt sông. Chủ thuyền đứng chiếc thuyền kia bên trên, đạp nước mà đi, lên xuống có thứ tự. Là Tinh Đỉnh Tam Sao Thủy một bộ áo trắng vương thành nóng nhìn Trần Cửu ca rời đi thân ảnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, tốt tuấn kinh công. Cái này giang hồ, thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Vương Thành Nóng nhìn mặt sông, phát ra một câu cảm khái. Mục Thanh Hàn, A Sinh, Thái Đao, hai người một con lửa chen tại trên một con thuyền. A Sinh mắt nhìn thấy Trần Cửu ca mấy cái lên xuống liền thoát ra ngoài, cả kinh trừng to mắt, chín. Cửu ca. Hán. Ừm. Mục Thanh Hàn gật đầu, hán kinh công rất tốt. Chúng ta đi Hoài An chờ hắn. Rộng lớn vô ngẩn, nhìn không thấy cuối trên mặt sông. Mấy chiếc thuyền nhỏ đi tại trên sông, phía trên đứng đấy một đám người áo đen. Thon gầy người áo đen nhìn ra xa bụi cỏ lau bên kia. Mắt thấy nguyên bản khó thoát thuyền đám vận mệnh đám người được cứu bắt đầu. Thon gầy người áo đen sắc mặt khó coi. Hắn lấy xuống trên mặt khăn đen, có chút nổi nóng. Theo kế hoạch của hắn, nếu là không pháp lực ấy, cũng chỉ có thể dựa vào thuyền đám bức quách hồng đi vào khuôn khổ, đem Lý Khôi Phục tình bạn bè ra. Lý Phục kiếm đạo thiên phú cực mạnh, rất được kiếm chủ yêu thích. Quách Hồng mang đi Lý Phục, đi không từ giã, hẳn là nghe được cái gì tin đồn, không tín nhiệm nữa kiếm chủ. Bùi đại nhân, làm sao bây giờ? Một người áo đen hỏi. Bọn hắn một đường truy tìm, chính là vì đem Lý Phục mang về. Tên là Bùi Văn Thon gầy người áo đen hít sâu một hơi nói, còn có thể làm sao? Đi Hoài An, tại trên bờ chờ bọn hắn. Người áo đen nghe vậy gật đầu. Liên tại bọn hắn đứng tại trên thuyền, nhìn ra xa bụi cỏ lau thời điểm. Siêu. Trên mặt sông, một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Đối phương đạp nước mà đi, lên lên xuống xuống, dưới chân như dẫm trên đất bằng. Soạt. Trên thuyền nhỏ người áo đen rút kiếm ra khỏi vỏ, kinh nghi bất định, nhìn về phía trên sông đạp nước mà đi đạo thân ảnh kia. Người nào? Bùi Văn cũng thầm giật mình, nhấc ngang trường kiếm trong tay. Hắn gấp chằm chằm cái kia đạo cấp tốc tới gần thân ảnh, hơi híp mắt lại. Cho dù là hắn, nhị phẩm thông ngũ cảnh thực lực, cũng vô pháp như thế tự nhiên tại trên mặt sông đi nhanh. Chuẩn bị. Bùi Văn quát khẽ. Cái khác đứng tại trên thuyền nhỏ người áo đen hiểu ý, nhao nhao giơ tay lên bên trong trường kiếm. Bọn hắn mũi kiếm nhắm ngay mặt sông, chân khí quán chú thân kiếm, chuẩn bị tại đối phương đuổi tới phụ cận lúc, hung hăng cho đối phương đến một chút. Rất nhanh. Một lần lên xuống, hai lần lên xuống, ba lần lên xuống. Đạo thân ảnh kia cách đám người càng ngày càng gần. Động thủ. Bùi Văn nhắm ngay thời cơ, một kiếm chém ra. Siêu. Một đạo kiếm mang thoát kiếm mà ra, chém về phía đạo thân ảnh kia. Cái khác người áo đen đồng dạng huy kiếm. Mấy đạo kiếm mang phá không, chém về phía trên mặt sông đạo thân ảnh kia. Ai, làm cái gì vậy? Trần Cửu Ca khỏe miệng hơi câu, cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh bỗng nhiên từ trên mặt sông biến mất. Bùi Văn trừng mắt nhìn, ngắm nhìn một phía, mặt lộ vẻ kinh sợ. Người đâu? Chẳng lẽ lại gặp quỷ? Cái khác người áo đen trong lòng đồng dạng là ý nghĩ này. A, một tiếng kinh hô. Một người áo đen đột nhiên bị đá một cước. Hắn thân thể bay ra, phốc hành một tiếng, rơi vào trong nước. Bùi Văn trường kiếm trong tay múa cái kiếm hoa, dưới chân phát lực, nào về phía người áo đen kia chỗ thuyền nhỏ. Đến mà không hướng, phi lễ. Trần Cửu Ca rơi vào trên thuyền nhỏ, gặp thon gầy người áo đen hướng mình đánh tới. Hắn nâng tay phải lên, nhớ lại một chút vừa mới các người áo đen cùng một chỗ chém ra kiếm mang. Siêu. Trần Cửu Ca tay phải kiếm chỉ sẽ qua. Hắn tay không tấc sắt, chống rồng chém ra một đạo kiếm mang. Bùi Văn giết tới gần, đột nhiên nhìn thấy kiếm mang chạm mặt tới, trong lòng kinh hãi, bật thốt lên, ngươi làm sao lại Nguyệt Hoa kiếm quyết? Trần Cửu Ca trong lòng khẽ động. Mình vừa mới chém ra một kiếm kia gọi Nguyệt Hoa kiếm quyết. Danh tự ngược lại là êm tai, đáng tiếc chính là quá đơn giản. Uy lực cũng kém xa Thiên Nguyệt lục hợp kiếm lưu tinh kiếm pháp. Đang, một tiếng vang lớn. Bùi Văn rất kiếm đón đỡ, ngăn trở Trần Cửu Ca tiện tay dùng kiếm chỉ chém tới kiếm mang. Trần Cửu Ca thừa cơ nội lực chấn động, thôi động dưới thân thuyền nhỏ, hướng nơi xa lướt tới. Đang, Bùi Văn lột mèo, người trên không trung, hai chân ngay cả đạp. Đại nhân, một người áo đen lên tiếng, bình thân thân kiếm. Bùi Văn nhắm ngay thời cơ, đá chân mượn lực, rơi vào một chiếc trên thuyền nhỏ. Thân hình hắn nhoáng một cái, bước chân nặng nề, kém chút đem thuyền nhỏ lật tung. Ong ong. Bùi Văn trường kiếm trong tay rung động, hổ khẩu vỡ tan, máu me đầm địa mà xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cửu Ca bóng lưng rời đi, đáy mắt bộc lộ kiếm kỵ, lẩm bẩm nói, lực đạo thật là mạnh. Hắn là ai? Không sử dụng kiếm, chỉ dùng kiếm chỉ liền có thể dùng ra Nguyệt Hoa kiếm quyết. Bùi Văn hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi màn này. Đột nhiên, hắn thẳng tắp thân thể, hai mắt sáng lên. Bên trong kiếm cung tuyệt đối không có nhân vật này, hắn vừa mới chỉ dùng liếc qua là hiểu Nguyệt Hoa kiếm quyết. Thật mạnh kiếm đạo thiên phú, so Lý Phục còn mạnh hơn. Bùi Văn thì thào nói nhỏ, ánh mắt càng phát ra cực nóng. Hắn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, đối bọn thuộc hạ nói ra, lên mở. Ta muốn cho kiếm chủ báo tin vui. Chương 41, trong nước phủ dung chương 41, trong nước phủ dung xanh biết chập trùng trên mặt sông. Một chiếc thuyền nhỏ theo dòng nước chậm rãi hướng cái nào đó phương hướng lướt tới. Một bộ áo xanh Trần Cửu Ca ngồi tại trên thuyền nhỏ, hai chân quanh lại, chậm rãi điều tức, dùng nội lực sấy khô quần áo. Mấy hơi sau, hắn mở ra hai con người, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hô, một ngụm trọc khí phun ra. Trần Cửu Ca hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy trên thân ấm áp, quần áo khô mát. Hắn nhìn qua nơi xa đã có thể lờ mờ có thể thấy được bên bờ, khóe miệng hơi câu. Đem vác tại sau lưng thiên nhai đao phóng tới trước ngực, thân thể ngựa ra sau, thế nằm trên thuyền nhỏ. Thời gian buổi sáng, ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua mở nhà tầng mây, chiếu ở trên người hắn, rất là ấm áp. Phốc chít chít. Trong nước sông mấy con cá mà tiến đến mặt nước, lộ ra miệng lấy hơi. Gió nhẹ lướt qua, treo thuyền du ngoạn đi tại trên sông, cũng có khác một phen cảnh trí. Trần Cửu Ca hai tay gối sau đầu, nết lên chân bắt chéo. Loại này tĩnh mịch, tiến tĩnh giang hồ, mới là hắn thích giang hồ. An bình bên trong từ mỗi ngày địa, không cần chém chém giết giết. Trần Cửu Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn híp mắt liếc qua phương hướng nước chảy, trong lòng tính toán, chiếu nước sông chảy xuôi tốc độ, phương hướng, không bao lâu, mình liền sẽ được đưa về bên bờ. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca dứt khoát nằm tại trên thuyền nhỏ, nhắm mắt đi ngủ. Cái này không khí thực sự quá tốt, đối với hắn ẩn dưỡng trong lòng chiếc kia Hồng Trần kiếm ý có chỗ tốt cực lớn. Nâng lên Hồng Trần kiếm ý, Trần Cửu Ca liền không nhịn được than nhẹ một tiếng. Thật sự là trời không sinh ta Trần Cửu Ca, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hắn cũng không có tận lực học kiếm, bình thường liền làm đồ ăn, nhàn rỗi không chuyện gì luyện một chút khinh công, dịch dung. Hắc, ngài đoán làm gì? Thời gian một lúc lâu, lại bị mình nuôi ra một ngụm Hồng Trần kiếm ý. Thiện tay một kích liền có thể so với nhất phẩm. Nếu là nghiêm túc, hắc hắc, vậy cũng không được. Trần Cửu Ca nhắm mắt, nhịn cười không được. Lúc ấy Thanh Ninh nha đầu kia cảm giác được trên người mình toát ra kiếm ý, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Có lẽ chính mình là thiên tài đi. Người khác khát vọng cả đời đồ vật, tại mình nơi này, bất quá là làm đồ ăn luyện ra được phụ thuộc vật. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca trong đầu không khỏi hiện hiện thần đại Thanh Ninh cô nàng kia trắng non động lòng người khuôn mặt. Thần đại Thanh Ninh cái gì cũng tốt, chính là không có biểu lộ. Luôn là một bộ bình bình đạm đạm, vắng ngắt bộ dáng. Nếu có thể cười một cái liền tốt. Phơi phới do sông quét mà qua, nắng ấm chiếu lên trên người, Trần Cửu Ca trong đầu suy nghĩ cắt ra, rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết qua bao lâu, hô hô. Trần Cửu Ca đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ngứa, giống như có cái gì lông xù đồ vật đang thắt hắn. Hắn mở mắt ra, trông thấy một mảnh xanh thẳm bầu trời, chợt nhớ tới mình còn tại trên sông. Hẳn là đến bên bờ a. Trần Cửu Ca mừng rỡ, ngồi dậy, phát hiện mình bị nước sông đẩy lên một chỗ trong bụi lau sậy. Bụi cỏ lau cách bờ bên cạnh còn cách một đoạn. Vừa mới trên mặt ngứa một chút cảm giác, là rủ xuống cỏ lau diệp. Trần Cửu Ca duỗi lưng một cái, cảm thụ thể nội chiếc kia hồng trần kiếm ý. Chỉ là ngủ một giấc, kia cố kiếm ý lại mạnh một phần. Trần Cửu Ca lắc đầu. Hắn không cần làm cái gì, chỉ cần cảm ngộ hồng trần, trong lồng ngực cây kiếm này ý liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Năm đó lao đạo sĩ kia nói cũng là có mấy phần đạo lý. Trần Cửu Ca tự lẩm bẩm, nhớ tới 6 năm trước, có cái lao đạo sĩ từng nói hắn là thuần dương kiếm tiên lữ tổ chuyển thế. Ách, bất quá, trên đời này nào có cái gì chuyển thế. Trần Cửu Ca tự giễu một câu. Hắn ngồi dậy, nội lực thấu đến trên thuyền nhỏ, cải biến phương hướng hướng bên bờ bơi đi. Đại khái qua một chén trà công phu, đợi thuyền nhỏ khoảng cách bên bờ không đến 10 trượng thời điểm, Trần Cửu Ca lỗ tai khẽ động, chợt nghe một trận cực kỳ nhỏ dòng nước kích thích âm thanh. Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải bụi cỏ lau. Trong bụi lau sậy phát ra mấy đạo tiếng nước chảy. Nghe thanh âm này, cực kỳ giống cá lớn tại trong sông chơi đùa thanh âm. Trần Cửu Ca nhãn tỉnh sáng lên. Có thể phát ra loại thanh âm này cá, nhỏ không được. Chụp tới nấu canh, hẳn là vừa vặn. Trần Cửu Ca ngồi tại trên thuyền nhỏ, nỗ lực khống chế thuyền nhỏ lái vào bụi cỏ lau, động tác nhẹ mạnh, cẩn thận từng ly từng tí sợ đánh cỏ động rắn, dọa chạy cá lớn. Nghe tiếng nước chảy chỉ dẫn, tiến vào bụi cỏ lau đại khái 10 trượng khoảng cách. Trước mắt rộng mở trong sáng. Trong bụi lau sậy lại có một mảnh dài rộng khoảng 2 trượng đất trống. Giữa đất trống không có cỏ lau, lại có một đạo trắng loan bóng loáng. Dưới mặt nước không có cá lớn, lại có một đạo huyền chuyển bóng lưng. Dòng nước gảy âm thanh thỉnh thoảng truyền đến. Một con trắng loan đánh nhuận tay nô ra mặt nước, lau sạch nhẹ nhẹ tuyết trắng thon dài cái cổ. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc xanh bị ngọc thủ chủ nhân lung đến trước người, tròn tại tuyết trắng sáng loáng hai bờ vai, lộ ra kia đoạn tuyết trắng hạng cái cổ. Hai vai được không lóa mắt, non đến phảng phất vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy tới. Trần Cửu Ca chú ý tới đối phương vai phải vị trí bên trên, hoa văn một con nhỏ hoàng oanh. Nhỏ hoàng oanh vô cánh mà bay, họa sĩ tinh xảo, sinh động như thật. Lộc cộc. Hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trên đời này có ít người, ngươi không cần nhìn nàng chính diện, chỉ cần nhìn xem bóng lưng của nàng, liền có thể để ngươi sinh ra vô số suy tư. Một đạo huyền chuyển động lòng người thân thể tại trong bụi lau sậy tắm rửa. Cho dù ai nhìn thấy loại cảnh tượng này, đều sẽ nhịn không được ngừng chân quan sát. Nhưng Trần Cửu Ca cấp tốc lấy lại tinh thần. Trong mắt của hắn mang theo một vòng kinh diễm, lại không trầm mê. Phi lễ chớ nhìn. Trần Cửu Ca thầm nghĩ trong lòng. Hắn dùng nội lực khẽ đẩy thuyền nhỏ, thận trọng hướng lúc đến đường tối lui. Có thể tại khoảng cách bên bờ 10 trượng khoảng cách trong bụi lau sậy tắm rửa tồn tại, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Mà lại, nói không chừng đối phương đã phát hiện chính mình. Ngay tại Trần Cửu Ca nghĩ như vậy thời điểm, nhìn không liền muốn đi. Một đạo huyền chuyển dễ nghe nữ tử thanh âm từ tiền phương truyền ra. Chính là tại trong bụi lau sậy tắm rửa nữ nhân. Trần Cửu Ca động tác trì trệ, cười khổ nói, vô ý mạo phạm, thật có lỗi. Nữ tử nghe được Trần Cửu Ca tiếng nói, có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc qua hắn. Nàng dư quang liếc về Trần Cửu Ca phía sau lộ ra chôi đao, mắt lộ ra kinh ngạc, mở miệng nói, đao của ngươi từ chỗ nào tới? Bằng hữu, ta thay đảm bảo. Trần Cửu Ca trả lời. Nữ tử quay đầu lại, thanh âm thanh thúy, rất là dễ nghe nói ra, đao không tệ, thanh đao lưu lại. Ta liền tha thứ ngươi nhìn ta tắm rửa sự tình. Không phải, ta liền móc xuống con mắt của ngươi. Nàng thanh âm mặc dù rất êm tai, nói ra được nội dung lại làm cho người lạnh cả sống lưng. Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca cười, thân thể ngươi là làm bằng vàng, vẫn là bạc làm. Nhìn một chút liền muốn đào mắt của ta. Vậy ta nếu là không cẩn thận đụng phải, chẳng phải là toàn thân trên dưới cũng bị mất. Chương 42, hạ. Chương 42, hạ. Nữ tử nghe xong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mím môi cười khẽ. Theo nàng triển lộ nét mặt tươi cười, trên mặt sông gió nhẹ phất qua, bụi cỏ lau có chút dập dờn. Phảng phất thiên địa đều bởi vì nhìn thấy nữ tử nét mặt tươi cười mà vui sướng. Trần Cửu Ca nếu là có thể thấy được nàng chính diện, cũng nhất định sẽ bị đối phương tiếu dung bắt được. Nữ tử mở miệng, nhẹ giọng cười nói, chiếu ngươi ý tứ, tay đụng phải liền chặt tay. Cái mũi người đến liền cắt cái mũi. Ngươi toàn thân trên dưới cũng bị mất. Ngươi là muốn chạm chỗ nào? Dùng cái gì đụng? Trần Cửu Ca ngồi tại trên thuyền nhỏ, nghe nữ tử lời nói, cũng là sương sờ. Hắn nhẹ nháy mắt, có chút ngạc nhiên. Nữ tử này nói chuyện ngược lại là mở ra, mượn mình nói ý tứ, trêu chọc chính mình. Trần Cửu Ca cười, cất cao giọng nói, cô nương nói chuyện ngược lại là khôi hài, bất quá tại hạ hôm nay còn có chuyện quan trọng. Chờ cái nào ngày, ngươi ta hữu duyên gặp lại, đến lúc đó, lại nói chuyện phiếm cũng không muộn. Tại hạ trước hết cáo tử. Nói xong, Trần Cửu Ca một chút chắp tay, khu động nội lực khống chế thuyền nhỏ, chuẩn bị rời đi. Không nhìn đối phương chính diện, Trần Cửu Ca đều biết, nàng nhất định là cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Trên đời này không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt thua ở sắc đẹp bên trên. Hắn Trần Cửu Ca tự nhận không phải anh hùng, càng không phải là hào kiệt, liền không đi góp cái này náo nhiệt nữ nhân gặp Trần Cửu Ca thật chuẩn bị khởi hành rời đi. Thanh âm không khỏi có chút u ám nói, công tử, ta còn không biết ngươi tên gì, nhà ở chỗ nào. Ngươi cái này muốn đi rồi, ngươi lưu cho ta cái địa phương, ta ngày sau xong đi tìm ngươi. Trần Cửu Ca cười, đi nhà ta tìm ta. Thật nói cho ngươi, ngươi lại không dám. Chậc chậc. Trần Cửu Ca mở miệng nói, không cần. Ta thích dạng này kết thúc, nhìn qua ai cũng chưa từng thua thiệt qua đối phương. Nữ tử nghe xong, tinh tế phẩm vị câu nói này, đôi mắt hơi sáng. Nàng cười nói, ta còn không có đảo con mắt của ngươi. Ngươi thiếu ta một đôi mắt. Tốt tốt tốt. Ta thiếu ngươi một đôi mắt. Trần Cửu Ca cười nói, chờ ngươi tìm tới nhà ta, ngươi tới nhà của ta hướng ta đòi hỏi đi. Nữ tử phảng phất chăm chú, gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Công tử. Nữ tử phảng phất đối Trần Cửu Ca cảm thấy rất hứng thú, lại đổi đề tài hỏi, ngươi cũng là đến Hoài An tham gia anh hùng yến sao? Trần Cửu Ca không đáp lời, chỉ là yên lặng điều khiển thuyền nhỏ hướng bụi cỏ lau bên ngoài lướt tới. Gặp Trần Cửu Ca không để ý tới mình, nữ tử mảnh khảnh lông mày hơi nhíu, môi đỏ cong lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu, hô. Trần Cửu Ca phảng phất cảm giác được cái gì, hai chân đạp mạnh thuyền nhỏ, thân thể như là như đạn pháo bắn ra, lại như như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào bụi cỏ lau mảnh cán bên trên. Mấy cái lên xuống, dưới chân hắn điểm nhẹ, lật ra bụi cỏ lau, vượt qua mặt sông, rơi vào trên bờ. Ngay sau đó, Trần Cửu Ca cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy, tốc độ nhanh chóng, giống như một ngọn gió. Trong bụi lau sậy, lộ ra tuyết trắng hai vai nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Trần Cửu Ca rời đi phương hướng, có chút buồn cười nói, khinh công cũng không tệ. Đáng tiếc, chính là lá gan quá nhỏ. Nữ tử nói xong câu đó, lấy nàng làm trung tâm trong bụi lau sậy, mặt sông bỗng nhiên như là sôi trào lay động. Nước sông rung động, dần dần trở nên tinh hồng. Mấy hơi công phu, nữ tử quanh thân cái này một mảnh thủy vực, phản phất hóa thành huyết chỉ, tinh hồng nồng đậm đến tan không ra. Nàng hít sâu một hơi, đan điền chân khí dâng trào, mượn lực nhảy vọt đến mặt sông. Nữ tử vững vàng rơi vào trên mặt nước, hai chân đạp nước, toàn thân trên dưới dâng lên máu khói. Máu khói che đậy ánh mắt, đưa nàng thân hình ẩn tàng trong đó. Một hơi về sau, máu biến mất tán, lộ ra thân hình của nàng. Nữ tử một bộ vàng nhạt váy áo, áo bị nàng kéo lại dưới vai, lộ ra một đoạn tuyết trắng vai. Dưới đùi trần trụi một đôi tuyết trắng ngọc nhuận hai chân, không có mặc giày. Nữ nhân? Không, chính xác tới nói, hẳn là xương nàng là thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo tuổi trẻ, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ, đôi mắt sáng mà mượt mà, giơ tay nhấc chân đều mang một phần xuất thân nhà giàu khí chất. Máu biến mất tán hai hơi sau, trên mặt sông đột nhiên hiện lên mấy đạo thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, quần áo, tuổi tác không giống nhau. Mặc dù có rất nhiều dị đồng, nhưng bọn hắn cũng có một chỗ điểm giống nhau. Những thi thể người mang binh khí đều là người trong võ lâm. Hạ Oanh nhìn xem phủ đến trên mặt sông thi thể, nhấc lên mình tận lực kéo đến dưới vai váy áo. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, hít sâu một hơi. Sau một khắc, từng đạo màu đỏ nhạt xương mù từ trên mặt nước bay ra, bị Hạ Oanh hút vào trong miệng. Nàng song đồng đỏ lên, trên thân khí chất đột nhiên biến đổi, không giận tự uy. Một hơi về sau, song đồng tinh hồng biến mất, khôi phục màu nâu. Hút xong còn sót lại huyết khí, Hạ Oanh nhìn về phía Trần Cửu Ca rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, Tiêu Hồng Trần Thiên Ngai đao vì sao lại trong tay hắn? Thật chẳng lẽ như giang hồ truyền văn nói như vậy, Tiêu Hồng Trần bại? Hạ Oanh suy tư một lát, thần sắc hơi chậm, khí chất trở nên lười biếng. Nàng rỗi ra ngón tay trắng non sờ nhẹ mình đôi môi đỏ thắm, lẩm bẩm nói, không sao. Thiên Ngai đao lưu rơi vào bên ngoài, ta nếu là mang về, gia tộc những lao gia hỏa kia sợ rằng sẽ trừng vào mắt. Ha ha, ngẫm lại chính là thú vị. Hạ Oanh đôi mắt hơi sáng, trong mắt tràn đầy hứng thú. Siêu siêu, Trần Cửu Ca dưới chân điểm nhẹ, cùng một chỗ vừa rơi xuống, người nhẹ như yến. Mấy hơi thời gian, hắn rời xa bờ sông, dọc theo đại lộ chui vào một mảnh trong rừng. Cẩn thận cảm thụ một chút đằng sau, nữ tử không có đuổi theo. Trần Cửu Ca thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, quanh thân sát khí có thể so với thiên ngai đao. Nữ nhân này luyện công phu tà môn gì? Trần Cửu Ca mặc dù không có tận mắt thấy Hạ Oanh hút huyết sát sát khí, nhưng hắn có thể từ việc nhỏ không đáng kể chỗ cảm giác được. Sát khí có thể so với thiên ngai đao. Nữ nhân này hoặc là cái giết chóc cuồng, hoặc là chính là đang luyện ma công. Hai loại khả năng, mặc kệ loại nào, Trần Cửu Ca đều không muốn cùng đối phương nhiễm phải quan hệ. Dù là đối phương dáng dấp rất động lòng người, mỹ lệ. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca vu một cái đầu của mình, thấp giọng nói, vừa mới nên đem Dư Hàng huyện địa chỉ nói cho nàng. Nếu là nàng thật đi Dư Hàng thì mình, kia việc vui nhưng lớn lắm. Dư Hàng huyện Ngọc Diệp Đường thám tử so biện lương đều nhiều. Bất kỳ một cao thủ nào tiến vào Dư Hàng, Ngọc Diệp Đường đều có thể trong nháy mắt biết. Ta còn là quá thiện lương, nếu là đổi lại tiểu thập, chỉ sợ đã nói cho nàng trong nhà vị trí. Trần Cửu Ca than nhẹ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía phân rõ phương vị, đi ở trong rừng. Hoài An ở vào Bảo Ứng huyện phía bắc, là sông Hoài Châu phủ phồn hoa nhất địa phương. Vùng ven sông hai bên bờ, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sắp đặt bến tàu. Trần Cửu Ca vẫn là đến đổi thừa đường thủy, bắc thượng Hoài An. Ngay tại hắn phân rõ phương hướng thời điểm, sàn sạt, nơi xa truyền đến một trận nhẹ mảnh tiếng bước chân. Trần Cửu Ca vừa nghe là biết tới là hảo thủ, mà lại tiếng bước chân này nghe còn có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu tìm một tán cây rậm rạp đại thụ, hai chân một điểm, chui vào tán cây bên trong. Ngưng thở, đè thấp nhịp tim. Trần Cửu Ca trốn ở trên cây, xuyên thấu qua lá cây nhìn về phía dưới cánh rừng tiểu đạo. Mấy đạo người mặc màu đen y phục dạ hành bóng người đi vào ánh mắt. Cầm đầu người áo đen, thân hình cao lớn, bên hông vác lấy một thanh lưới rộng trường kiếm. Nhìn thấy đối phương, Trần Cửu Ca đôi mắt hơi sáng. Là hắn, là cái người quen biết cũ. Chương 43, anh hùng yến chương 43, anh hùng yến là hắn. Trần Cửu Ca nhận ra cao lớn người áo đen. Mấy ngày trước, chính là hắn dẫn đầu kiếm cung người đại náo Tô phủ, cướp đoạt Tô Hợp thi thể. Nếu không phải là mình đem hắn dọa lùi, một thanh hàn cùng Tô Hợp đã bị bắt đi. Nhìn chăm chú đối phương cao lớn bóng lưng, Trần Cửu Ca sinh lòng nghi hoặc. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Hồng Trần danh hào đều dọa không được hắn. Trần Cửu Ca nhìn thấy hắn, không khỏi nghĩ lên từng tại trên sông chặn đường cầu đồng phu nhân thon gầy người áo đen. Xem ra, nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu cũng không nhất trí. Mắt thấy cao lớn người áo đen mang theo kiếm cung đám người hướng rừng cây chỗ sâu đi đến, Trần Cửu Ca trong lòng hơi động, thận trọng theo ở phía sau, cùng bọn hắn bảo trì 10 trượng khoảng cách, một phần không nhiều một phần không thiếu. Theo đại khái một khắc đồng hồ thời gian, cao lớn người áo đen bỗng nhiên dừng bước lại, phất tay đối những người khác nói thứ gì. Cái khác người áo đen đều tự tìm bóng cây ngồi xuống, từ trong ngực móc ra lương khô cùng nước, bắt đầu tu chỉnh. Trần Cửu Ca cùng bọn hắn duy trì 10 trượng khoảng cách, trốn ở trên tán cây. Bọn này người áo đen ăn vài miếng lương khô, uống hết mấy ngụm nước, vờ môi núp ních, bắt đầu trò chuyện. Trần Cửu Ca nội lực dẫn tới lỗ thai phụ cận kinh mạch bên trên. Lập tức, bốn phía thanh âm đạt được tăng cường. Người áo đen trò chuyện rơi vào hắn trong tai. Lý Kiếm Thủ rời đi kiếm cung đã nhanh nửa năm. Kiếm chủ mấy lần truyền lệnh, để hắn trở về cùng kiếm chủ cùng nhau nghiên cứu kiếm pháp. Lý Kiếm Thủ lấy các loại lý do cự tuyệt. Xem ra, Lý Kiếm Thủ cùng kiếm chủ quan hệ trong đó đã tồi tệ đến trình độ nào đó. Các người áo đen trò chuyện nói chuyện phiếm. Nghe được bọn thuộc hạ trò chuyện nội dung, cao lớn người áo đen lên tiếng quát lớn, im lặng. Có một số việc không phải là các ngươi có thể thảo luận. Lời này vừa nói ra, các người áo đen vội vàng im lặng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ hậm hực. Chỉ chốc lát, một cái cùng cao lớn người áo đen quan hệ không tệ người áo đen mở miệng, thận trọng nói ra, "Trình đại nhân, Lý Kiếm Thủ lần này lấy Minh Ngọc kiếm trang danh nghĩa, mời Giang Nam một vùng giang hồ hào kiệt tham gia anh hùng yến. Hắn cũng không phải là muốn lôi kéo giang hồ võ giả kết minh đối phó kiếm cung a." Người áo đen nhỏ giọng thăm dò. Tên là Trình Đình cao lớn người áo đen nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng nói, "Trình đại nhân, kiếm chủ lần này cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ, các huynh đệ không phải người ngu." Trong đó con quấn quấn tự nhiên có thể thấy rõ. Chẳng lẽ là Lý Kiếm Thủ phản bội chúng ta kiếm cung? Các người áo đen lẫn nhau nghị luận. Lý Kiếm Thủ gia nhập kiếm cung nhiều năm, từng vì kiếm cung chém giết không ít khó chơi địch nhân. Hắn là kiếm cung bên trong một cái duy nhất gặp qua kiếm chủ chân thực diện mạo người. Tại kiếm cung địa vị, chỉ lần này tại kiếm chủ, có thể nói là rất được kiếm chủ tin cậy. Mà cứ như vậy một cái công thần, kiếm chủ lại hạ đạt nhiễu loạn anh hùng yến nhiệm vụ, ngăn cản Lý Kiếm Thủ. Thật sự là nói không thông. Gặp bọn thuộc hạ mắt lộ ra hiếu kỳ, thương nghị thảo luận nhiệm vụ lần này mục tiêu. Trình Đình hơi suy nghĩ một chút, biết không dối gạt được. Hắn gật đầu nói, "Không tệ. Các ngươi đoán không lầm, Lý Kiếm Thủ phản bội kiếm cung." Nói đến đây, Trình Đình sắc mặt tâm trầm, thở dài một tiếng. Lý Kiếm Thủ từng là kiếm cung trừ kiếm chủ bên ngoài, biết đánh nhau nhất tướng tài. Nửa năm trước, hai người giống như bởi vì một ít sự tình huyên náo tan rã trong không vui. Lý Kiếm Thủ rời đi kiếm cung, chẳng biết đi đâu, chỉ để lại vợ con tại kiếm cung bên trong. Một tháng trước, Cầu Vồng phu nhân bỗng nhiên thừa dịp kiếm chủ bế quan, mang theo Lý Kiếm Thủ chi tử rời đi kiếm cung. Kiếm chủ bế quan kết thúc, không thấy Lý Phục bóng dáng, phái ra kiếm cung 6 chủ sự một trong Nguyệt Hoa kiếm Bùi Văn mang về Quách Hồng. Mấy ngày trước, mình làm việc bất lợi, không có thể đem Tô Hợp mang về kiếm cung, ngược lại chọc tới Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần. Báo cáo tin tức về sau, kiếm chủ không có trừng phạt mình, đem nhiệm vụ đổi thành nhiễu loạn Lý Tiêu mở anh hùng yến. Gặp Trình Đình thừa nhận, còn lại các người áo đen cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Kiếm Thủ trước đó cùng kiếm chủ chung đụng tốt như vậy, vì sao muốn bội phản kiếm cung? Có người áo đen thở dài. Bây giờ bên trong kiếm cung, cung cấp bọn hắn dùng không ít kiếm pháp, đều là kiếm chủ cùng Lý Kiếm Thủ hợp lực thôi diễn ra. Thả chi giang hồ, cũng là có thể xếp vào hàng đầu thích võ học. Trình đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi thăm. Lý Kiếm Thủ thực lực mạnh, thả chi nhất phẩm chân khí cảnh, đều ít có địch thủ. Chuyên luôn, nửa năm trước, hắn nửa chân đạp đến nhập tiên tiến cảnh. Bực này tồn tại cường đại, bọn hắn không có khả năng chiến thắng. Muốn nhiễu loạn anh hùng yến, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Câu nói này hỏi ra, tất cả người áo đen đồng loạt nhìn về phía Trình Đình. Bọn hắn hôm nay sở dĩ đem thoại đề dẫn tới bên này, chính là muốn hỏi một chút Trình Đình dự định. Lý Kiếm Thủ tại Hoài An phủ Minh Ngọc kiếm trang mở anh hùng yến, đi đều là giang nam một vùng cao thủ nổi danh. Trình Đình tuy nói là kiếm cung 6 chủ sự một trong, tên hiệu Trời Dương kiếm nhưng thực lực còn chưa đủ nhìn. Cảm nhận được bọn thuộc hạ ánh mắt, Trình Đình trầm giọng nói, kiếm chủ nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Mặt chữ ý tứ, chúng ta chỉ cần quấy rối liền có thể. Lý Kiếm Thủ tu luyện Minh Ngọc kiếm quyết nhiều năm, thâm thụ công pháp ảnh hưởng, mỗi ngày đều du tẩu tại tẩu hỏa nhập ma biên giới. Nếu không phải kiếm chủ theo võ đương làm đến thanh tâm chú chỉ sợ hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma, điên mất rồi. Chúng ta âm thầm giết tới mấy người, Lý Kiếm Thủ thân là chủ nhà, nhất định sẽ điều tra rõ nguyên do. Đến lúc đó, hắn đa nghi ma bệnh phát tác, nội lực ngực dòng, tẩu hỏa nhập ma, chết đến mấy cái đức cao vọng trọng giang hồ khách, cái này anh hùng yến tự nhiên là phá. Trình Đình nói ra kế hoạch của mình. Hắn đối Lý Tiêu rất quen thuộc, biết Lý Tiêu làm người đa nghi, cực đoan. Chỉ cần để Lý Tiêu hoài nghi, sự tình liền sẽ như là một viên tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Đợi Minh Ngọc kiếm trang đại loạn, chính là chúng ta cơ hội. Trình Đình ánh mắt đảo qua cái khác người áo đen, nếu là Mục Thanh Hàn cũng đi anh hùng yến, vậy liền không thể tốt hơn. Vì bắt Mục Thanh Hàn, kiếm chủ chuyên môn mời một cổ võ con em thế gia tới. Dù là Tiêu Hồng Trần ở bên cạnh, cũng không phải là đối thủ của người nọ. Nghe nói như thế, các người áo đen nhãn tình sáng lên. Tiêu Hồng Trần đều không phải là đối thủ của hắn. Kiếm chủ đến cùng mời người nào tới? Các người áo đen ngẫm lại cũng thế, có thể để cho kiếm chủ dùng mấy chữ, thân phận khẳng định không thấp. Bọn hắn tại Tô Châu thời điểm, thừa dịp Tiêu Hồng Trần rời đi, tìm kiếm Tô Hợp mai táng chỗ. Kết quả đường đi bên trên, nghe người ta nói Tô Hợp là hỏa táng, chỉ có một vỏ cho cốt đặt ở quan tài bên trong. Trình Đình kém chút bị tức chết. Mình dẫn đội phí hết nhiều như vậy công phu, đừng nói người sống, ngay cả tử thi đều mang không trở lại. Bây giờ chỉ còn thổi phồng cho cốt. Một vỏ cho cốt đối kiếm cung tới nói một chút tác dụng không có. Các người áo đen lẫn nhau trò chuyện. Cách bọn họ ngoài 10 trượng đại thụ trên tán cây, Trần Cửu Ca nghe được lời nói này, nhíu mày. Nhiễu loạn anh hùng yến, mang đi một thanh hàn, có thể đối kháng Tiêu Hồng Trần cổ võ truyền nhân. Cái này kiếm cung đến cùng là từ đâu đột nhiên xuất hiện, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua?
Chương 44, kiếm vô khách Lữ Lãng. Chương 44, kiếm vô khách Lữ Lãng.
Trần Cửu Ca ngồi xổm ở tán cây bên trong, ung tùm nhánh cây che đậy thân hình. Người áo đen đối thoại, hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Trần Cửu Ca nhíu mày, ánh mắt gấp chằm chằm cách đó không xa người áo đen. Tiêu Hồng Trần thế nhưng là pháp tượng cảnh, kiếm cung chi chủ có thể mời đến ngay cả Tiêu Hồng Trần cũng không là đối thủ cao thủ. Cái này kiếm cung đến cùng bối cảnh gì? Phóng nhãn thiên hạ, trừ của mình đế quân lão cha, Trung Võ Vương đại ca, còn lại chính là Vũ Dương lão chân nhân, Thiếu Lâm lão phương trượng, Ma đạo nô gia, Đại Liêu quốc sư, Mất Trí Nhớ A Sinh. Hết thảy 7 vị pháp tượng cảnh. À đúng, nếu là tính cả mình Thái Hồ bá chủ nhị ca, tính toán đâu ra đấy 8 vị pháp tượng. Kiếm cung chẳng lẽ mời chính là Ma đạo nô gia vị kia? Trần Cửu Ca chau mày, trong mắt linh quang lấp lóe, suy tư đối sách. Trong suy tư, hắn đột nhiên tóc gáy dựng lên, sinh lòng dự cảm. Hoài An mặt ngoài nhìn lại 10 phần bình tĩnh, nhưng kỳ thực đã có một trận giang hồ phong ba đang nổi lên. Trước bao táp yên tĩnh, Trần Cửu Ca đôi mắt nhắm lại, bắt được việc này hạch tâm, anh Hùng Yến. Chỉ cần không đi anh Hùng Yến, liền có thể tránh đi trận này giang hồ phong ba. Minh Ngọc Kiếm Trang, lại họ Lý. Trần Cửu Ca đã biết là ai. Là tu luyện Minh Ngọc Kiếm quyết cái người liền kia. 6 năm trước, giang hồ chính đạo đối vây quét, bị hắn ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Lý Tiêu nhất chiến thành danh, dương danh thiên hạ. Đằng sau, giang hồ chính đạo nhóm nội chiến, tan rã trong không vui, đối ngoại đều tuyên bố mình tụ thương, bất lực tái chiến, chỉ đợi cường giả dẫn đầu, lại phục chính đạo phong thái. Từ đó, Lý Tiêu trên giang hồ đứng vững gốc chân, thành lập Minh Ngọc Kiếm Trang. Bực này từ trên giang hồ một đường giết ra tới hung nhân, tại Hoài An mở anh hùng yến. Theo một thanh hàn tính tình, nhất định sẽ đi tham gia náo nhiệt. Nói không chừng chính nghĩa chi tâm phát tác, còn muốn cùng Lý Tiêu độc thủ, trừ ma vệ đạo. Trần Cửu Ca vừa nghĩ tới đó, lông mày nhíu lên, hai chân ở trên nhánh cây một điểm, thân như lại bằng, từ tán cây nhảy ra, hướng phía bến tàu phương hướng chạy đi. Thời gian không dài, Trần Cửu Ca dọc theo sông chạy vội tới một tòa nhỏ bến tàu, mướn một chiếc thuyền. Sau đó thuyền nhỏ thẳng đến Hoài An. Thuyền dọc theo sông mà lên, đợi cho đang lúc hoàng hôn, sắc trời dần dần chìm, hồng vân giống như hà, mới lờ mờ nhìn thấy Hoài An thành màu nâu xanh tường thành. Trần Cửu Ca vội vàng xuống thuyền, sải bước tiến vào Hoài An thành. Đi tại bàn đá xanh trải trên đường lớn, đi nhanh một lát, Trần Cửu Ca dừng ở Hoài An phủ Duyệt Lai khách sạn trước cửa. Hắn chân trái vừa dạo bước tiến lên Duyệt Lai khách sạn đại môn. Một người mặc áo xám chạy đường tiểu nhị mắt sắc nhìn thấy Trần Cửu Ca. Tiểu nhị bước nhanh đón, dò xét Trần Cửu Ca một chút, cung kính nói, vị khách quan kia, ngài thế nhưng là họ Trần? Trần Cửu Ca gật đầu, không tệ, ta họ Trần. Đồng bạn của ta nhóm ở đâu gian phòng? Ra Tô Châu về sau, Trần Cửu Ca mấy người trên đường đi ở đều là Duyệt Lai khách sạn. Dù là Trần Cửu Ca cùng một thanh hàn hai người bọn họ tẩu tán, cũng có thể tại hạ một cái Duyệt Lai khách sạn tụ hợp. Tiểu nhị mặt lộ vẻ nụ cười nói, hai vị kia khách quan, đặt là địa tự số 5 phòng cùng địa tự số 6 phòng. Ngài con lừa buộc tại hậu viện, từ mã phu của chúng ta chuyên môn chăm sóc. Trần Cửu Ca gật đầu, cười nói, ngươi từ quầy hàng cầm hai vỏ rượu ngon, đợi chút nữa cho ta con lừa đưa đi. Nó thích uống rượu. Điếm tiểu nhị nghe xong, hơi sững sờ. Con lừa thích uống rượu? Thích uống rượu ngựa ngược lại là nghe nói qua, thích uống rượu con lửa. Thật đúng là lần đầu gặp. Trần Cửu Ca nói xong vừa muốn cất bước tiến vào khách sạn, đi tìm một thanh hàn mấy người. Tiểu nhị ngăn lại hắn, nói ra, khách quan, vị kia họ một khách quan cùng gọi A Sinh khách quan đều đi ra. Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Bọn hắn đi đâu? Nghe vậy, tiểu nhị trên mặt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Buổi trưa, Minh Ngọc Kiếm Trang Quách phu nhân tự mình mời một khách quan tham gia anh hùng yến, nói là nói lời cảm tạ. Bọn hắn hiện tại cũng đã tại Minh Ngọc Kiếm Trang. Trần Cửu Ca mày nhăn lại, Quách phu nhân. Một hơi sau, hắn giống như là nhớ tới cái gì, lông mày giãn ra, ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Quách Hồng, hôm nay trên thuyền gặp phải cái kia Hồng phu nhân chính là Lý Tiêu vợ cả, Quách Hồng. Hỏng. Trần Cửu Ca nói thầm một tiếng không tốt. Theo một thanh hàn tính tình, dù là không mời nàng, nàng đều mau mau đến xem. Huống chi, Quách Hồng còn tới mời nàng. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một điểm bạc vụn đưa cho tiểu nhị nói ra, đa tạ. Nhìn thấy bạc vụn, tiểu nhị con mắt tỏa sáng, sau khi nhận lấy, đuổi vội vàng nói, không quan trọng, không quan trọng. Đây là tiểu nhân thuộc bổn phận sự tình. Ngược lại là tiểu nhân muốn bao nhiêu từ chối tiếp khách quan. Nói, điếm tiểu nhị nhiệt tình cho Trần Cửu Ca chỉ một chút phương hướng, Minh Ngọc Kiếm Trang tại Hoài An thành bắc bên cạnh. Trần Cửu Ca gật đầu, đi vào Duyệt Lai khách sạn, đi lên lầu. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, là muốn tránh đi Hoài An trận này anh hùng yến. Đã một thanh hàn đã được mời tới, hắn đành phải cải biến sách lược. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, Trần Cửu Ca đẩy ra điệu tự số 6 phòng. Trong phòng đặt vào một lớn một nhỏ hai cái giỏ trúc. Hắn đi đến mình lớn giỏ trúc trước, ngồi xổm người xuống một trận tìm kiếm. Mấy thứ mì vắt đồ vật bị hắn từ giỏ bên trong lấy ra. Trần Cửu Ca ngón tay thon dài, tại mì vắt bên trên nhào nặn mấy lần, thoa lên trên mặt. Nhào nặn mấy lần về sau, mì vắt định hình. Hắn lại từ giỏ trúc bên trong xuất ra một mặt gương đồng, đối soi hai lần. Trong kính là một trương thường thường không có gì lạ mặt, không có cái gì đặc điểm. Thuộc về đặt ở trên đường cái, không có chút nào làm người khác chú ý cái chủng loại kia. Đơn giản dịch dung về sau, Trần Cửu Ca đem dùng khăn trải bàn cuốn tốt thiên nhai đao bỏ lên trên bàn, vỗ vỗ thân đao của nó nói ra, ta muốn đi làm một số việc, không tiện mang theo ngươi chờ ngươi chừng nào thì hết giận, lại về ngươi chủ nhân trong tay đi. Trần Cửu Ca từng cho Thiên Nhai Đao giải thích qua Tiêu Hồng Trần mất trí nhớ một chuyện. Thiên Ngai Đao nghe xong vẫn như cũ bất vi sở động. Dưới cái nhìn của nó, A Sinh là A Sinh, Tiêu Hồng Trần là Tiêu Hồng Trần. Chờ cái gì thời điểm A Sinh biến trở về Tiêu Hồng Trần, nó mới có thể trở về. Lưu lại Thiên Ngai Đao, Trần Cửu Ca lại lật ra một bộ tắm đến trắng bệnh, vá chẳng vá đụt vải thô áo gai, thay hình đổi dạng, biến hóa trang phục. Làm xong những này, Trần Cửu Ca đóng cửa phòng, đẩy ra cửa sổ. Bốn bề vắng lặng, dưới chân hắn một điểm, bay ra ngoài cửa sổ rơi vào trên đường. Trần Cửu Ca ánh mắt trên đường quét qua, mấy cái tiểu hài tử thành quần kết đội tại trên đường dài chạy náo. Hắn tập trung nhìn vào, chú ý tới một đứa bé trong tay cầm rễ vừa dài lại thẳng đến cây. Nhánh cây đỉnh chỉ có ngón cái thô, chiều dài tiếp cận ba thước. Trần Cửu Ca hai mắt tỏa sáng. Hắn đi theo mấy cái tiểu hài tử sau lưng, đi ngang qua đầu phố thời điểm, một đạo hắc ảnh hiện lên. Cầm cây gậy tiểu hài trong tay trống không. Hắn cúi đầu xem xét, cây gậy trong tay không thấy. A, ta cây gậy đâu? Tiểu hài đau lòng đến không thể hô hấp. Thuần thiên nhiên, vừa dài lại thẳng, dài ước chừng ba thước cây côn, cái này vô luận đối nam nhân, vẫn là đối tiểu hài tới nói, đều là vô thượng thần khí. Khoảng cách đầu phố cách đó không xa bàn đá xanh trên đường. Trong tay Trần Cửu Ca gậy gỗ khinh vũ, khóe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Từ giờ trở đi, ta chính là kiếm vũ khách, Lữ Lãng. Chương 45, chết hòa thượng chương 45, chết hòa thượng hoàng hôn. Trời chiều rơi về phía tây, bầu trời lượn nhiễm tàn đỏ. Hoài An thành nội dâng lên đạo đạo khói bếp, từng nhà nấu cơm hương khí tràn ngập ở trong thành. Rộng lớn bàn đá xanh trên đường, hai bên đường thường cách một đoạn khoảng cách liền ngừng có một cô buôn bán tiểu thương phẩm xe nhỏ. Tại người khác về nhà lúc ăn cơm, tiểu thương tiểu phiến nhóm đã tại Hoài An trong thành chiếm trước vị trí tốt chờ đợi ban đêm giáng lâm. Hoài An thành tây, một tòa màu đỏ thắm cửa miếu trước. Phi, ngươi nói cái gì cầu thí phật lý, còn muốn đến Linh An chùa đến kiếm cơm? Đi mau đi mau. Mấy cái người mặc màu xám tăng y hòa thượng kéo đẩy lấy một cái gầy như que tủi, gầy đến sụ mặt tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng thân cao không đến năm thước, làn da vàng như nến, trên mặt khí sắc cực kém, quần áo trên người rách tung tóe, miễn cưỡng có thể che đậy thân thể. Phốc ảnh. Một tiếng. Chúng hòa thượng đem cái này gầy đến da bọc xương tiểu hòa thượng ném ra Linh An chùa. Khu khu. Tiểu hòa thượng quẳng xuống đất, trên mặt đầu tiên là lộ ra đau đớn, sau đó đau đớn hóa thành một vòng phát ra từ nội tâm nhàn nhạt vui sướng cùng yên tĩnh. Hoài An thành Linh An chùa các hòa thượng đứng tại cửa miếu trước, hung tợn nhìn chằm chằm bị bọn hắn ném ra cửa chùa tiểu hòa thượng. Từ đâu tới về đi đâu, người nào đều nghĩ đến chúng ta Linh An chùa kiếm cơm, coi chúng ta là cái gì? Phương Trượng Hảo Tâm muốn thu lưu ngươi, ngươi nói những cái kia là cái gì dám cho không tiêu phật lý? Khổ gì thiền, khổ gì tu? Đi mau, không phải chúng ta liền muốn động quả đấm? Chúng hòa thượng đứng tại màu đỏ thắm cửa miếu trước đối tiểu hòa thượng mắng vài câu. Tiểu hòa thượng lảo đảo thân thể, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm có treo Linh An chùa ba chữ to bảng hiệu. Sau đó di động ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào thủ vệ mấy cái áo xám tăng nhân trên thân. Nhìn cái gì vậy, nghĩ bị đánh sao? Đi đi đi. Các hòa thượng một mặt ghét bỏ nhìn xem tiểu hòa thượng. Bành! Một tiếng, bọn hắn đóng lại đại môn, không tiếp tục để ý tiểu hòa thượng. Nghe chùa miếu bên trong phiêu khởi nhàn nhạt cơm chay mùi thơm. Ùng ục. Một trận đói khát thanh âm từ trong bụng vang lên. Thư Tính đưa tay vuốt vuốt bụng, trên mặt không thấy đói bụng chút nào, vẻ thống khổ. Hắn sát mặt bình thản, khóe môi hơi câu, mang theo nhàn nhạt vui sướng. Phản phất đói khát, bị người đuổi ra cửa miếu, hắn thấy đều là việc vui. Khổ tu, gặp phận. Thư Tính hòa thượng duỗi lên tay phải, đọc trong miệng vật hiệu, buông xuống đôi mắt, bên đường đi về phía bắc. Xuyên qua hai con đường, hắn cảm giác thể nội chút sức lực cuối cùng cũng lặng lẽ chạy đi, trong bụng cảm giác đói bụng như là hỏa diễm, rực nướng ngũ tạng lục phủ của mình. Hoài An trong thành tràn ngập đồ ăn mùi thơm, giờ phút này phảng phất biến thành thủ đoạn mềm dẻo. Mỗi hít một hơi, Thư Tính cũng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đang tiêu đốt. Phốc ảnh. Đi ra mấy bước về sau, Thư Tính hòa thượng trước mắt biến thành màu đen, một đầu mới ngã xuống đất. Mãnh liệt cảm giác suy yếu từ toàn thân các nơi truyền đến. Thư Tính hòa thượng nín hơi, đáy lòng mặc niệm khổ thiện kinh tâm pháp. Trong đan điền nội lực dọc theo kinh mạch du tẩu đến toàn thân các nơi. Một bộ phận nội lực càng là bảo vệ tâm mạch của hắn, không cho hắn nhịp tim đoạn tuyệt. Đáng tiếc, hắn mấy ngày chưa ăn một bữa cơm, thân thể đã gần như cực hạn. Thư Tính trước mắt một mảnh đen kịt, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Sư phó, ta thật vô dụng, thời gian 10 năm đều không thể luyện thành khổ thiện kinh. Thư Tính hòa thượng trong miệng thì thào, phát ra con muỗi thanh âm rất nhỏ. Bàn đá xanh trên đường, người đi đường nghe được ngã sấp xuống âm thanh, nhìn lại, kêu to lên, người chết, người chết, có tên hòa thượng chết đói. Những người đi đường nghe được tiếng la, vô ý thức tụ tập lại một chỗ, đem Thư Tính hòa thượng vây quanh ở trung ương. Trên đường dài, một đôi người mặc thành áo trắng váy, hông đeo trường kiếm hoa tỷ bội nghe được tiếng la. Muội muội Hồ Vũ Đình nón chân lên, giơ lên trắng non tinh xảo khuôn mặt, nhìn về phía đám người hội tụ chỗ. Tỷ tỷ bên kia giống như chết tên hòa thượng, chúng ta qua xem một chút đi. Hồ Vũ Đình lung lay tỷ tỷ Hồ Vũ bên tay, tinh thần phấn chấn, có chút hưng phấn. Dung mạo cùng Hồ Vũ Đình tương tự, nhưng làn da càng thêm trắng nõn, ngũ quan tinh xảo hơn một phần. Hồ Mưa Tuyên nhìn thoáng qua bên kia, có chút mí môi, mắt lộ ra thương hại. Tỷ tỷ, mau tới. Không đợi Hồ Mưa Tuyên mở miệng, muội muội Hồ Vũ Đình đã chạy qua khứ. Vũ Đình, ngươi đi chậm một chút. Tỷ tỷ Hồ Mưa Tuyên gặp muội muội như thế xúc động, đối với sinh tử không có chút nào vẻ kính sợ, có chỉ là hưng phấn, kích động. Nàng không khỏi lắc đầu than nhẹ, theo ở phía sau, đi đến trong đám người. Nhường một chút, nhường một chút. Hồ Vũ Đình một bộ váy xanh, trong tay cầm một thanh tử vỏ bảo kiếm, chen vào đám người, nhìn về phía ngã trên mặt đất Hư Tính hòa thượng. Thấy đối phương toàn thân da bọc xương, như là một bộ hành tẩu khô lâu không xương, Hồ Vũ Đình lùi lại một bước, cái mũi hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ. Không có ý tứ, nhường một chút. Tỷ tỷ Hồ Mưa Tuyên cũng từ trong đám người chen lấn tiến đến. Nàng gặp chết đi chính là một cái gầy đến thoát tướng tiểu hòa thượng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Tiểu hòa thượng nhìn qua cũng liền 10 tuổi tả hữu, toàn thân một điểm thịt không có, chỉ có một lớp da bao lấy xương cốt. Hồ Vũ Huyên phán đoán, cái này tiểu hòa thượng tuổi tác chỉ sợ muốn so hiện ra còn nhiều mấy năm, nói không chừng đã 13, 14 tuổi. Chung quanh người đi đường gặp về sau, nhịn không được nói ra, thật sự là nghiệp chướng a. Hòa thượng này làm sao đói thành bộ dạng này? Hừ, chết tốt lắm, đám hòa thượng này trước đây ít năm còn gạt ta nương cung cấp dầu đường tiền. Một đám người qua đường vây quanh hư tính hòa thượng thi thể lớn tiếng nghị luận. Hồ Vũ Huyên đi đến thi thể phụ cận, cúi người xuống, cẩn thận quan sát. Nàng vừa vặn giống nhìn thấy đối phương phần cổ mạch máu đang nhảy nhót, người còn chưa có chết. Chung quanh người qua đường bên trong có mấy cái đại đường, gặp Hồ Vũ Huyên tới gần, lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu cô nương, đừng áp sát quá gần. Trong miếu này hòa thượng có một thân bệnh đường sinh dục, ngươi tránh xa một chút." Chính là, ta nhà hàng xóm Tam Cứu Công đi một chuyến hòa thượng miếu, trở về liền phải bệnh hoa liễu chết rồi." Đại nương nhóm lên tiếng thuyết phục. Muội muội Hồ Vũ Đình xem xét hai mắt thi thể, trong mắt hưng phấn kỉnh tán đi, thay vào đó là lạnh lùng. Nàng nhíu môi nói, "Tỷ, ngươi rời cái này hòa thượng xa một chút, đừng thật bị dính vào một thân bệnh." Hồ Mưa Tuyên mí môi, trực tiếp rôi ra hai ngón tay nằm ngang ở thi thể chỗ cổ. Mạch máu chỗ truyền đến nhỏ xíu nhảy lên. Hắn còn sống, chỉ là đói xong chóng mặt. Hồ Mưa Tuyên thấy đối phương không chết, đứng người lên, đối muội muội nói ra, "Vũ Đình, ngươi đi tiểu lâu bên cạnh, mua chút cơm chay. Ta đem hắn làm tỉnh lại." Nói, Hồ Mưa Tuyên túi người xuống, đưa tay đặt nhẹ hư tính hòa thượng huyệt nhân trung. "A." Hồ Vũ Đình chỉ mình, "Ta đi cấp hòa thượng này mua cơm chay." "Đúng." Hồ Vũ Huyên một bên cứu chữa, một bên gật đầu. "Ta không muốn." Hồ Vũ Đình há miệng cự tuyệt. "Vũ Đình." Hồ Vũ Huyên nhíu mày, "Đi ra ngoài trước đó, cha nói như thế nào, để ngươi nghe ta." Gặp tỷ tỷ chuyển ra cha tới dọa nàng, Hồ Vũ Đình hơi bĩu môi, quay đầu nhìn về phía phố dài, ánh mắt đảo qua, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Mấy hơi về sau, nàng ánh mắt rơi vào một người mặc vải thô áo gai, quần áo tắm đến trắng bệnh, eo cắm gậy gỗ người trẻ tuổi trên thân. "Uy, ngươi, ngươi tên là gì?" Hồ Vũ Đình tấm lấy khuôn mặt nhỏ hỏi. "Ta..." Người trẻ tuổi dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Ta gọi Lữ Lãng." Chương 46, khiêu chiến. Chương 46, khiêu chiến. Gặp một thân rách dưới thiếu niên lộ ra hai hàm răng trắng, quay đầu nhìn mình. Hồ Vũ Đình hơi bĩu môi, đáy mắt có chút khinh miệt. "Ngươi đi giúp ta mua phần cơm chay." Hồ Vũ Đình mở miệng ra lệnh. "Vũ Đình." Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên vội vàng quát. Cái khác vây xem người đi đường cũng nhao nhao ngừng chân, nhìn về phía quần áo rách nát thiếu niên cùng Hồ Vũ Đình. Trần Cửu Ca ánh mắt rơi vào một bộ váy xanh thiếu nữ trên thân. Hồ Vũ Đình tướng mạo luôn vui vẻ, khuôn mặt trắng non tinh xảo. Một đôi mắt hạnh sáng tỏ mượt mà, tư thái thon thả, duyên dáng yêu kiều, eo đeo tử vỏ bảo kiếm, một bộ sơ xuất giang hồ bộ dáng. Nhìn mấy lần, trong mắt của hắn hiện lên mấy xóa đáng tiếc. Vóc người cũng không tệ, đáng tiếc là cái không có đầu óc. Không giống một Thanh Hàn, thô bên trong có mảnh. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên gặp Trần Cửu Ca dừng bước, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, "Không có ý tứ, vị thiếu hiệp kia, nhà muội tuổi nhỏ, không che đậy miệng." "Tỷ tỷ." Hồ Vũ Đình đập mạnh hai lần chân, có chút bất mãn tỷ tỷ hướng kia áo thùng thiếu niên nói xin lỗi. Nàng vừa mới ánh mắt đảo qua Trần Cửu Ca toàn thân cao thấp, ánh mắt từng tại bên hông hắn lên cây côn ngừng chân. Hồ Vũ Đình dùng nàng kia không cao lắm mình, lại tương đương đương nhiên biết nhân phương pháp kết luận cái này áo thùng thiếu niên là cái quỷ nẻo. Nàng hồ ra là Tô Nam võ đạo thế gia, tổ tiên đi ra nhất phẩm cao thủ. Phụ thân nàng càng là Tô Nam danh kiếm đứng đầu bàn long kiếm Hồ Công Ân. Hồ Vũ Đình xuất thân danh môn, thân phận cao quý, cũng không phải áo thùng thiếu niên thứ quỷ nghèo này có thể so sánh. "Vũ Đình." Hồ Vũ Huyên nhíu mày, quát lớn muội muội. "Giang hồ ngọa hổ tàng long, Hồ Vũ Đình vô cớ trêu chọc thị phi, nếu là chọc tới mánh hổ, không duyên cớ cho hổ già gây thù hận." Hồ Vũ Đình gặp tỷ tỷ quát lớn mình, trên mặt toát ra một vòng không vui. Nàng phiền nhất tỷ tỷ chuyện gì đều muốn trông coi chính mình. Nàng đều 16, nếu không phải cha không muốn mình sớm lấy chồng, mình bây giờ đều có hài tử. Hồ Vũ Đình không để ý đến tỷ tỷ gian dạy, nàng ánh mắt di động, khinh miệt rơi vào trên người Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca đôi mắt cụ xuống, nghĩ đến một cái lẫn vào anh hùng yến phương pháp. Hắn thẳng tắp cài eo, bờ môi hơi bệnh, lạnh lùng nói, "Ta không biết ngươi, tại sao muốn vì ngươi làm việc?" Hồ Vũ Đình nghe xong, có chút nổi nóng. Đối phương cũng dám phản bác chính mình. Nàng cao ngẩng đầu lên, khinh thường nói, "Đừng cho là ta không biết, ngươi thích ta. Ngươi bây giờ mua cho ta phần cơm chay trở về, ta liền cho phép ngươi đi theo chúng ta đằng sau 10 trượng khoảng cách." Tại Tô Nam thời điểm, trong huyện những cái kia con em thế gia, quan lại tử đệ, mỗi ngày đều vây quanh mình chuyện. Hồ Vũ Đình biết, bọn hắn thích chính mình. Chỉ cần mình nhìn nhiều bọn hắn một chút, bọn hắn liền có thể cao hứng lộn nào, vì chính mình đánh nhau. Loại sự tình này, Hồ Vũ Đình nhưng quá đã hiểu. Nàng câu nói này nói ra miệng, Hồ Vũ Đình có thể cảm nhận được, người chung quanh nhìn nàng ánh mắt thay đổi. Nàng biết, nàng nói đúng. Hồ Vũ Đình đáy lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đây chính là nam nhân. Ngớ ngẩn. Chung quanh người đi đường trong lòng thầm mắng một tiếng. Hồ Vũ Huyên cũng bị muội lần này phát biểu chỉnh ngây người. Trong lúc nhất thời, Hồ Vũ Huyên há to miệng, muốn nói gì, lại một câu đều nói không ra miệng. Trần Cửu Ca khỏe miệng hơi rút. Trên đời này vậy mà lại có như thế vụng về nữ nhân. Ai? Trong lòng Trần Cửu Ca thở dài một tiếng. Đây chính là cha trong thư phòng nâng lên sinh vật tính đa dạng sao? Vừa nghĩ tới đó, hắn hít sâu một hơi, giả bộ như sắc mặt đỏ lên nói, "Ta là một cái có tôn nghiêm kiếm khách." Nghe được câu này, Hồ Vũ Đình ánh mắt rơi vào Trần Cửu Ca bên hông cây côn bên trên. Trong mắt nàng khinh thị cùng khinh thường càng thêm nồng hậu dày đặc. Kiếm khách, ngươi cũng xứng tự xưng kiếm khách. Ngươi ngay cả một thanh gia dáng kiếm đều không có. Hồ Vũ Đình âm thanh lạnh lùng nói. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng có chút chán ghét áo thủng thiếu niên. Có lẽ từ hắn cự tuyệt mình một khắc kia trở đi, mình đối với hắn liền chán ghét tới cực điểm. Trần Cửu Ca thản nhiên nói, kiếm ở trong lòng, cần gì phải trong tay. Lời này vừa nói ra, bàn đá xanh trên đường dài, vây xem võ giả bên trong mắt mọi người lấp lóe tinh mang, bừng tỉnh đại ngộ. Một chút võ công không thấp người càng là nhìn chằm chằm áo thủng thiếu niên một chút. Có thể nói ra mấy câu nói như vậy, thiếu niên này nhất định bất phàm. Một số người khác càng là nhìn lướt qua Hồ Vũ Đình. Cái này ngu ngốc đá trúng thế bản. Hồ Vũ Huyên cũng là thân thể chấn động, nhìn về phía Trần Cửu Ca trong ánh mắt nhiều xóa chấn kinh. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, xoạt một tiếng, Hồ Vũ Đình rút kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết thân kiếm chiếu rọi ánh nắng, phản xạ đến địa phương lạnh lẽo phát lạnh. Rõ ràng, câu nói này chỉ sợ là ngươi từ chỗ nào nghe lén tới đi. Hôm nay ta sẽ dạy giáo huấn ngươi. Hồ Vũ Đình thanh âm băng lãnh, muốn làm chúng giáo huấn Trần Cửu Ca. Cái này áo thủng thiếu niên cũng dám cự tuyệt mình, thật sự là không biết tốt xấu. Mình để hắn đi mua cơm, đây là tại cho hắn cơ hội. Cho cơ hội đều nắm chắc không ở, thật sự là phế vật. Hồ Vũ Huyên lấy lại tinh thần, hoa một tiếng, cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Vũ Đình, không thể. Hồ Vũ Huyên nhảy đến Trần Cửu Ca trước người, nhấc kiếm dùng ra chuyển kiếm pháp thức mở đầu. Thì, người tránh ra. Hồ Vũ Đình quát lạnh. Hồ Vũ Huyên khẽ cắn răng, một thân màu trắng váy áo ngăn tại Trần Cửu Ca trước người, bảo kiếm trong tay lấp sáng, thân hình tinh tế. Nàng cùng Hồ Vũ Đình là đồng bào tỉ muội, hai người dung mạo bên trên có 9 phần tương tự, giữa lông mày càng lộ vẻ mấy phần thành thục tỉnh táo. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một chút gia hỏa này. Trong lòng Hồ Vũ Đình nén giận. Hồ Vũ Huyên mím môi, vừa muốn động thủ. Trần Cửu Ca mở miệng, ngươi đây là tại hướng ta khởi xướng khiêu chiến sao? Đang khi nói chuyện, hắn giọng nói vô cùng bình tĩnh, biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Gặp áo thủng thiếu niên bình tĩnh như vậy, Hồ Vũ Đình liền giật mình. Ngay sau đó, nàng có chút thẹn quá thành giận nói, ta khiêu chiến ngươi. Tốt. Tô Nam Hồ gia, Hồ Vũ Đình, khiêu chiến các hạng, còn xin chỉ giáo. Dứt lời, Hồ Vũ Đình dưới chân khẽ động, thi triển ra một loại dương cương linh động, xoay quanh lặp đi lặp lại bộ pháp. Đây là gia truyền của nàng kinh công, thần hành bộ pháp Hồ Vũ Đình thi triển thân pháp, thân hình biến ảo, vậy mà hiện lộ ra tứ phẩm đoán thể cảnh hậu kỳ thực lực. Chung quanh người đi đường thấy thế, nhao nhao giật mình. Bằng chứng ấy tuổi, cũng coi như được là thiên phú dị bẩm. Tiếp qua mấy năm, nhất định có thể bước vào tam phẩm cảnh giới, trở thành gia tộc đệ chủ. Hồ Vũ Đình phảng phất chú ý tới người qua đường sợ hai tháng phục, nhếch miệng lên, trong lòng đắc ý nàng võ đạo thiên phú tư chất cực giai, liền ngay cả tỷ tỷ cũng không bằng nàng. Đây cũng là vì cái gì phụ thân không có để nàng sớm xuất giá, trong huyện thành thanh niên tài tuấn nhóm cả ngày vây quanh nàng chuyển nguyên nhân. Dung mạo chỉ là nàng biểu tượng, nàng chân chính dựa vào là thực lực. Vũ Đình. Hồ Vũ Huyên nhấc kiếm, mặt lộ vẻ lo lắng, đem Trần Cửu Ca bảo hộ ở sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang lóe lên. Đang. Một tiếng vang lớn. Hồ Vũ Đình một kiếm đẩy ra tỷ tỷ kiếm, quắc, tỷ tỷ, ngươi tránh ra. Ta muốn thu thập hắn. Chương 47, kiếm trận. Chương 47, kiếm trận. Ngay tại Hồ Vũ Đình kiếm trong tay sắp đâm trúng Trần Cửu Ca thời điểm. Chấm đã. Trần Cửu Ca mở miệng nói ra. Hồ Vũ Đình trong tay động tác trì trệ, dừng lại trong tay kiếm lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi bây giờ hối hận, muốn cầu tha. Ngươi quỳ xuống đất hướng ta xin lỗi, ta liền còn cho ngươi đi mua cơm chay. Hồ Vũ Đình một mặt lãnh đạo nói. Ngớ ngẩn. Trung quanh người qua đường đã bị Hồ Vũ Đình nói những lời này cho cả chấn kinh. Tô Nam Hồ gia, cuối cùng là một cái như thế nào gia tộc, vậy mà có thể nuôi dưỡng được như thế ngu ngốc một người. Trần Cửu Ca lắc đầu, thản nhiên nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá, chỉ là tỉ thí không có ý gì, không bằng thêm cái đồ ước. Nghe được câu này, vây xem đám võ giả đôi mắt hơi sáng, nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca một chút. Nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này. Chậc chậc. Không ít người lần nữa nhìn về phía Hồ Vũ Đình, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng nhiều xóa thâm ý cùng tham lam. Tốt, ta tiếp nhận ngươi đồ ước. Đợi chút nữa ngươi thua, ta muốn ngươi cởi sạch quần áo, vòng quanh Hoài An thành chạy 3 vòng, một bên chạy một bên nói mình không xứng dùng kiếm. Hồ Vũ Đình hoàn toàn không có coi Trần Cửu Ca là chuyện. Gặp Hồ Vũ Đình đưa ra dạng này một cái, như là hài tử đùa giỡn đồ ước. Người đi trên đường, võ giả nhao nhao trong lòng thầm than. Người khác đều để mắt tới thân thể của ngươi, ngươi vẫn còn đang suy nghĩ gì cởi sạch quần áo vượt thành chạy. Trần Cửu Ca nghe vậy cười cười, gật đầu nói, nếu là ngươi thua, ngươi liền phải nhất định phải vô điều kiện đáp ứng ta một sự kiện. Tốt. Hồ Vũ Đình gật đầu, trường kiếm trong tay đưa một cái, công hướng Trần Cửu Ca. Nàng tin tưởng mình căn bản sẽ không thua. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên vừa định ngăn cản muội muội, chỉ thấy muội muội đáp ứng điều kiện. Trong lúc nhất thời, Hồ Vũ Huyên lòng nóng như lửa đốt, áo thủng thiếu niên nói xong câu nói kia, nàng đâu còn không rõ đối phương dụng ý, ngươi không xứng tự xưng kiếm khách. Hồ Vũ Đình minh lắc thân kiếm hướng phía trước một đường, dùng ra gia truyền kiếm pháp Túy Hoa kiếm pháp. Kiếm chiêu phân loạn, chiêu vô định pháp, nhìn như lộn xộn, thực sự giấu giếm sắc cơ. Đúng như tên kiếm pháp chữ, giống như uống say người ở trong viện mua kiếm, trên cây phồn hoa nhao nhao rơi xuống. Trần Cửu Ca cười nhạt một tiếng. Bạch. Một tiếng. Trong tay hắn gậy gỗ ra khỏi vỏ. Ba. Trần Cửu Ca nội lực bao trùm tại gậy gỗ bên trên, dùng ra kiếm pháp cơ sở chiêu thức bên trong đâm một kiếm điểm tại Hồ Vũ Đình trên cổ tay. Một côn này thắt nút rắn chắc thực, trực tiếp đem Hồ Vũ Đình trắng nõn nở nang mu bàn tay cho đánh đỏ lên. A. Hồ Vũ Đình trong miệng phát ra một đạo kêu đau. Lập tức, nàng cặp mắt đỏ, đáy mắt có bóng ánh lấp lóe. Hồ Vũ Đình cắn răng, lại đến. Nàng rất kiếm lại đến. Trần Cửu Ca lại là một chiêu đâm tinh chuẩn điểm tại Hồ Vũ Đình trên mu bàn tay, vị trí điểm rơi cùng vừa mới giống nhau như lúc. Hồ Vũ Đình nhịn xuống trên mu bàn tay đau đớn, một chiêu một thức sử xuất ra chuyển kiếm pháp, công kích phương hướng cũng như có như không lệch đến Trần Cửu Ca trên cổ tay. Rất hiển nhiên, nàng là muốn báo thủ trở về. Hồ Vũ Đình hoàn toàn không có đem cuộc tỷ thí này xem như hung hiểm vật lộn. Nàng lại còn đang muốn lấy kia chi đạo còn thi kia thần. Trần Cửu Ca biểu lộ bình tĩnh, trong tay gậy gỗ không điểm đứt tại đối phương mu bàn tay cùng một địa phương. Không đến 10 chiêu, loảng xoảng. Hồ Vũ Đình trong tay tử vỏ bảo kiếm rơi trên mặt đất. Nàng một cái tay che lấy mình bị đánh nhanh sưng lên mu bàn tay, con mắt đỏ bừng, nước mắt phun trào. Hồ Vũ Đình cắn môi, không nói một lời nhặt lên trên mặt đất bị đánh rơi kiếm. Nàng quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Huyên, "Thì ta phải dùng kiếm trận." Hồ Vũ Đình thần sắc chăm chú rất nhiều. Hồ Vũ Huyên thấy mình muội muội là bại, biết tình huống bây giờ cực kỳ không ổn. Nếu là xử lý không tốt, muội muội chỉ sợ muốn thất thân tại đây. Hồ Vũ Huyên ánh mắt đảo qua bốn phía, hai người vật lộn đã hấp dẫn đến không ít võ giả. Phóng nhãn nhìn lại, nàng thậm chí còn chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc. Hồ Vũ Huyên cắn môi, hướng Trần Cửu Ca chắp tay nói, "Ta cùng ta muội muội cùng các hạ tái đấu một trận như thế nào?" Trần Cửu Ca cười, trong tay gậy gỗ chỉ Hồ Vũ Đình, "Nàng đã thua, thiếu ta một cái yêu cầu." Hồ Vũ Huyên mím môi, nắm chặt kiếm trong tay. Hồ Vũ Đình hốc mắt đỏ lên, một mặt không cam lòng. Chung quanh người đi đường, võ giả nhiều hứng thú nhìn xem Hồ gia huynh muội. Có người cao giọng cười to, "Tiểu huynh đệ, diễm phúc không tặng à, đáp ứng, đây chính là đối hoa tỉ muội." Chậc chậc chậc, thật sự là giỏi tính toán. Chuyện này nếu là truyền về Tô Nam Hồ gia, Hồ Vô Ngân chỉ sợ mặt đều muốn vứt sạch. Ha 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 ha. Các loại hoặc trêu chọc, hoặc niệm mai thanh âm vang lên, rơi vào Hồ gia tỉ muội hai người trong hai. Hồ Vũ Đình sắc mặt trắng nhợt, nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Trần Cửu Ca đánh chính là cái chủ ý này. Trong lúc nhất thời, nàng đấy mắt hiện lên một vòng bối rối. Nếu là thất thân, cha nhất định sẽ đánh chết nàng. Nghĩ tới đây, Hồ Vũ Đình không khỏi nhìn về phía tỷ tỷ, trong mắt nhiều xóa cầu xin. Cảm nhận được muội muội trong mắt cảm xúc, Hồ Vũ Huyên thở dài một tiếng, phảng phất quyết định, chắp tay nói, "Các hạ, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi." Trần Cửu Ca cười, "Ta chỉ đánh cược." Hồ Vũ Huyên gật đầu, "Tỷ muội chúng ta nếu là thắng, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ, hủy bỏ rơi muội muội ta đổ ước." Trần Cửu Ca cổ tay hơi gấp, gậy gỗ đầu nhắm ngay Hồ Vũ Huyên, "Các ngươi nếu là thua, một người thiếu ta một cái vô điều kiện yêu cầu." "Tốt." Hồ Vũ Huyên gật đầu. Vừa mới nói xong, Hồ gia huynh muội kiếm quang trong tay sáng tỏ, cùng một chỗ công hướng Trần Cửu Ca. Hai người một trước một sau, một trái một phải, thân hình vương vị thỉnh thoảng biến ảo. Ba ba ba. Hai người thân ảnh xen lẫn, kiếm quang lắc lư, vậy mà đem Trần Cửu Ca toàn thân cao thấp tất cả yếu hại bao phủ. Tỷ muội hai người phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông. Mặc dù kiếm trận chỉ do các nàng hai người cấu thành, nhưng uy lực lại so bốn người, năm người thi triển ra càng mạnh. Trần Cửu Ca toàn thân cao thấp bao phủ tại kiếm quang dưới, làn da phát lạnh. Hắn thần tình nghiêm túc, nhíu mày. Trong mắt hắn, bộ kiếm trận này một khi thi triển, tựa như trong nước vòng xoáy, đem người gắt gao vây ở trong vòng xoáy. Kiếm quang chớp động ở giữa, toàn thân cao thấp yếu hại đều bại lộ tại Hồ gia tỷ muội trong mắt. Kết trận người nếu là xuất kiếm, xông vào trận địa người chỉ cần sinh ra ngăn cản chi tâm, một người khác đâm về đối phương một chỗ khác yếu hại. Chú ý đầu không để ý mông. Dần dần, nội lực khô kiệt, xông vào trận địa người thất bại. Muốn phá giải cái kiếm trận này, chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là khổ luyện công phu xuất chúng, hoặc là thực lực cường đại, võ công đạt đến hóa cảnh, toàn thân không để lọt, không có nửa phần sơ hở. Trần Cửu Ca hơi chút tính toán, trong lòng kinh hãi. Hồ gia tỷ muội mặc dù chỉ có tứ phẩm, nhưng là các nàng bằng vào cái này kiếm trận, có thể ngăn cản tam phẩm trung kỳ võ giả. Đây là cái gì kiếm trận? Vậy mà như thế cao minh. Trần Cửu Ca đôi mắt lóe sáng, trong lòng chấn kinh. Hắn gấp chầm chầm Hồ gia tỷ muội, vô biên kiếm quang lấp lóe. Tỷ muội hai người cầm kiếm công tới, sát cơ lộ ra, mũi kiếm thấu xương băng hàn. Trần Cửu Ca dưới chân khẽ động, thi triển ra tinh đỉnh tam sao thủy cận thân du đấu chi pháp. Tỷ muội hai người thế công lăng lệ, cấp tốc. Trần Cửu Ca thân pháp nhẹ nhàng, hai con ngươi tỏa sáng, cực tốc ký ức tỷ muội hai người kết thành kiếm trận. Theo phá giải kiếm trận, Trần Cửu Ca con mắt càng ngày càng sáng. Tốt tốt tốt, cái này không phải là kiếm trận, mà là một bộ kiếm pháp. Theo kiếm trận phá giải tiến độ gia tăng, Trần Cửu Ca nhướng mày, từ đó cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Kiếm cung, đây là kiếm cung tuyệt học. Chương 48, Thái Ức phân quan kiếm. Chương 48, Thái Ức phân quan kiếm. Bù bù. Hồ gia tỷ muội hai người trường kiếm chớp động, thân ảnh như điện, vây quanh Trần Cửu Ca xuất kiếm. Dây đặc kiếm quang như là một cơn lốc xoáy, đem Trần Cửu Ca vây ở vòng xoáy trung tâm, có chút sơ sẩy liền sẽ bị lưỡi kiếm vòng xoáy thôn phệ. Chung quanh người đi đường, võ giả gặp tỷ muội hai người vậy mà có thể thi triển ra kiếm trận cường đại như thế, từng cái trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ giật mình. Bằng cái kiếm trận này, hai người đủ để nghịch phạt tam phẩm. Nghĩ tới chỗ này, giang hồ đám võ giả ánh mắt trở nên vô cùng lửa nóng. Tứ phẩm liền có thể nghịch phạt tam phẩm, đây chẳng phải là tam phẩm liền có thể nghịch phạt nhị phẩm. Đến nhị phẩm, chẳng phải là có thể cùng nhất phẩm vào tay. Đây là cái gì kiếm trận? Hào hào lợi hại. Người chung quanh ánh mắt dục dịch ngóc đầu dậy. Hào hào. Kiếm quang như biển, mênh mông vô biên. Trần Cửu Ca bị vây ở trong kiếm trận, bằng vào linh hoạt thân pháp tới du đấu, kéo dài thời gian. Theo kiếm trận biến hóa từng chút triển lộ trong mắt hắn. Trần Cửu Ca đôi mắt càng ngày càng sáng. Kiếm trận, kiếm pháp. Đồng nhiên, trong mắt Trần Cửu Ca sáng ngời đại thịnh. Hiểu. Hắn hiểu. Đẩy ngược kiếm trận, một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp từ Trần Cửu Ca trong tim hiện hiện. tại nắm giữ bộ kiếm pháp kia trong nháy mắt, trong lòng Trần Cửu Ca hiện hiện vô số biến hóa. Trước đó trong lúc vô tình từ một thanh hàn, tô hợp trên thân học được tiên nguyện lục hợp kiếm lưu tinh kiếm pháp từng cái hiện ra trong lòng hắn. Một loại huyền diệu kiếm pháp ý vận lượn lờ tại Trần Cửu Ca trong tim. Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm Lưu Tinh Kiếm Pháp cùng bộ kiếm trận này diễn biến mà đến kiếm pháp. Ba loại kiếm pháp có cùng một gốc, tương hỗ là trụ cột. Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm mặc dù chỉ có 6 chiêu, lại có thể thông qua khác biệt ra chiêu góc độ, tốc độ, diễn biến ra vô số chiêu thức. Lưu Tinh Kiếm Pháp đồng dạng chỉ có một chiêu, lại là thế gian cực tốc, mỗi một lần xuất kiếm đều như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà bộ kiếm trận này bên trong ẩn chứa kiếm pháp, cùng nói là một bộ kiếm pháp, không bằng nói một môn cận thân chiến đấu chi pháp. Tính động bên trong, khám phá địch thủ sơ hở, yếu hại, bắt lấy hết thể cơ hội, kiếm ra nhất định tiến công. Cái này ba môn kiếm pháp có cùng nguồn gốc, có thể lẫn nhau dung hợp. Nếu là đồng thời vận dụng cái này ba loại pháp môn, uy lực nhất định hoảng hốt người. Trần Cửu Ca cô nén muốn thét dài xúc động, hắn thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại Hồ Vũ Đình bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba, một tiếng, hẹn dài ba thước gậy gỗ đột phá vô cùng vô tận kiếm quang, tinh chuẩn đâm vào Hồ Vũ Đình trên mu bàn tay. Đang, trường kiếm tuột tay rơi trên mặt đất. Hồ Vũ Đình hốc mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, nghiêng người hạ eo muốn nhặt lên trường kiếm. Cây côn nhoáng một cái nằm ngang ở cổ của nàng chỗ. Tốc độ nhanh chóng căn bản không cho người phản ứng. Nếu như ta vừa mới dùng sức, ngươi đã chết. Trần Cửu Ca bình thản thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, bạch, một đạo tiếng xe gió đống nhiên từ phía sau vang lên. Là Hồ Vũ Huyên. Tay nàng cầm bảo kiếm, sắc bén mũi kiếm đâm về Trần Cửu Ca hậu tâm. Thái Ức Phân Quang kiếm trận hai người thành trận, một người thủ kích, một người khác liền thừa cơ xuất thủ. Trần Cửu Ca bị nhốt trong trận, toàn thân yếu hại, sơ hở đều bại lộ tại Hồ gia tỷ bội trong mắt. Ngay tại mũi kiếm sắp trúng đích hậu tâm thời điểm, Hồ Vũ Huyên có chút không đành lòng, chết đi phương hướng. Hướng phía Trần Cửu Ca bả vai mà đi, không đợi bảo kiếm trung đích, đang một tiếng, Trần Cửu Ca xoay tay lại một kích, chạm tại Hồ Vũ Huyên trên thân kiếm. Bảo kiếm rung động, một cỗ cương mãnh lực đạo từ trên thân kiếm truyền đến. Hồ Vũ Huyên lông mày nhíu một cái, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Nàng lui lại một bước, giơ kiếm trước ngực, có chút giật mình nói, ngươi cũng sẽ Thái Ức Phân Quang kiếm trận. Hồ Vũ Huyên gấp chằm chằm Trần Cửu Ca, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới nàng một kiếm kia, vô luận là ra chiêu vẫn là góc độ, đều đạt đến cực hạn. Bất luận kẻ nào cũng không thể tránh đi. Cho dù là cha nàng Hồ Vô Ngân, đối mặt kiếm trận thời điểm, đều muốn bị mũi kiếm lao tới, lưu mấy giọt máu. Phải biết Hồ Vô Ngân thế nhưng là nhị phẩm thực lực, tại Tô Nam đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà cái này áo tùng thiếu niên vậy mà có thể trở tay đánh trúng của mình kiếm, còn không bị thương. Hồ Vũ Huyên thần sắc giật mình. Ngoại trừ đối phương cũng sẽ Thái Ức Phân Quang kiếm trận, nàng nghĩ không ra một cái khác đáp án. Trần Cửu Ca không nói gì, trong tay động tác không ngừng, gậy gỗ như là bên trên côn rắn nhào về phía Hồ Vũ Huyên. Hồ Vũ Huyên không kịp phản ứng, liền bị Trần Cửu Ca một côn đập vào trên mu bàn tay. A! Hồ Vũ Huyên kinh hô một tiếng, bảo kiếm trong tay rớt xuống đất. Bạch, một đạo tiếng xe gió. Trần Cửu Ca gậy gỗ chỉ tại cổ họng của nàng chỗ, thản nhiên nói, các ngươi thua. Ngươi. Hồ Vũ Huyên ngây người giữa sân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Bốn phía cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh. Tỷ muội hai người dùng được kiếm trận, có thể ngăn cản tam phẩm võ giả, cái này áo thủng thiếu niên lại đem hai người đánh bại, lại là thực lực cỡ nào? Mọi người ở đây hơi giật mình. Một đạo tràn ngập sát ý kiếm quang từ phía sau đâm tới. Trần Cửu Ca đầu cũng không quay lại, đang. Một tiếng. Trở tay đánh rơi Hồ Vũ Đình vừa nhặt lên bảo kiếm. Ngăn lại một kích này, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Đình, cười nhạt nói, làm sao? Các ngươi Tô Nam Hồ gia thua không nổi. Hồ Vũ Đình sắc mặt đỏ lên, trong mắt có nước mắt tại nhấp nô. Nàng nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca, tâm trung khí phẫn, ngươi làm sao cũng sẽ ta Hồ gia Thái Ức Phân Quang kiếm trận. Ngươi là từ đâu học trộm tới? Hồ Vũ Đình nói chuyện tương đương không khách khí, trực tiếp chụp Trần Cửu Ca một cái trộm học võ công trộm mũ. Trên giang hồ các gia môn phái đối với võ học truyền thừa đảm bảo đều rất nghiêm ngặt. Nếu là Trần Cửu Ca bị ngồi vững trộm học võ công sự thật, ngày sau trên giang hồ thanh danh sẽ rất xuống ngàn trượng. Dù sao ai cũng không muốn nhà mình truyền thừa bị người trộm học. Thái Ức Phân Quang kiếm trận. Trần Cửu Ca lặp lại một lần kiếm trận danh tự, lên ngầm nói, danh tự cũng không tệ. Bất quá, các ngươi luyện quá kém, xem xét chính là bình thường ngại mệt mỏi, lười biếng, một chút động tác không có làm đến nơi đến chốn. Trần Cửu Ca lời bình nói, kiếm trận sát thực cao minh, đặt ở giang hồ võ học bên trong đủ để xếp tới tứ phẩm. Nếu là thanh kiếm trong trận kiếm pháp đơn độc lấy ra nói, đó chính là thực sự tam phẩm, tông sư võ học. Đôi tỷ muội này mặc dù kiếm trận dùng rất nhuần nhuyễn, hai người đối địch càng là tâm ý tương thông. Bất quá muội muội Hồ Vũ Đình một chút nhỏ bé động tác không hợp cách, xem xét chính là ngày bình thường lười biếng, luyện động tác không đạt tiêu chuẩn. Phản phất bị đâm trúng sự thật, Hồ Vũ Đình nhặt lên tử vỏ bảo kiếm, sắc mặt đỏ lên nói, chúng ta một lần nữa tới qua. Làm lại. Trần Cửu Ca lắc đầu nói, ngươi đã thiếu ta hai cái vô điều kiện yêu cầu, thì tỷ ngươi cũng thiếu ta một cái. Các ngươi không có tư cách tiếp tục cùng ta đánh cược. Ngươi người này làm sao dạng này? Hồ Vũ Đình nhíu mày, nhăn lại cái mũi, rất là bất mãn nhìn xem Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca lườm nàng một chút, thản nhiên nói, ngươi vừa mới xuất thủ đánh lén, ta đều không nói gì. Thế nào, các ngươi Tô Nam Hồ gia là muốn quỵt nợ sao? Nghe nói như thế, Hồ Vũ Đình sắc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua Chu Vi sang đây xem náo nhiệt võ giả. Ai? Ai nói? Ta nói, lần nữa tới qua, lại đánh một trận. Hồ Vũ Đình ngẩng đầu, dựa vào lý lẽ biện luận. Trần Cửu Ca không dành phản ứng nàng. Hắn nhìn thoáng qua nằm xuống đất, sắp chết đói nhỏ gầy hòa thượng, than nhẹ một tiếng, chỉ vào Hồ Vũ Đình mở miệng nói, ngươi, đi cho hắn mua phần cơm chay trở về.
Ta.
Hồ Vũ Đình sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Chương 49, Trần Cửu Ca yêu cầu chương 49, Trần Cửu Ca yêu cầu không tệ.
Chính là ngươi.
Trần Cửu Ca sắc mặt bình thản, gật đầu nói.
Ngươi.
Hồ Vũ Đình còn muốn nói điều gì, nhưng là nàng nhãn châu xoay động, đắc ý nói, có thể là có thể.
Bất quá, yêu cầu này tính tại ta thiếu ngươi hai cái yêu cầu bên trong a.
Đúng.
Trần Cửu Ca gật đầu.
Tốt.
Hồ Vũ Đình lần này đáp ứng tương đương thông khoái.
Bạn tiểu thư cái này đi cho hòa thượng này mua cơm chay.
Hồ Vũ Đình nhặt lên kiếm, về kiếm vào vỏ, bên đường hướng quán rượu đi đến.
Trung quanh võ giả, người đi đường nhao nhao tránh ra con đường, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghiền ngẫm.
Hồ Vũ Đình khỏe miệng hơi bệnh, có chút đắc ý trong nội tâm nàng thầm mắng Trần Cửu Ca, thật là một cái đầu đất.
Hai cái vô điều kiện yêu cầu, hắn nhẹ nhàng như vậy liền để mình thực hiện một cái.
Thật sự là ngu xuẩn.
Nhìn như vậy đến, hắn quả nhiên thích mình, đây hết thảy đều là hắn muốn hấp dẫn mình chú ý cử động.
Ngây thơ.
Buồn cười.
Trong lòng Hồ Vũ Đình cười lạnh.
Giống cái kia loại người chờ mình thực hiện xong cuối cùng yêu cầu kia, liền mệnh lệnh hắn cách xa xa.
Loại người này không xứng truy cầu chính mình.
Hồ Vũ Đình một mặt đắc ý hướng phía Hoài An phủ quán rượu đi đến.
Bàn đá xanh trải trên đường dài.
Tỷ tỷ Hồ Vũ Viên ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Trần Cửu Ca, thấp giọng nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì?
Trần Cửu Ca ngẩng đầu lườm nàng một chút, thản nhiên nói, còn chưa nghĩ ra.
Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, muội muội của ngươi quá ngu, về sau nhất định sẽ hại chết hai người các ngươi.
Hồ Vũ Viên nhẹ nhàng gật đầu, thở dài.
Từ khi muội muội tại Thái Ức phân quang kiếm trận bên trên triển lộ thiên phú về sau, cha đối nàng liền càng phát ra dung túng, dẫn đến hiện tại tính tình điêu ngoa tùy hứng.
Trần Cửu Ca gặp Hồ Vũ Huyên một bộ người bình thường dáng vẻ, âm thầm gật đầu.
Các ngươi Thái Ức phân quang kiếm trận là từ chỗ nào có được?
Hồ Vũ Huyên do dự một chút, nhỏ giọng nói, đây coi là yêu cầu của ta sao?
Không tính.
Trần Cửu Ca đáp lại nói.
Hồ Mưa Tuyên ngậm miệng lại, không nói một lời.
Trần Cửu Ca minh bạch nàng đang có ý đồ gì, cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là nói ra lịch.
Ngươi luyện qua môn này kiếm trận, hẳn phải biết đây không phải các ngươi Tô Nam Hồ gia có thể đúng chạm đổ vận.
Đừng đằng sau tao ngộ tai họa đều không tự biết.
Nghe Trần Cửu Ca kiểu nói này, trong lòng Hồ Vũ Huyên vi kinh, vô ý thức hỏi, ngươi
biết thứ gì?
Nàng hai con ngươi gấp chằm chằm Trần Cửu Ca, đáy mắt có chút bối rối.
Hồ Vũ Huyên cùng muội muội cùng nhau tập luyện Thái Ức phân quang kiếm trận đối môn này kiếm trận uy lực tự nhiên lòng dạ biết rõ.
Môn này kiếm trận uy lực, căn bản cũng không phải là đơn giản võ học.
Trần Cửu Ca cười không nói, lần này đổi hắn không nói.
Hồ Vũ Huyên vừa muốn tiếp tục hỏi thăm,
chỉ nghe linh một tiếng,
đổ vào trên đường dài, lâm vào hôn mê nhỏ gầy hòa thượng tỉnh.
Trong lòng Hồ Vũ Huyên giật mình, quay đầu nhìn về phía đối phương, cúi người xuống, ân cần nói, tiểu sư phụ, ngươi không sao chứ?
Ta.
Thư tính hòa thượng chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy mê mang.
Hắn ngồi yên tại trên đường dài, sửng sốt một lát, nói bất tỉnh trước ký ức mới hiện lên ở trong đầu.
Ta
không sao.
Thư tính hòa thượng lắc đầu, dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên.
Hồ Vũ Huyên thấy thế, sinh lòng thương hại, muốn dịu hắn.
Không nghĩ, tay nàng vừa chạm đến hư tính hòa thượng làn da, một cú mạnh mẽ lực phản chấn đã tới.
Bành!
Một tiếng.
Hồ Vũ Huyên bị đẩy lui mấy bước, bàn tay tê dại, da thịt nói nói.
Ngươi!
Hồ Vũ Huyên nhìn thấy cái này màn, giật nảy cả mình.
Trung quanh người đi đường, võ giả cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh.
Cái gì?
Cái này nhỏ gầy hòa thượng thực lực gì, vậy mà chỉ dựa vào nội công đều có thể bắn ra Hồ Vũ Huyên.
Hồ Vũ Huyên lui lại mấy bước, lúc này mới đứng vững thân thể.
Nàng mặt lộ vẻ kinh nghi, tiểu sư phó, ngươi!
Thư tính hòa thượng đội vàng mặt lộ vẻ ấy nấy, chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu, A Di Đà Phật.
Tiểu tăng nội công chưa dung hội quán thông, thương tổn tới thí chủ, mong rằng thí chủ lý giải.
Hồ Vũ Huyên có chút ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn là hoàn lễ nói, không có,
không có việc gì.
Thư tính hòa thượng thi lễ một cái, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhớ tới mình muốn đi phương hướng.
Dưới chân hắn cất bước, hướng bắc mà đi.
Hồ Vũ Huyên gọi hắn lại, tiểu sư phụ, muội muội ta mua tới cho người cơm chay.
Thư tính hòa thượng nghe được cơm chay hai chữ, dẫm chân xuống.
Ung ung ung.
Trong bụng vang lên nói khát kêu rên.
Nhớ tới cơm chay mỹ vị, Thư tính hòa thượng một miệng nước miếng,
hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Đến kỹ thời gian, hắn đã có 231 trời chưa ăn qua nóng hầm hập cơm chay.
Nghĩ tới đây, Thư tính hòa thượng hít sâu một hơi, tập trung ý chí, vận chuyển khổ thiền tâm kinh nội lực dọc theo kinh mạch tuần hoàn lặp đi lặp lại, ngăn chặn đáy lòng tạp niệm.
Một hơi sau,
Thư tính hòa thượng hành lễ, tiếng nói khàn giọng nói, đa tạ thí chủ hảo ý, bất quá tiểu tăng tu chính là khổ thiền đạo, tự tuyệt cảnh bên trong gặp Phật tính,
cho nên
vẫn là không cần.
Thư tính hòa thượng xanh sao vàng gọn, toàn thân trên dưới da bọc xương, đứng tại trên đường, như là một bộ biết hành tẩu khô lâu.
Thấy đối phương cự tuyệt, Hồ Vũ Huyên há to miệng, còn muốn nói điều gì?
Nhưng nàng nghĩ đến nội lực đối phương mạnh hơn mình xa,
cái này nhỏ gầy hòa thượng hiển nhiên là cái võ lâm cao thủ,
nói không chừng còn là nào đó đạo thống chân truyền.
Nghĩ tới đây, Hồ Vũ Huyên nuốt xuống nửa câu nói sau, gật đầu nói, tốt ta.
Thư tính hòa thượng chắp tay trước ngực, lại thi lễ một cái.
Một bên Trần Cửu Ca dò xét đối phương một chút, cảm thấy có chút không hiểu quen mặt, giống như mình trước kia ở đâu gặp qua.
Bất quá ấn tượng không sâu.
Trần Cửu Ca thử nhớ lại một chút, không thể nhớ tới.
Hắn xem xét nhỏ gầy hòa thượng một chút, mở miệng nói, khổ thiền khổ thiền, không gặp người tính, như thế nào mới có thể nhìn thấy Phật tính?
Lời này vừa nói ra,
Thư tính hòa thượng sửng sốt một cái trước mắt.
Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Cửu Ca, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ cùng mở mịt.
Hắn cảm giác câu nói này giống như rất có thâm ý, bất quá hắn lại không nghĩ ra.
Mặc dù không nghĩ ra, nhưng Hư Tính Hòa Thượng vẫn là đem câu nói này ghi tạc đáy lòng. A Di Đà Phật. Hư Tính Hòa Thượng đối Trần Cửu Ca, Hồ Vũ Huyên đi một cái Phật lễ, nhanh chân hướng bắc rời đi. Đại hắn sau khi đi, cốc cốc cốc. Hồ Vũ Đình dẫn theo một hộp cơm cơm chay chạy trở về. Nàng vừa về đến, không có gặp Hòa Thượng, run lên một cái trước mắt, Hòa Thượng đâu? Tỷ tỷ Hồ Mưa Tuyên nói, đi, đi. Hồ Vũ Đình há to mồm, sắc mặt trở nên đỏ lên. Nàng đem hộp cơm trùng điệp rơi trên mặt đất, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, cái này chết Hòa Thượng. Vũ Đình, nói cẩn thận. Hồ Vũ Huyên biểu lộ nghiêm khắc quát lớn. Hồ Vũ Đình không biết chuyện mới vừa phát sinh, nàng sụ mặt đi đến Trần Cửu Ca trước người, tiêu căng nói, ngươi điều yêu cầu thứ nhất ta đã làm được. Yêu cầu thứ hai là cái gì? Yêu cầu thứ hai. Trần Cửu Ca lườm nàng một chút, cười. Ta yêu cầu thứ hai chính là, ngươi lại thiếu ta ba cái vô điều kiện yêu cầu. Khen thưởng xếp hạng rơi ra 100 bò họ. Bò họ. Bò họ độc giả các lão gia có thể chuẩn bị thưởng sao? Lão Nưu vạn phần cảm tạ. Chương 50, Đại Hạ Hậu Duệ chương 50, Đại Hạ Hậu Duệ ta yêu cầu thứ hai chính là, ngươi lại thiếu ta ba cái vô điều kiện yêu cầu. Trần Cửu Ca không mang theo mảy may tình cảm thanh âm vang lên. Hồ gia tỷ muội đồng loạt sửng sốt. Một hơi sau, Hồ Vũ Đình như là bị đạp cái đuôi mèo, kêu lớn, tại sao có thể dạng này? Trần Cửu Ca thản nhiên nói, cái này tại quy tắc bên trong, vô điều kiện yêu cầu, các ngươi đáp ứng ta, ta giết ngươi. Hồ Vũ Đình rút ra bảo kiếm, mặt lộ vẻ bị phẫn. Một cái yêu cầu biến ba cái yêu cầu, cứ theo đà này, chẳng phải là vô cùng vô tận, mãi mãi cũng làm không được. Vừa nghĩ tới mình muốn bị trước mặt cái này áo thủng thiếu niên như nô lệ thúc đẩy, Hồ Vũ Đình cũng cảm giác một trận ngạt thở, phản phất bị người xây tại trong tường, không cách nào động đậy, chỉ có thể trừng to mắt, cuối cùng tại ngạt thở bên trong chết đi. Đối mặt Hồ Vũ Đình xúc động phẫn nộ, Trần Cửu Ca sắc mặt bình tĩnh, lườm nàng một cái nói, ngươi giết ta, khắp thiên hạ đều sẽ biết các ngươi Tô Nam Hồ gia không giữ chữ tín. Có chơi có chịu, ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Ngươi! Hồ Vũ Đình gắt gao nắm chặt trường kiếm, trắng non tinh xảo khắp khuôn mặt là tức giận. Nàng cắn môi, hai mắt nhìn hằm hằm Trần Cửu Ca, hận không thể một kiếm đâm ra, mặc hắn mấy cái huyết động. Muội muội! Hồ Vũ Huyên giữ chặt Hồ Vũ Đình tay, ánh mắt phức tạp. Hồ Vũ Đình hất ra tỉ tỉ tay, về kiếm vào vỏ, hướng Trần Cửu Ca nói ra, cha ta là Tô Nam danh kiếm, người xưng bản lòng kiếm Hồ Bông Ân, nhị phẩm thông ngũ cảnh thực lực. Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, cha ta nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Hồ Vũ Đình hung hăng nói. Trần Cửu Ca nghe xong khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường, các ngươi cha là ai, ta cũng không thèm để ý. Gia hành tẩu giang hồ, các ngươi gặp được sự tình cũng không thể luôn xách các ngươi cha dành tự đi. Nếu là gặp được Cửu gia, các ngươi chết sẽ chỉ càng nhanh. Hồ Vũ Đình nghe xong, biểu lộ khẽ biến, vô ý thức liếc nhìn một phía, phảng phất sợ bị Hồ Vô Ngân địch nhân nghe qua, chạy tới làm khó dễ nàng. Hồ Vũ Huyên gặp muội muội không nói thêm gì nữa, nàng đối Trần Cửu Ca chắp tay nói, Lữ công tử, không biết yêu cầu của ta là cái gì. Trần Cửu Ca xoay người, đem vậy gỗ cắm ở bên hông. Hắn liếc qua Hồ Vũ Huyên, khoát tay nói, ngươi giống như nàng, một cái yêu cầu biến ba cái yêu cầu, cụ thể làm cái gì, đến lúc đó nhìn ta tâm tình. Nói xong, Trần Cửu Ca ánh mắt từ trên xuống dưới, dò xét hoa tỷ muội tư thái. Hai người làn da trắng nõn, dáng người tinh tế, ngũ quan tinh xảo sau khi, dung mạo bên trên có 9 phần tương tự. Đứng ở nơi đó, khí chất khác biệt, so sánh phía dưới có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cảm nhận được Trần Cửu Ca ánh mắt, Hồ Vũ Đình vô ý thức ôm sát mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng chỉ cảm thấy trên người mình bị Trần Cửu Ca nhìn qua địa phương một trận phát lạnh, để nàng đáy lòng cảm thấy buồn nôn. Hồ Vũ Huyên cũng cảm nhận được Trần Cửu Ca ánh mắt, bất quá nàng phản ứng không có muội muội lớn như vậy. Chẳng biết tại sao, Hồ Vũ Huyên cảm thấy Trần Cửu Ca không phải loại người như vậy. Hắn nhìn mình tỉ muội hai người ánh mắt chính là thưởng thức, cũng không xen lẫn nghĩ gì xấu xa. Trần Cửu Ca thu hồi ánh mắt, hắn vừa mới cố ý đem ánh mắt ở trên người Hồ Vũ Đình dừng lại hồi lâu, doa đến thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, thân thể phát run. Trần Cửu Ca thản nhiên nói, đuổi theo. Dứt lời, hắn đi ở phía trước, dọc theo phố dài hướng đường phố đi ra ngoài. Trung quanh người đi đường, võ giả gặp Trần Cửu Ca mang theo hoa tỷ bội tán đi, từng cái cùng nhìn nhau, lộ ra trích có nam nhân mới hiểu ánh mắt. Hồ Vũ Đình nút ở tỷ tỷ sau lưng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mặt không có chút máu. Nàng rất là sợ hãi nhìn xem tỷ tỷ. Hồ Vũ Huyên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, hắn tạm thời sẽ không bắt ngươi thế nào. Nàng than nhẹ một tiếng, Vũ Đình, về sau ngươi không thể như thế tùy hứng. Nếu là rơi vào cha Cửu gia trong tay, ngươi ta hôm nay chỉ sợ cũng bàn giao. Hồ Vũ Đình cắn môi, đáy lòng khẽ run. Nàng biết tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng Hồ Vũ Đình vẫn là thọt một câu, cha biết về sau nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hồ Vũ Huyên nhìn chằm chằm muội muội một chút, thở dài, chỉ mong đi. Nói xong, Hồ Vũ Huyên cất bước theo sau lưng Trần Cửu Ca, hướng đường phố đi ra ngoài. Hồ Vũ Đình bờ môi lung túng hai lần, phảng phất muốn nói cái gì, nói chưa mở miệng, nàng ánh mắt phức tạp đi theo tỷ tỷ sau lưng. Một nam hai nữ dọc theo phố dài, xuyên qua mấy con phố nói. Trần Cửu Ca nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian hoàng hôn, sắc trời càng phát ra lờ mờ. Màu đỏ nhạt trên bầu trời, chim chóc về tổ, thành quần kết đội bay về phía xào huyện. Hoài An trong thành dâng lên khói bếp, mùi thơm của thức ăn tràn đầy ở trong thành. Trần Cửu Ca nhìn về phía ở vào phương tây, Hoài An phủ nổi danh nhất quán rượu, Hoài Dương Xuân. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía tỷ muội hai người, các ngươi trên thân mang tiền không có? Không có. Mang theo. Tỷ muội hai người đồng thời mở miệng. Trần Cửu Ca không để ý đến Hồ Vũ Đình, mà là nhìn về phía tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên, các ngươi mang theo nhiều ít? Hồ Vũ Huyên hồi đáp, lúc ra cửa ta cùng muội muội một người 100 lượng, ta còn có 96 lượng. Đều cho ta. Trần Cửu Ca đưa tay. Ừm. Hồ Vũ Huyên đưa tay vươn vào trong ngực, móc ra một cái lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương tiền trinh túi. Túi tiền mở ra, bên trong đặt vào mười mấy tấm ngân phiếu cùng bạc vụn. Trần Cửu Ca cầm qua túi tiền, thế sổ một chút ngân phiếu bên trong, bạc vụn số lượng. Không nhiều không ít, vừa vặn 96 lượng nhiều một chút điểm. Người đâu? Trần Cửu Ca nhìn về phía Hồ Vũ Đình. Ta không có. Hồ Vũ Đình có chút gấp. Các nàng tỷ muội lúc ra cửa, Hồ Vô Ngân tổng cộng liền cho 200 lượng, một người 100 lượng. Nếu là đem tiền đều cho Trần Cửu Ca, vậy các nàng ăn cái gì, uống gì? Trần Cửu Ca nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt rơi vào Hồ Vũ Đình tử vỏ bảo kiếm bên trên, vậy liền đem kiếm điện của ngươi làm. Chuôi kiếm này hẳn là cũng có thể làm cái 100 lượng. Không được. Hồ Vũ Đình ôm chặt của mình kiếm, liều mạng lắc đầu. Chuôi kiếm này là nàng luyện thành Thái Ất phân quang kiếm trận về sau, cha mua cho nàng lễ vật, giá thị trường 500 lượng, chân quý rất. Làm sao có thể cầm cố? Ngươi tuyển đi, là giao tiền, vẫn là đem kiếm làm. Trần Cửu Ca mặt không thay đổi nói. Ta. Hồ Vũ Đình khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cảm giác Trần Cửu Ca đơn giản như là ác ma. Nàng nhìn về phía tỷ tỷ, Hồ Vũ Huyên cố ý nghiêng đi ánh mắt, không có phản ứng nàng. Ta cho ngươi chính là. Hồ Vũ Đình có chút tức giận, hốc mắt đỏ lên, nước mắt suýt nữa tràn mi mà ra. Nàng từ trong ngực móc ra tiền trinh túi ném cho Trần Cửu Ca. Tiếp được tiền trinh túi, Trần Cửu Ca vừa đến tay, liền cảm giác trọng lượng không đúng. Hắn mở ra khe đếm, ngân lượng số lượng chỉ có 2 lượng. Ngươi làm sao chỉ có 2 lượng? Trần Cửu Ca nhìn về phía Hồ Vũ Đình. Hồ Vũ Huyên gặp muội muội chỉ còn 2 lượng, lông mày nhíu một cái, nhìn về phía muội muội ánh mắt bên trong cũng mang tới xóa xem kỹ. Vũ Đình, tiền của ngươi đâu? Hồ Vũ Đình hốc mắt đỏ bừng, một bộ sắc bị buộc khóc bộ dáng. Nàng thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta mua đồ. Mua cái gì? Hồ Vũ Huyên thanh âm bên trong nhiều xóa nghiêm túc. 100 lượng, cũng không phải một số lượng nhỏ. Trần Cửu Ca cũng nhìn chăm chú Hồ Vũ Đình, cảm nhận được hai người tầm mắt cảm giác áp bách. Hồ Vũ Đình thanh âm biến yếu, nhỏ giọng nói, ta trước mấy ngày trên đường gặp được một người. Người kia nói hắn là Đại Hạ Vương triều hoàng tộc hậu duệ, chỉ cần ta mượn hắn 50 lượng chờ hắn về sau lật đổ triều đình, trùng kiến đại hạ, liền cho ta phong quan tiến tước, thế tập vong thế. Chương 51, Trừ Châu Thạch công tử chương 51, Trừ Châu Thạch công tử nghe xong Hồ Vũ Đình nói tới, Trần Cửu Ca phảng phất bị chẹn họng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Hồ Vũ Huyên nhịn không được nâng trán, nắm chặt nắm đấm. Rõ ràng như vậy âm mưu, chính mình cái này muội muội ngốc vậy mà có thể mắc lừa. Vậy còn dư lại tiền đâu? Hồ Vũ Huyên thở dài một tiếng, cảm giác tâm cực kỳ mệt mỏi. Hồ Vũ Đình cẩn thận từng ly từng tí lườm Trần Cửu Ca cùng tỷ tỷ một chút, gặp hai người giống như không có sinh khí tư thế. Nàng đấy lòng thoáng rung lòng, khóe môi hơi cầu, mặt mày hớn hở nói, ta nói với hắn, ta lúc ra cửa trong nhà cho 100 lượng, bây giờ còn có 92, ta có thể hay không cho hắn 90 lượng, thiện nghi 10 lượng, về sau phong quan tiến tước, cũng mang ta lên tỷ tỷ. Hồ Vũ Đình đôi mắt tỏa sáng, đáp ý nói, người kia nói đi, cũng coi như tỷ tỷ của ta một cái, cho nên ta liền thừa 2 lượng. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Trần Cửu Ca biểu lộ cổ quái, nhìn chằm chằm Hồ Vũ Đình một chút. Hắn hiện tại rất muốn biết, đến cùng là ai đồng ý nàng ra hành tẩu giang hồ. Đây không phải hại người mà. Liền cái này đầu óc, còn không bằng sớm đi lấy chồng. Không đúng. Nếu là lập gia đình mới là thật hại người. Chật chật. Hồ Vô Ngân cái này làm cha, cũng thật không dễ dàng. Thì, ngươi nói có đúng hay không đáng giá? 90 lượng, hai cái tước vị. Hơn nữa còn có thể thế tập vong thế. Hồ Vũ Đình rất là hưng phấn nói. Nguyên bản theo nàng suy nghĩ, nàng tính toán đợi lúc nào đối phương tìm tới trong nhà, muốn cho nàng phong đại quan thời điểm, lại nói cho người nhà. Nàng Hồ Vũ Đình chỉ tốn 90 lượng liền đổi được hai cái tước vị. Đây là trên đời này nhất có lời mua bán. Hồ Vũ Huyên khỏe miệng co giật, sắc mặt đỏ lên. Nàng có một loại một bàn tay đánh chết Hồ Vũ Đình xúc động, nhưng nàng nhịn được. Hồ Vũ Huyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Trần Cửu Ca, để Lữ công tử chê cười. Không có việc gì, các ngươi Hồ gia kiếm lợi lớn, đây chính là đại hạ hậu duệ, về sau nếu là khởi bình tạo phản thành công, các ngươi đều là công thần. Trần Cửu Ca cố ý chế nhạo nói. Hồ Vũ Huyên sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Hồ Vũ Đình lại phải ý bắt đầu, đối Trần Cửu Ca kêu căng nói, họ Lữ, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem chúng ta hai cái thả, không phải chờ chúng ta hai cái thành đại quan, ta phái binh bắt ngươi, đem ngươi đưa vào đại lao, để ngươi ăn cơm tù. Hồ Vũ Đình được điểm ánh nắng, lại bắt đầu sán lạ. Trần Cửu Ca lườm nàng một chút, mở miệng nói, dưới mặt ta một cái yêu cầu là, buổi tối hôm nay, ngươi rửa sạch sẽ đến ta trong phòng tới. Lời này vừa nói ra, Hồ Vũ Đình thân thể cứng đờ, nét lên khỏe miệng lại buông xuống. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi. Hồ Vũ Đình không còn đắc ý, núp ở tỷ tỷ sau lưng, thân thể run run, như là một con nhỏ yếu chi cút. Trần Cửu Ca cầm túi tiền, mang theo tỷ muội hai người hướng Hoài An phủ nổi danh nhất quán rượu Hoài Dương Xuân đi đến. Xuyên qua mấy đầu phố dài, một tòa năm tầng cao, phú quý xa hoa kiến trúc hiện ra ở ba người trước mặt. Lầu một trong hành lang hành tẩu tiểu nhị đều là một thân màu xanh cẩm y liễu, khuôn mặt đoan chính. Xuất nhập quán rượu người hoặc là eo cuốn bạc triệu phú thương, hoặc là chính là một thân sát khí giang hồ khách. Các loại thức ăn hương khí từ trong tiểu lâu bay ra. Trần Cửu Ca đứng tại quán rượu trước, có chút nhắm mắt mảnh người. Mềm túi dài cá, lớn nấu cả kia, bạch bào tôm bóc vỏ, thủy tinh đồ ăn vó. Hắn như báo tên món ăn nói ra nghe ra thức ăn. Hồ gia tỷ muội không biết Trần Cửu Ca đang làm gì. Các nàng chỉ biết là, nhìn Trần Cửu Ca điệu bộ này, tựa như là muốn vào Hoài Dương Xuân dùng cơm. Hồ Vũ Huyên nhịn không được mở miệng nói, Lữ công tử, Hoài Dương Xuân bên trong thức ăn rất đắt. Nếu là điểm món ăn nổi tiếng phẩm, cho dù là 100 lượng, đánh xuống đều cùng đổ xuống sông xuống biển, thời gian trong nháy mắt liền không có, một cái bọt nước đều không đánh được. Hồ Vũ Đình cũng mở miệng nói ra, nơi này quá mắc, ngươi nếu là nghĩ mời chúng ta ăn cơm chịu nhận lỗi, thay cái tiện nghi một chút địa phương. Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, liếc qua Hồ Vũ Đình, hiện tại không có ta cho phép, không cho phép ngươi nói chuyện. Ngươi? Hồ Vũ Đình khó thở, hốc mắt đỏ lên, nước mắt treo ở trong hốc mắt, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Trần Cửu Ca không có phản ứng nàng, cất bước tiến vào Hoài Dương Xuân. Quán rượu Tiểu Nhị tiến lên đón. Trần Cửu Ca tại trong hành lang chọn lấy một cái tới gần nơi hẻo lánh địa phương. Hắn mở miệng nói, các ngươi quán rượu đại sư phó tại a? Đến ngay đây. Tiểu Nhị rất là cung kính nói. Trần Cửu Ca nói ra, để các ngươi đại sư phó cho ta làm một đạo sở trường nhất đồ ăn. Tiểu Nhị nghĩ nghĩ nói ra, đại sư phó sở trường nhất đồ ăn là mềm túi dài cá. Trần Cửu Ca khoát tay, vậy liền cái này, đi ăn bài đi. Tiểu Nhị thi lễ một cái, nói ra, khách quan, bản điếm trước tính tiền sau mang thức ăn lên. Bao nhiêu tiền? Đại sư phó tự mình làm mềm túi dài cá, 1/80 lượng bạc. Trần Cửu Ca từ trong túi tiền điểm ra 80 lượng ngân phiếu đưa cho Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thu hồi ngân phiếu, thái độ càng thêm cung kính, khách quan ngài chờ một lát. Tiểu Nhị chạy vào bếp sau đi báo đồ ăn. Hồ gia tỷ muội ngồi tại Trần Cửu Ca ngồi cùng bàn bên cạnh. Nghe được một món ăn vậy mà giá trị 80 lượng. Bất luận là Hồ Vũ Đình vẫn là Hồ Vũ Huyên đều cảm giác rung động sâu sắc. Các nàng là Tô Nam người, trước kia cũng đến qua mềm túi dài cá, đến qua quý nhất mới bất quá 2 lượng bạc. Hoài Dương Hạ dù nạ vậy mà bán 80 lượng. Thật sự là đoạt tiền a. Trần Cửu Ca chỉ chọn món ăn này, không tiếp tục điểm cái khác đồ ăn. Hắn nhìn về phía Hồ Vũ Huyên hỏi, các ngươi không hào hào ở nhà đợi, chạy thế nào đến trên giang hồ? Hồ Vũ Huyên hai tay đặt lên bàn, cúi đầu nói, cha nói chúng ta võ công có một chút thành tựu, cũng nên đi vào giang hồ lịch luyện. Hoài An phủ Minh Ngọc kiếm trang chủ nhân muốn tổ chức anh hùng yến, cha để chúng ta đi qua nhìn một chút, tăng trưởng một chút giang hồ kiến thức. Trần Cửu Ca nghe vậy gật đầu, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Hiện tại khoảng thời gian này tụ tập tại Hoài An thành võ giả, phần lớn đều là chạy anh hùng yến mà tới. Hồ Vũ Đình bỗng nhiên chen miệng nói, trừ Châu Thạch công tử cũng tới. Nàng hai tay chống cằm, đôi mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vẻ sùng bái nói, Thạch công tử võ công cao cường, xuất thân cổ võ thế gia, phụ thân càng là đương đại nhất phẩm cao thủ. Hắn bất quá vừa đầy 27 tuổi, liền đã tại giang hồ hiệp nghĩa bảng thượng bị liệt thứ 43. Thực lực nửa bước nhị phẩm, khoảng cách đột phá nhị phẩm ngay tại cái này 1-2 năm công phu. Hồ Vũ Đình trong lời nói đối cực điểm sùng bái, nói, nàng lại mặt mày hớn hở bắt đầu, liếc qua Trần Cửu Ca, nói ra, Thạch công tử không giống một ít người, người ta thế nhưng là chính đạo danh môn, xẻn gian trừ ác, làm không biết nhiều ít việc thiện. Nghe Hồ Vũ Đình liễu lo không ngừng, dù là Trần Cửu Ca tính tình rất tốt, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, ta hỏi ngươi sao? Hồ Vũ Huyên, cho ngươi mỗi hai cái tát. A, đây là muốn cầu. Chương 52, không xứng. Chương 52, không xứng. Giữa người và người tình cảm là một loại rất huyền diệu đồ vật, giống như mối tình đầu lúc, nam nữ lòng tràn đầy nóng bỏng, thật không thể mỗi ngày đều dính vào nhau. Mà khi bọn hắn ở chung sau một thời gian ngắn, trong sinh hoạt với bạn, mâu thuẫn lại sẽ để cho trong lòng bọn họ sinh ra vô số lần tách ra suy nghĩ. Phản phất sự tồn tại của đối phương biến thành mình liên lụy. Thân nhân, người nhà, bằng hữu cũng đều là tương tự đạo lý. Hồ Vũ Huyên nghe được Trần Cửu Ca yêu cầu, run lên một cái chớp mắt. Đãi nàng lấy lại tinh thần, khẽ nhếch miệng, vô ý thức quay đầu nhìn về phía muội muội. Hồ Vũ Đình cảm nhận được ánh mắt của tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. Miệng nàng môi run rẩy nói, "Vì cái gì? Tại sao muốn đánh ta?" Trần Cửu Ca cho Hồ Vũ Huyên một ánh mắt, lặp lại, "Đây là muốn cầu, nhanh lên." Dứt lời, Hồ Vũ Huyên không do dự, tiến lên hai bước. Ba ba. Hai đạo thanh thủy cái tát tiếng vang lên. Hồ Vũ Huyên giơ lên nàng trắng nón bàn tay mềm mại, tiến tại Hồ Vũ Đình trên hai gò má. Thanh âm lại giòn lại vang, như cùng ở tại đánh nhanh tấm. Chịu hai cái tát, Hồ Vũ Đình tại chỗ sửng sốt. Trên mặt nàng đau rát, phản phất một khối bàn ủi dán tại trên mặt, vừa nóng vừa đau. "Ngươi, ngươi." Hoa. Một tiếng. Hồ Vũ Đình rốt cuộc nhẫn nhịn không được loại này bị quất, nước mắt tràn mi mà ra, nước mắt vỡ đê mà ra, thuần nàng trắng nón đỏ lên gương mặt nhỏ giọt trên vạt áo. "Ô ô ô, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cũng không đánh qua ta. Họ Lữ, ngươi thật là ác độc tâm. Ngươi càng như vậy hấp dẫn lực chú ý của ta, ta càng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi." Hồ Vũ Đình khóc đến lê hoa đái vũ. Vừa mới kia hai bàn tay rõ ràng là tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên đánh, nàng lại đem thủ ghi tạc trên thân Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nghe đối phương nói nghịch thiên lời nói, càng là khẽ nhếch miệng, một mặt khó có thể tin. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ, Hồ gia đến cùng là thế nào dạy dỗ. Những lời này là người có thể nói ra tới. Hồ Vũ Huyên đánh xong hai bàn tay, chẳng biết tại sao, nàng đấy lòng một mảnh sảng khoái. Ngay sau đó, nội tâm của nàng lâm vào thật sâu ấy nấy. Mình không nên đánh muội muội. Thế nhưng là, thật sảng khoái. Hồ Vũ Huyên đôi mắt hơi sáng, nhìn xem khóc thành nước mũi bao muội muội, tay phải có chút nữa. Rời nhà dọc theo con đường này, muội muội cũng không có ít cho nàng tìm phiền toái. Mỗi lần đều là nàng cho xẻng sự tình, lại là nhận lỗi lại là xin lỗi. Mặc dù bây giờ tỷ muội hai người bị Trần Cửu Ca bắt được trở thành tù nhân, nhưng nàng gặp muội muội kinh ngạc, trong lòng lại có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Loại này không hiểu thoải mái cảm giác thật sâu kích thích Hồ Vũ Huyên lương tri. Thật sự là quá không nên. Ai? Trong lòng Hồ Vũ Huyên than nhẹ một tiếng. Nàng nhìn muội muội khóc cái không xong, lại nhìn về phía Trần Cửu Ca, mắt lộ ra hỏi thăm. Trần Cửu Ca nhìn ra Hồ Mưa Tuyên ngáy mắt hơi sáng, giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thử dò xét nói, ngươi lại cho nàng hai bàn tay. Hồ Vũ Huyên đôi mắt sáng lên, giơ tay lên, lại muốn đi phiến muội muội. Không đợi phiến đến, Hồ Vũ Đình vội vàng im lặng, lui lại một bước, hốc mắt sưng đỏ, nhỏ giọng nghẹn nào, ta không nói còn không được sao? Nói xong, nàng triệt để trung thực xuống tới, túi đầu, một câu cũng không dám nhiều lời. Gặp muội muội chịu thua, trong lòng Hồ Vũ Huyên thở dài một tiếng. Mình vừa mới nếu là xuất thủ nhanh lên liền tốt. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Hồ Vũ Huyên tại nội tâm càng thêm khiển trách chính mình. Trần Cửu Ca không dành phản ứng tỉ bội hai người. Hồ Vũ Đình đứng tại bên cạnh bàn, nhỏ giọng khóc thút thít, ngay cả tiếng khóc cũng không dám phát ra quá lớn tiếng, liền cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Sợ chọc giận Trần Cửu Ca, lại chịu hai bàn tay. Ba người ngồi tại Hoài Dương Xuân Tiểu Lâu trong đại đường, đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian. Điếm tiểu nhị mang theo một cái một hộp cơm chạy ra. Hắn đem hộp cơm bỏ lên trên bàn, mở ra nắp gỗ. Cái nắp vừa mở ra, nhàn nhạt mở mịt bạch hơi hỗn hợp có để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm bay ra. Hộp cơm chính giữa, bày biện một cái toàn thân sáng như tuyết phóng ánh, như là bạch ngọc chế thành đĩa. Bạch ngọc bàn bên trên, đi xương thiện lưng như ấu kim băng gấm bày ra. Thân cá bị cắt thành rộng chừng một ngón tay mềm úi, như mặc ngọc da lóe ra hổ phách vầng sáng, cuộn lại thành tiền cổ trạm thiện đoạn tại sứ men xanh trong mâm bày trận, mỗi một đạo nếp vốn đều chứa đầy màu tương nước. Mùi thơm xông vào mũi, chỉ xem bề ngoài cũng là người ta nhịn không được miệng lưỡi nước miếng. Nguyên bản nhỏ giọng thút thít Hồ Vũ Đình cũng không khóc, nàng chấp cặp kia nước nhuận con ngươi, nhìn chăm chú trong mâm thiện đoạn. Thơm quá, nhìn qua hảo hảo ăn. Lộc cộc, tỷ muội hai người không biết là ai ngầm nuốt ngụm nước miếng. Đạo này tiếng nước bọt phá vỡ yên tĩnh. Điếm tiểu nhị đưa tay, nhẹ nhàng tại bạch ngọc bàn bên trên vô mấy lần, nhàn nhạt mùi thơm theo động tác của hắn tràn ngập tại trong hành lang. Trong đại đường ngồi ăn cơm các thực khách nhìn thấy từ Hoài Dương Xuân đại sư phó làm mềm túi dài cá từng cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ, trong mắt mang theo một vòng thèm ý. Điếm tiểu nhị thấp người cùng kính nói, khách quan ngài trước chậm dùng. Nếu như còn có cần, lại gọi ta. Ừm. Trần Cửu Ca gật đầu. Điếm tiểu nhị rời đi. Trần Cửu Ca cúi đầu liếc qua bạch khay ngọc bên trong mềm túi dài cá. Có hoa không quả? Hắn nhíu mày nói ra câu đầu tiên lời bình. Trần Cửu Ca từ đũa trong ống lấy ra một đôi đũa, kẹp hướng thiệt cá. Đũa kẹp lên cuộn lại thiệt thịt, mềm mại không xương thân cá run rẩy lắc lư, thấm vào nước tương thiệt đoạn, giống như thuyền chở hàng qua áp lúc bị bọt nước nâng lên dây thừng. Giang Hoài một vùng món ăn nổi tiếng, tự mang đặc biệt văn hóa bối cảnh, ý vận. Trần Cửu Ca đem thiệt cá đoạn để vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt hai lần. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, miệng bên trong phát ra một đạo than nhẹ. Hồ Vũ Huyên trơ mắt nhìn đạo này giá trị 80 lượng mềm túi dài cá, nhịn không được hỏi, Lữ công tử, thế nào? Ăn không ngon sao? Ừm. Trần Cửu Ca gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, không thể ăn. Hồ Vũ Đình nghe xong lời này, vô ý thức thẳng lưng, liền muốn nói chuyện. Trần Cửu Ca ngẩng đầu lườm nàng một chút, Hồ Vũ Đình nâng lên đầu lại rụt trở về. Nàng cũng không muốn lại chịu hai bàn tay. Tượng khí quá nặng, mà lại mềm túi dài cá không nên dùng khay ngọc đến thịnh, hoặc là dùng sớm bị minh hỏa nướng đến 6 phần nóng thô trên sành, hoặc là phía dưới trên nệm lửa than nướng nóng đá cuội. Mềm túi dài cá muốn sấy lấy ăn. Trần Cửu Ca nhìn xem đạo này tràn ngập tự khí, lại thiếu khuyết linh hồn, bỏ qua căn bản mềm túi dài cá, mặt lộ vẻ thất vọng. Nhà này Hoài Dương Xuân tiểu lâu hắn không cần đá. Mềm túi dài cá là Giang Hoài địa khu đại biểu đồ ăn. Hoài Dương Xuân lại làm thành cái dạng này, có thể thấy được danh truyền đại vũ Hoài Dương tên món ăn lâu đã đem trọng tâm đặt ở làm sao vơ vét của cải, kiếm tiền, xem nhẹ chủ đạo chân chính bản chất. Loại rượu này lâu, căn bản không xứng hắn phá quán. Hồ Vũ Huyên nghe hiểu Trần Cửu Ca ý tứ, có chút cau mày nói, ngươi nói cách làm, ta trước kia tại Tô Nam đường phố tiểu quán bên trong đến qua. Nơi này là Hoài Dương Xuân, Hoài Dương đồ ăn làm tốt nhất tiểu lâu. Trần Cửu Ca đứng lên, lắc đầu nói, hữu danh vô thực. Đi thôi. Đi. Hồ gia tỷ muội gặp Trần Cửu Ca chỉ ăn một ngụm giá trị 80 lượng mềm túi dài cá, tỷ muội hai người đều ngậm. Hồ Vũ Huyên nhìn thoáng qua bạch khay ngọc bên trong đựng lấy mềm túi dài cá, cảm thấy có chút đáng tiếc. Đây chính là 80 lượng. Mặc dù trong lòng có chút đau lòng, nhưng nàng vẫn là đứng người lên, theo sau lưng Trần Cửu Ca, cùng nhau đi ra ngoài. Ùng ục. Hồ Vũ Đình bụng vang lên đói khát thanh âm. Nàng trông mong liếc nhìn trong mâm mềm túi dài cá, đáy lòng u oán. Họ Lữ thật quá phận, rõ ràng thích mình, biết mình thích ăn mềm túi dài cá, chuyên môn cho mình điểm món ăn này. Vừa mới ăn thời điểm làm sao không nói với chính mình một chút, hiện tại còn lại một mâm lớn, đều lãng phí. Hồ Vũ Đình nhìn xem bạch khay ngọc bên trong mềm túi dài cá, mắt lộ ra do dự. Do dự một chút, nàng dậm chân, rất là tức giận. Mình là tuyệt đối sẽ không ăn người khác cơm thừa. Hồ Vũ Đình quật cường quay người, đuổi theo tỉ tỉ bước chân. Đợi ba người đi đến quán rượu cổng thời điểm, trong lòng Hồ Vũ Đình nổi nóng, nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn nói, còn hữu danh vô thực. Nói cùng ngươi làm ăn thật ngon đồng dạng. Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca tiến lên bộ pháp đột nhiên trì trệ, dừng ở nguyên địa.